Chương 682, tìm một chỗ yên tĩnh dưỡng thương. Chương 682, tìm một chỗ yên tĩnh dưỡng thương. Mục Vấn Tiên lông mày cao lại, quát lớn, nói hiệu nói vượn cái gì? Hắn chỉ là cái ma bộ mà thôi, căn bản không có cái gì thực lực, ngươi thấy rõ ràng lại nói. Đang lúc nói chuyện, nàng đem trong tay Viêm Dương Ma Quân ném ở Mục Tử Y Lệ trước mặt, đồng thời giải thích nói, hắn tuy là ma bộ, nhưng là ma đế tọa hạ ba đại ma sứ một trong. Ma đế? Mục Tử Y Lệ liễu mi dựng thẳng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ viết đầy chán ghét, mắng, ma đế, nguyên lai là hắn phái đến giết người của chúng ta, thật sự là hèn hạ a. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đi mau đi, nếu không không sớm thì muộn sẽ rơi vào ma đế trong tay. Mục Tử Y thì thúc giục nói. Đi. Mục Vấn Tiên đôi mi thanh tú khóa chặt, trầm ngâm chốc lát nói, vô song, ngươi nghe cho kỹ, hiện tại không quản ngươi gặp phải người nào, đều không không chín bảy phải tin tưởng, nhớ kỹ sao? Ân, ta sẽ nhớ. Mục Vô Song nhu thuận gật đầu. Chúng ta đi. Sau đó, Mục Vấn Tiên dắt Mục Vô Song cấp tốc rời đi, chớp mắt liền biến mất không thấy. Ai, hải tử đáng thương. Nhìn qua Mục Vô Song hai người rời đi bối ảnh, Mục Thần Xuyên nhẹ nhàng thở dài. Mục Thần Xuyên thu lại khí tức, lặng yên đi theo, núp trong bóng tối bảo vệ hai nữ. Mục Thần Xuyên rời đi phía sau không bao lâu, Mục Vô Song cùng Mục Vấn Tiên liền đến Bảo Hoàng Thành. Tỷ tỷ, người kia đâu? Mục Vô Song ngắm nhìn bốn phía hỏi. Mục Vấn Tiên lắc đầu nói, không biết, hẳn là rời đi. Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm vui mừng vừa rồi không có bị cổ tộc chân tiên đụng tới, bằng không mà nói, hai nàng đoán chừng đã tao thương. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là mau chóng tìm một chỗ chữa thương à, bằng không, thương thế của ngươi sẽ càng ngày càng nặng. Mục Vô Song đề nghị. Mục Vấn Tiên khẽ gật đầu, lập tức đỡ lấy Mục Vô Song hướng Bảo Hoàng Thành đi đến. Nhưng mà, coi các nàng bước vào thành chỉ phạm vi sát na, Mục Vô Song cùng Mục Vấn Tiên sắc mặt đổi biến, đồng tử kịch liệt co rút lại thành dạng kim. Chỉ thấy các nàng bên cạnh bên đường, nằm mấy chục cô thi thể. Tử vong thi thể đều là mặc lộng lấy cờ bảo, lồng ngực cắm vào lợi kiếm, mỗi một cô thi thể đều bị chém thành hai khúc, máu me đồng địa, vô cùng thê thảm. Tỷ tỷ, Mục Vô Song sắc mặt trắng bệnh, đáy lòng phát lạnh, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn quả nhiên không có lửa gạt ta, hắn thật là ma quân. Mục Vấn Tiên nghiến răng nghiến lợi nói, thâm thúy con ngươi đen nhánh hiện lên một vẻ căm hận màu sắc. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Mục Vô Song bối rối bất an nói, nàng chưa hề trải qua tàn khốc như vậy tình cảnh. Mục Vấn Tiên hít sâu một cái, cố gắng chấn định lại, nói, trước tìm một chỗ yên tĩnh dưỡng thương. Đúng đúng đúng, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi đi. Mục Vô Song đội vàng phụ hòa nói. Hiu hiu hiu. Đang lúc các nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến âm thanh xé gió. Không tốt. Mục Vấn Tiên đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau, bất ngờ phát hiện hơn 10 vị chân tiên lao vụt tới. Không xong, bị phát hiện. Mục Vấn Tiên mặt lộ sốt ruột màu sắc, trái tim hung hăng co quắp bên dưới. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đều chưa từng phát giác được tên nam tử kia, có thể hắn lại bằng vào nhạy cảm khứu giác phát hiện các nàng. Ha ha. Mục Vấn Tiên, Mục Vô Song, hoan nên về nhà. Người cầm đầu vậy mà là Mục tộc tộc trưởng, Mục Thần Xuyên. Cái này khuôn mặt quen thuộc để Mục Vấn Tiên hai tỷ bội nhẹ nhàng thở ra, treo lấy phương tâm cũng để xuống. Tộc trưởng. Mục Vô Song hô, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, kẽ nhào vào Mục Thần Xuyên trong ngực. Mục Thần Xuyên hiền lành cười một tiếng, vuốt ve Mục Vô Song đầu, ôn nhu nói, Vô Song, ủy khuất ngươi. Chương 683, để chúng ta thần phục với hắn. Chương 683, để chúng ta thần phục với hắn. Ô ô, tộc trưởng, nương đâu? Ta muốn nương. Mục Vô Song kêu khóc nói, nước mắt rầm rầm chảy ròng. Mục Vấn Tiên đứng ở đằng xa, nhìn xem cái này ấm áp một màn, tâm tình vô cùng chua xót. Nếu như mẫu thân còn tại thế, tốt biết bao nhiêu. Đừng sợ, nương đã qua đời. Mục Thần Xuyên vỗ Mục Vô Song bả vai, ôn nhu an ủi. Mục Vô Song khóc thút thít nói, tộc trưởng, ngài vì cái gì lừa gạt ta? Vô Song. Mục Thần Xuyên thần sắc cứng ngắc, một bộ vẻ hổ thẹn. Nương đến tuột cùng làm sao vậy? Ngài nói cho ta, van xin ngài. Mục Vô Song bi thống nói, nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống, trái tim tan nát rồi. Tộc trưởng. Mục Thần Xuyên nghẹn nào, con mắt cũng hiện đỏ lên, hắn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nói, mục tộc rất nhiều người già trẻ em là bị ma đế hại chết, ma đế là ma giới ma quân, ma giới đại ma đầu. Ma tộc ma quân. Ma đế. Ma giới. Mục Vô Song đầy mặt một bức, căn bản nghe không hiểu. Mục Thần Xuyên hít sâu khẩu khí, bình phục xuống, chỉnh trọng nói, Vô Song, ma tộc là do tà hồn tộc, u minh tộc cùng với huyết mạch tộc tạo thành chủng tộc, bọn họ trời sinh tính tàn bạo khát máu, hung hãn dị thường, chính là ma vực nguy hiểm nhất chủng tộc. Ma đế chính là ma giới chi chủ, hắn nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi, dưới trướng thống trị hơn 500 cái vương quốc lãnh địa, thế lực trải rộng ma tộc các đại lãnh địa. Bọn họ giết chóc quen tay, lạm sát kẻ vô tội, thậm chí thôn phệ sinh linh tinh huyết tu luyện, sở tác sở vi khiến người giận sôi. Nghe xong Mục Thần Xuyên giới thiệu, Mục Vô Song lập tức sợ ngây người, miệng nhỏ dài đến lao đại, thật lâu không khép lại được. Ma giới đại ma đầu đúng là ma đế. Ma giới ma đế, vậy mà như thế khủng bố. Mục Vô Song sợ mất mật. Mục Vô Song không dám tưởng tượng, nếu không phải Mục tộc tiên tổ liều chết bảo vệ, ma đế chẳng phải là muốn đổ diệt toàn bộ ma giới. Ma tộc chính là vạn tộc địch, chúng ta tu giả nên cộng đồng đối kháng ma tộc. Mục Thần Xuyên tiếp tục nói ra, hôm nay ma tộc ma quân dẫn người công kích Mục phủ, nếu không phải bổn tộc trưởng dẫn đầu Mục thị bộ lạc cao tầng liều chết ngăn cản, sợ là chúng ta cũng vô pháp thuận lợi chạy trốn. Mục Vô Song là người, sau đó nói, ma quân tại sao muốn bắt chúng ta? Chẳng lẽ là vì ngài? Hừ. Mục Thần Xuyên hừ lạnh nói, hắn nghị khống chế chúng ta, để chúng ta thần phục với hắn. Cái gì? Để chúng ta thần phục hắn? Mục Vô Song giật nảy cả mình, tim đập rộn lên. Ma quân dã tâm bừng bừng, hắn nghị chiếm đoạt hoàn vũ, xưng bá lục giới, hắn nghị khống chế ma giới, cho nên liền đưa ánh mắt để mắt tới chúng ta. Mục Vấn Tiên âm trầm nói. Tê nghe vậy, Mục Vô Song cùng Mục Thần Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt tràn đầy kiếm kỵ, hiển nhiên bị Mục Vấn Tiên nói sợ hãi. Tộc trưởng, ngài có thể liên hệ đến Mục tộc tiền bối sao? Mời bọn họ chạy tới cứu viện. Mục Vô Song đội vàng nói. Mục Thần Xuyên lắc đầu, ngưng trọng nói, chúng ta tiến vào di tích đã có 2 ngày, đám tiền bối sớm đã táng thân ma cung cường giả chi thủ, cho dù là bọn họ có thể sống tiến vào di tích, cũng tuyệt đối đấu không lại ma cung cường giả. Vậy phải làm sao bây giờ? Mục Vô Song lo lắng nói, thân thể mềm mại đều tại hơi phát run. Mục Vấn Tiên nhíu mày suy tư, chợt nhìn hướng Mục Thần Xuyên, hỏi, tộc trưởng, chúng ta có thể hay không thông qua bí thuật liên hệ đến lao tổ tông? Cái này sợ rằng rất khó khăn, trừ phi cảnh giới của ngươi tăng lên tiên vương cảnh trung kỳ, mới có hy vọng cùng Mục tộc tiền bối bắt được liên lạc. Mục Thần Xuyên cau mày nói, bày tỏ lực bất tòng tâm. Mục Vấn Tiên sắc mặt nặng nề, nàng đã minh bạch, chính mình cùng muội muội vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi truy binh nhất. Chương 684, khó tránh khỏi có chút qua loa đi. Chương 684, khó tránh khỏi có chút qua loa đi. Lần này truy sát các nàng chân tiên cường giả khoảng chừng 12 người, tu vi thấp nhất cũng là chân tiên hậu kỳ, càng có một tôn tiên vương tọa trấn. Tỷ, làm sao bây giờ? Mục Vô Song bối rối nhìn Mục Vấn Tiên. Mục Vấn Tiên đắng chát cười nói, hy vọng duy nhất chính là chạy đi, chỉ cần chúng ta chạy ra Bảo Hoàng Sơn mạch, bọn họ tất nhiên sẽ từ bỏ. Nhưng chúng ta muốn trốn hướng phương hướng nào a? Mục Vô Song vẻ mặt cầu xin hỏi. Mục Thần Xuyên trầm ngâm một lát, nói, tất nhiên đã bị để mắt tới, không quản là phương nào, chúng ta đều phải trốn, chỉ là con đường này không thích hợp. Đảo mệnh tiếng nói vừa ra, Mục Vô Song sắc mặt nháy mắt trắng sầm xuống, đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Tộc trưởng, chẳng lẽ không có còn lại lộ tuyến sao? Chúng ta cũng không thể đường cũ trở về a? Mục Vô Song hỏi. Không có, ta đã điều tra rõ ràng, nơi này khoảng cách đông vực biên cảnh có 300 km, con đường ba cái vương quốc lại tiến lên 500 dặm, có lẽ có thể gặp phải một chút thế lực cường đại. Mục Thần Xuyên lắc đầu nói, khuôn mặt viết đầy lo lắng màu sắc. Bọn họ chỉ còn tiếp theo ngày, căn bản không có quá nhiều lựa chọn. 500 dặm. Mục Vô Song gương mặt xinh đẹp triệt để mất đi huyết sắc, nước mắt không bị khống chế trượt xuống, thương tâm gần chết nói, 500 km, chúng ta có thể sống sót sao? Bất quá bây giờ cũng không phải thương tâm thời điểm, ma tộc uy hiếp cũng không phải chí mạng. Ví như Mục tộc có thể hiện ra đầy đủ giá trị, như vậy Trung Châu rất nhiều tông môn cùng thế gia cũng sẽ không keo kiệt mấy phần trợ lực. Mục Thần Xuyên lúc này mang lên Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song 2 tỷ muội, trở lại Bảo Hoàng thành phủ thành chủ, triệu tập Mục tộc tất cả trưởng lão, mở rộng hội nghị. Đông đảo Mục tộc nhân viên cao tầng lần lượt đến đông đủ, ngồi tại bên trong đại sảnh. Lần này, Mục tộc gặp phải nguy cơ, cần chư vị đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn. Mục Thần Xuyên nhìn khắp bốn phía một vòng, ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi lên tiếng. "Hừ." Nhưng mà hắn vừa mới nói xong âm, đại sảnh bên trong lập tức truyền đến một trận cười nhạo thanh âm. Đạo này cười nhạo thanh âm rất nhanh bị đại điện bên ngoài phong tuyết che giấu đi, nhưng vẫn là bị đông đảo cường giả nghe đến rõ ràng. Nghe vậy, tất cả Mục tộc cao tầng nhân sĩ đều là sắc mặt biến hóa, nhìn hướng Mục Thần Xuyên, muốn biết hắn sẽ hay không nổi giận. Dù sao đối phương chính là ma tộc, là giữa thiên địa mạnh nhất bá đạo tồn tại. Nếu như không có ma tộc cái này cương địch, sợ rằng Mục tộc sớm đã trở thành Trung Châu đỉnh cấp thế lực. Ha ha. Mục Thần Xuyên tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên nhàn nhạt một tia cười lạnh, xem ra các vị đối ta hôm nay quyết sách có chút ý kiến a. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho bên trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, nguyên bản cười nhạo âm thanh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một câu ngưng trọng màu sắc, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều thay đổi đến dồn dập rất nhiều. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám trước tiên mở miệng. Dù sao tại chỗ này, Mục Thần Xuyên mới thật sự là khống chế đại quyền người. Trầm mặc một lát về sau, cuối cùng có người đứng dậy, mở miệng nói: "Thần Xuyên, không phải chúng ta đối quyết định của ngài có ý kiến, mà là chuyện này thực sự quá mức đột nhiên." "Đúng vậy à, tộc trưởng 2.1, từ khi mấy chục năm trước cùng Bắc Hoang Tiên Vương liên minh ký hiệp nghị về sau, ta Mục tộc một mực điệu thấp làm việc, mặc dù thỉnh thoảng có chút ma sát, nhưng đều tại có thể khống chế phạm vi bên trong, mà còn mỗi lần đều sẽ thu lợi rất nhiều. Bây giờ đột nhiên đề cập cùng ma tộc đối kháng một chuyện, khó tránh khỏi có chút qua loa đi." "Đúng vậy a." Theo thứ nhất cao tầng mở miệng, còn lại nhân vật cao tầng nhộn nhịp bày tỏ nghi hoặc cùng phản đối. Chương 685, vô cùng dễ dàng nhận đến ma tộc xâm nhập. Chương 685, vô cùng dễ dàng nhận đến ma tộc xâm nhập. Dù sao, ma tộc là giữa thiên địa cường hãn nhất bá đạo tồn tại, cùng bọn hắn hợp tác, quả thực chính là dê vào miệng cọp. Mà còn bọn họ cũng có thể cảm nhận được, Mục Thần Xuyên thái độ kiên quyết, hiển nhiên không vẹn vẹn chỉ là bởi vì Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song nguyên nhân, càng giống là vì Mục tộc tồn vong. "Hừ." Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên tỏa ra một cỗ lạnh thấu xương hàn mang. Trong chốc lát, không gian phảng phất động lại đồng dạng, cả tòa đại sảnh đều bao phủ tại một cỗ sơ xác tiêu điều bên trong. Ma tộc dã tâm mừng mừng, nhu đồ làm loạn, 13 sớm muộn cũng sẽ đem tộc ta hủy diệt. Mục Thần Xuyên mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sắt nói, nếu ta Mục tộc lại không đoàn kết nhất trí, tất nhiên một con đường chết. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh triệt để yên tĩnh trở lại. Mọi người sắc mặt âm tình bất định, đôi mắt chỗ sâu lộ ra kinh nghi bất định màu sắc. Bọn họ có thể trở thành Mục tộc cao tầng, trừ thiên phú tu luyện bên ngoài, não cũng tuyệt đối không đốc. Từ Mục Thần Xuyên trong giọng nói liền không khó suy đoán, Mục Thần Xuyên có lẽ đã sớm thấy rõ đến ma tộc dạ tâm, hoặc là nói, tại mấy trăm năm trước liền nhìn rõ đến. Đã như vậy, bọn họ sao lại cần lại giả câm vờ đi đâu? "Tốt, ta đồng ý cùng ma tộc liên thủ." Một lát sau, cuối cùng có người mở miệng nói, "Ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý." Liên tiếp có vài chục tên cao tầng bắt đầu gật đầu đồng ý, bọn họ cũng hiểu rõ ra, bây giờ mục tộc đã không có lựa chọn nào khác, như tiếp tục bảo trì trung lập, chỉ có hủy diệt. Tộc trưởng, chúng ta nguyện ý phối hợp, chỉ hy vọng mục tộc có khả năng cho tộc ta một phần công bằng, đừng để ta trở làm phá hôi. Cuối cùng, bên trong đại sảnh, có người mở miệng thân cầu. Yên tâm đi, mục tộc đãi ngộ cùng các ngươi ngang nhau, chỉ là có một ít hạn chế mà thôi. Mục Thần Xuyên xua tay, mở miệng nói ra. Tốt, đa tạ Thần Xuyên tộc trưởng. Ân. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, chợt xua tay nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường, đi Trung Châu Dương Liễu Phường Thị. Phải. Mục tộc rất nhiều cao tầng nhân sĩ không người lĩnh mệnh, nhộn nhịp bay người rời đi. Rất nhanh, bên trong đại sảnh liền chỉ còn bên dưới ba người. Tộc trưởng, tất cả những thứ này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy những người khác nhộn nhịp rời đi, Mục Vấn Tiên nhịn không được hỏi thăm. Mục Thần Xuyên thở dài, chậm rãi mở miệng nói, đây là một nước cơ hiểm, hơi có sai lầm, toàn bộ mục tộc cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu đi tốt một bước này, không chỉ có thể cứu vãn toàn bộ mục tộc, thậm chí có thể mượn từ lần này sự tình một lần hành động của khởi, đạt tới mới đỉnh phong. Nghe vậy, Mục Vấn Tiên đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tộc trưởng, cụ thể nói một chút. Mục Vấn Tiên hỏi. Ai, còn nhớ rõ nương ngươi sao? Mục Thần Xuyên bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Đương nhiên nhớ tới, đó là ta thân sinh mẫu thân. Mục Vấn Tiên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia ảm đạm. Ngươi còn nhớ rõ ngươi sinh ra ngày đó, chúng ta tại tổ lăng tế tự sao? 217 Mục Thần Xuyên lại nói. Nhớ tới, ngày đó trên trời rơi xuống tường thụy, tổ lăng linh tỉnh lại, ta sinh ra khóc giống một phen. Mục Vấn Tiên lẩm bẩm nói. Mục Thần Xuyên than nhẹ một tiếng, mở miệng giải thích. Ngươi sinh ra, là nương ngươi dùng tính mệnh đổi lấy. Cái gì? Mục Vấn Tiên đôi mắt đẹp tròn tròn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động màu sắc, một viên phương tâm hung hăng chấn động một cái, thật lâu không thể bình tức. Nói như vậy, một lúc lâu sau, Mục Vấn Tiên mới ngăn chặn trong lòng bốc lên cảm xúc, mở miệng nói ra. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nương ngươi ban đầu ở mang thai thời điểm, liền ăn vào một loại kỳ dược, dẫn đến thai nhi thể chất đặc thù, vô cùng dễ dàng nhận đến ma tộc xâm nhập. Chương 686, người nào cho các ngươi dũng khí, để các ngươi dám ngăn ta? Chương 686, người nào cho các ngươi dũng khí, để các ngươi dám ngăn ta? Lúc trước ma tộc đột kích, mẫu thân ngươi đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng nàng bào thai trong bụng lại gặp phải trọng thương, chẳng những ma tộc huyết mạch không cách nào dung hợp, ngược lại để mẹ ngươi thân thể càng thêm suy yếu, thậm chí rơi vào hôn mê bên trong. Về sau, ngươi sinh ra về sau, chúng ta tốn sức chín châu hai hổ đem ngươi ôm trở về đến, nhưng mẫu thân ngươi thương thế lại càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không lâu lắm liền buông tay nhân gian, lưu lại ngươi lẻ loi lưu quạng. Mà chúng ta cũng xin thể, nhất định muốn thay nương ngươi báo thù. Mục Vấn Tiên gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vẻ tạm đạm màu sắc, trong đôi mắt đẹp tràn ngập thống hận. Là ta có lỗi với mẫu thân. Mục Vấn Tiên hàm răng cắn môi đỏ, nước mắt thuận gò má chảy xuống. Nàng không nghĩ tới, mẫu thân trước khi chết còn tại lo lắng nàng. Không, ngươi cũng không phải là họa đầu so bài, mà là ta không có chiếu cố tốt nương ngươi. Mục Thần Xuyên lắc đầu, mặt lộ cực kỳ bi ai. Nói xong, Mục Thần Xuyên biển mắt đỏ bừng, nước mắt tuôn đầy mặt. Thấy cảnh này, Mục Vấn Tiên cũng là trong lòng chua chua, khỏe mắt vạch qua hai giọt bóng ánh nước mắt. Nàng đưa ra ngọc thủ giúp Mục Thần Xuyên lau đi lao lệ, ôn nhu nói, tộc trưởng, về sau ta giúp ngươi. Ha ha ha, hảo hài tử. Mục Thần Xuyên ngửa mặt lên trời cười thoải mái, trong mắt mang theo vui mừng màu sắc. Chuyện này liền giao cho ta, tin tưởng ta, ta nhất định có khả năng dẫn đầu mục tộc vượt qua chảng nguy cơ này. Mục Thần Xuyên ánh mắt kiên nghị, vận đục đồng tử sâu xa như biển, khiến người nhìn không thấu. Ân, ta tin tưởng tộc trưởng, nhất định có thể. Mục Vấn Tiên nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp hiện ra khác thường hào quang. Mặc dù nàng trên miệng nói xong tín nhiệm, nhưng trong lòng lại không hề xem trọng, thậm chí cho rằng cái này căn bản chính là người si nói mộng. Ma tộc cường đại, vượt quá tưởng tượng, xa so với mục tộc tưởng tượng đáng sợ nhiều. Cho dù mục tộc có mục gia chiến hạm dạng này đại sát khí, cũng khó có thể thay đổi càn khôn, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Nhưng nếu nghĩ phản công ma tộc lời nói, cái kia cùng chịu chết không có khác nhau. Mà còn theo Mục Thần Xuyên phỏng đoán, lần này ma tộc phái ra đội ngũ tuyệt không phải bình thường ma binh, rất có thể là mấy lớn ma quân. Hai đóa hoa nở, các đơn một nhánh. Mục Vô Song đại biểu cho mục tộc ý chí đi tới Dương Liễu Phường Thị bên trong, trước sau thăm hỏi hai cái ngàn năm thế gia, Lý gia cùng Trần gia. Có thể cái này hai đại thế gia cũng không để ý tới Mục Vô Song, mà là phái ra sứ giả từ chối nhã nhặn hắn mời. Không chỉ như thế, Mục Vô Song vừa mới tiến cửa thành, liền bị người ngăn cản. Dừng lại, ngươi là người phương nào, tự tiện xông vào Dương Liễu Phường Thị cấm chỉ thông hành? Trên cổng thành, hai tên hộ vệ ngăn lại Mục Vô Song. Nghe đến tên hộ vệ kia quát lớn, Mục Vô Song khuôn mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, lan đi. Ta chính là Mục Vô Song, ngươi dám ngăn trở? Tên hộ vệ kia sắc mặt biến thay đổi, nhưng vẫn không có tránh ra. Bọn họ biết Mục Vô Song thân phận, tự nhiên rõ ràng Mục Thần Xuyên đối Mục Vô Song cưng chiều đến cực hạn. Mục tiểu thư, ngài mời trở về đi, phó thành chủ đại nhân đã truyền lời xuống, không thấy bất luận kẻ nào. Mặt khác, ngài cũng không cần lo lắng, phó thành chủ đại nhân ngay tại bế quan, thời gian ngắn sẽ không có người tiến về Dương Liễu cổ thành. Nghe xong hai tên hộ vệ lời nói, Mục Vô Song gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ. Hai cái này phế vật, cũng dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Thật to gan, người nào cho các ngươi dũng khí, để các ngươi dám ngăn ta? Mục Vô Song sắc mặt băng lãnh, quanh thân tỏa ra lăng lệ kiếm ý, khiến hai vị hộ vệ sắc mặt trắng bệch. Mục tiểu thư, ngươi hiểu lầm, chúng ta không có mạo phạm ngài ý tứ. Trên thực tế là có việc gấp bẩm báo thủ thành đại nhân, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Hai người cúi đầu đổi tội xin lỗi, lộ ra 10 phần hèn mọn cung kính. Chương 687, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch hay sao? Chương 687, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch hay sao? Mục Vô Song hừ lạnh một tiếng, thu liễm tài năng nói, tốt, ta tạm thời không so đo với ngươi, lập tức kêu phó thành chủ đi ra gặp ta. Phó thành chủ đại nhân ngay tại bế quan, không tiện quấy rầy, cho nên mời ngài ngày khác trở lại. Ngày khác trở lại? Mục Vô Song chau mày, lạnh lùng hỏi, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Dám như vậy lãnh đạm với ta? Không quản ngài là người nào, phó thành chủ đại nhân có việc bế quan, không thể tùy tiện quấy rầy. Nếu như ngài nhất định muốn ngạnh sấm mà nói, sợ rằng. Hộ vệ do dự một chút, nhưng lời nói lại im bặt mà dừng. Mục Vô Song trong lòng một trận nén giận, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi uy hiếp ta? Cảm nhận được Mục Vô Song trên thân băng lãnh khí tức, hai tên hộ vệ lập tức bị dọa đến vãi cả linh hồn, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là chỗ chức trách. 107 Mục Vô Song gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, lạnh giọng khiển trách quá mắng, tất nhiên ngươi không chịu thông báo, vậy ta liền tự mình đi tìm. Tiếng nói vừa ra, nàng đột nhiên dậm chân mà ra. Mục Vô Song tốc độ rất nhanh, mang theo một cỗ khí tức cuồng bạo nổ bắn ra mà ra. Các ngươi còn thất thần làm gì, đem người ngăn hắn lại cho ta. Thấy thế, cái kia hai tên hộ vệ hét lớn. Trong khoảnh khắc, mười mấy tên hộ vệ xung tới. Cân. Nhưng bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích, mới vừa tới gần Mục Vô Song, liền cùng nhau ngã bay ra ngoài. Mục Vô Song, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch hay sao? Chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng dám làm càn. Hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút. Động tĩnh bên này hấp dẫn đông đảo người qua đường vây xem, nhộn nhịp chỉ trò nghị luận lên. Mục Vô Song mảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng phía trước đi, tựa hồ không nhìn thấy những người kia. Nàng một đường thông suốt, xuyên qua mấy cái khu phố. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một tòa cao ngất lộng lẫy công trình kiến trúc, nơi đó chính là Dương Liễu Phường thị khu vực hạch tâm. Mục thị thương hội. Mục gia thương hội tổng cộng chia làm bộ 3 tòa thành trì, trừ Dương Liễu Phường thị bên ngoài, còn lại 2 tòa đều thuộc về Mục Thần Xuyên trực tiếp quản hạt. Mà Dương Liễu thành thì lệ thuộc vào Mục Vô Song thống trị. Bởi vì Mục Thần Xuyên lâu dài trấn áp ma quân, dẫn đến toàn bộ Bảo Hoàng Sơn mạch nguyên khí đại thương, sớm đã không còn lúc trước huy hoàng cường thịnh. Nhưng dù vậy, Dương Liễu thành phồn bình trình độ không thua kém một chút nào Trung Châu Đôn Đô. Đây chính là Mục thị thương hội. Thoạt nhìn rất khí phái a. Mục Vô Song hai con mắt híp lại, nhàn nhạt nở nụ cười. Dương Liễu Phường thị Mục thị thương hội, quy mô so Bắc Hoang rất nhiều. Mục Vô Song, làm sao ngươi tới nơi này? Đột nhiên, một giọng nói khinh khỉnh vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, Mục Vô Song nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt. Nguyên lai là Lý thiếu gia. Mục Vô Song mặt không gợn sóng, bình tĩnh nói, người vừa tới không phải là người khác, chính là từng cùng Mục Vô Song có mâu thuẫn Lý thiếu gia. Lý thiếu gia khuôn mặt tuấn giật, dáng người thẳng tắp, anh tuấn tiêu sái, một bộ hắc bào đem hắn chèn ép rất có mị lực. Lý thiếu gia tên là Lý Hạo Nhiên, chính là Bắc Hoang một trong tứ đại công tử. Hắn tu vi đồng dạng đạt tới chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Nghe nói ngươi đến tìm phó thành chủ đại nhân, ngươi cũng đã biết, phó thành chủ đại nhân tại bế quan, không có thời gian gặp ngươi. Lý Hạo Nhiên sắc mặt ngạo nghễ, đầy mặt xem thường. Cái này với ngươi không quan hệ. Mục Vô Song sắc mặt băng lãnh. Ha ha, ta khuyên ngươi đừng phí hết tâm tư, phó thành chủ đại nhân là sẽ không gặp ngươi. Lý Hạo Nhiên cười nhạo không ngừng, ngôn ngữ cực kỳ trầm trọng. Mục Vô Song sắc mặt càng ngày càng băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, tộc trưởng đáp ứng để phụ thân ngươi tham gia khảo hạch, nếu như ngươi cảm thấy phó thành chủ không muốn gặp ta, vậy ngươi đi hỏi hắn chính là. Chương 688, sẽ có một ngày ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Chương 688, sẽ có một ngày ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Cái gì? Mục tộc trưởng đáp ứng để phụ thân ta tham gia khảo hạch. Lý Hạo Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi nói thật là, có tin hay không là tùy ngươi. Mục Vô Song lời giải thích, trực tiếp quay người rời đi. Thấy thế, Lý Hạo Nhiên lập tức đuổi theo. Mục Vô Song chờ ta một chút. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Mục Vô Song dừng bước lại, nếu mày hỏi. Ta nghĩ đi tham gia khảo hạch, thế nhưng ta không biết nên tìm ai, ngươi bồi ta cùng một chỗ đi. Lý Hạo Nhiên vừa cười vừa nói. Lý Hạo Nhiên mặc dù là Lý thị gia tộc dòng chính đệ tử, nhưng dù sao tư lịch quá nông cạn, không đủ để thu hoạch được tham gia khảo hạch tư cách. Bất quá, phụ thân hắn chính là phó thành chủ dưới trướng thủ lĩnh, hắn cầu tình, có lẽ có thể để cho phụ thân đáp ứng. Ta còn có chuyện, không rảnh. Mục Vô Song lạnh lùng lắc đầu, quay người liền muốn đi. Mục Vô Song, ngươi nếu là không bồi ta cùng nhau đi lời nói, cha ta tuyệt sẽ không đáp ứng để ta tham gia khảo hạch. Lý Hạo Nhiên lo lắng hô, ta không nghĩ gây phiền toái, càng không muốn bởi vậy hỏng tộc trưởng lớn kế hoạch, ngươi như chấp mê bất ngộ, ta khuyên ngươi không nên trêu chọc ta, nếu không hối hận không kịp. Mục Vô Song ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống. Ngươi? Lý Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh, thẹn quá hóa giận, tốt, tính toán ta xem là người. Ngươi không xứng. Mục Vô Song lạnh lùng để lại một câu nói, thẳng rời đi. Mục Vô Song, sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Lý Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Mục Vô Song, dừng lại. Mục Vô Song vừa mới phóng ra bước chân, một đám cường giả đột nhiên ngăn lại đường đi, đem hắn bao quanh bao vây lại. Dẫn đầu là một tên đại hán khôi ngô, dáng người trắng kiện, cả người đầy cơ bắp, ẩn chứa đáng sợ bạo tạc tính chất lực lượng. Các ngươi là ai? Mục Vô Song ngưng trọng hỏi. Mục Vô Song, ngươi giết huynh đệ chúng ta, hại chết đại ca ta, còn dám xuất hiện tại phủ thành chủ cửa ra vào gây rối, ta nhìn ngươi thật là sống trắng đấy. Giao ra túi cả khôn, tha cho ngươi bất tử. Mọi người hung ác gầm thét. Là các ngươi. Mục Vô Song nhận ra đám người này, rõ ràng là phía trước bị chính mình đánh lui đám người kia. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những người này thế mà lại xuất hiện ở đây. Các ngươi cũng dám truy đến nơi đây? Chẳng lẽ liền không sợ ta tiêu diệt các ngươi sao? Mục Vô Song âm trầm hỏi. Ha ha ha. Mọi người cười vang, tiếng cười tràn đầy trào phúng. Ngươi một cái phế vật, thật đúng là cho rằng ngươi có bản lĩnh diệt chúng ta. Đúng rồi, chúng ta như thế nhiều người, ngươi lấy cái gì giết chúng ta? Ha ha, đừng cố làm ra vẻ, mau đem đồ vật lấy ra. Đừng mất tích, lão tử không có rảnh cùng ngươi nói mỏ. Mục Vô Song lông mày vận thành một đoàn, hắn thực tế không hiểu rõ, đối phương từ đâu tới sức mạnh, dám đơn thương độc mã chạy đến tìm gốc dạ. Mục Vô Song cũng không để ý tới mọi người, mà là lấy ra đưa tin ngọc bội kêu cứu. Nhưng mà, Mục Vô Song mới vừa bóp nát đưa tin ngọc bội, một tên nam tử liền tuấn di lách mình xuất hiện ở bên cạnh, một trường chém đứt cánh tay hắn, tranh đoạt đưa tin ngọc bội. Các ngươi, Mục Vô Song kinh hãi vô cùng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Liễu Phường thị bên trong cường giả sẽ xuất hiện ở đây. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a, lại dám đánh lén chúng ta. Cầm đầu nam tử trung niên hừ lạnh nói. Mục Vô Song sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tiểu tạp chủng, ngoan ngoãn đem nhận chứa đồ cùng đan dược lấy ra, nếu không để ngươi sống không bằng chết. Một vị đại hán vạm vỡ hung tợn quát. Ta nếu là không nói gì. Mục Vô Song trầm mặt nói. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Cầm đầu nam tử mặt lộ dữ tợn, lạnh giọng quát khẽ nói, toàn bộ đều bắt lại, ném vào luyện thú tháp người. Chương 689, ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chương 689, ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Là, đội trưởng. Mọi người cung kính nói, trận xuống tới, chuẩn bị đuổi bắt Mục Vô Song. Mục Vô Song biết rõ tình cảnh của mình nguy hiểm, lúc này thi triển ngự phong thuật chạy trốn, hướng thành nam phương hướng chạy như điên. Mục Vô Song, ngươi chạy không thoát, ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Rất nhiều tặc tử nhộn nhịp gầm thét. Mà Mục Thần Xuyên chỗ nào yên tâm được trong tộc tiên tiêu thiếu nữ lẻ loi một mình xâm nhập Dương Liễu Phường thị, tự nhiên đã sớm theo sau lưng. Hắn nhìn thấy Dương Liễu Phường thị tấm này thái độ, lập tức giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ quát, cút ngay cho ta. Cái gì cầu thí thành chủ, cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, dám nhúng tay chúng ta Lý thị gia tộc sự tình. Lý thị gia tộc cường giả đều là một mảnh giận dữ mắng mỏ, căn bản không có đem Mục Thần Xuyên để vào mắt. Mục Thần Xuyên lửa giận trùng thiên, không nói hai lời trực tiếp động thủ, kinh khủng lực lượng càn quét bát phương, chấn động đến xung quanh cây cối nghiêng đổ, bụi đất tung bay. Lý thị gia tộc cường giả đều bị chấn nhiếp, không hổ là tiên vương, tốt kinh khủng lực lượng. Mau bỏ đi, người này rất lợi hại. Lý thị gia tộc cường giả nhộn nhịp thối lui, căn bản ngăn cản không nổi Mục Thần Xuyên công kích. Vẹn vẹn chỉ là một lần xuất thủ, Lý thị gia tộc cường giả liền tổn thất nặng nề. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là trước tránh một chút đi. Một vị trung niên vội vàng nhắc nhở. Hô trướng. Lý Hạo Nhiên giận mắng một tiếng, lập tức phẫn nộ nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên, quát, Mục Thần Xuyên, ngươi điên rồi phải không? Ngươi cũng đã biết phụ thân ta là người nào. Ta không cần biết. Mục Thần Xuyên lạnh lùng quét Lý Hạo Nhiên một cái, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng có lại dây dưa Mục Vô Song, nếu không ta không tha cho ngươi. Nghe vậy, Lý Hạo Nhiên dọa đến sắc mặt đại biến. Mục Thần Xuyên thực lực phi phàm, lại bối cảnh cường đại, tuyệt không phải hắn có khả năng trêu chọc tồn tại. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lý Hạo Nhiên căn bản không dám trêu chọc Mục Thần Xuyên. Chúng ta đi. Đặt xuống câu nói tiếp theo, Lý Hạo Nhiên chật vật dẫn người rút lui. Lý Hạo Nhiên rời đi về sau, Mục Vô Song tối lỏng một khẩu khí, treo ở ngực tảng đá cuối cùng rơi xuống. Mục Thần Xuyên lo lắng nói, Vô Song, sao ngươi lại tới đây nơi này? Ngươi không phải nói muốn bế quan tu luyện sao? Đi nhanh đi, nơi này không an toàn. Mục Vô Song lắc đầu khổ sở nói, tộc trưởng, ta không có cách nào tu luyện, Lý Hạo Nhiên bọn họ cố ý vu oan hãm hại ta, ta không có chứng cứ, bọn họ lại không thừa nhận, trừ phi ngươi làm cho ta chứng nhận. Ta nếu là có biện pháp làm chứng, còn cần đến tới sao? Mục Thần Xuyên cười khổ nói, hắn xác thực có biện pháp thay Mục Vô Song làm chứng, nhưng Lý thị gia tộc há lại hắn một cái chỉ là Mục gia có khả năng chống lại. Ngươi hiện tại đã biết rõ vì sao người của Lý gia muốn nhằm vào ngươi đi. Mục Thần Xuyên thở dài nói. Mục Vô Song hơi cau mày, nghi hoặc hỏi, ta cùng Lý thị gia tộc không oán không cừu, bọn họ vì sao muốn ra tay với ta? Như thế nào không oán không cừu? Mục tộc muốn tại Dương Liễu Phường thị bên trong thu hoạch ích lợi của mình, tất nhiên sẽ gây nên một số gia tộc phản cảm. Nguyên nhân chính là như vậy, Mục Vô Song tại Phường thị bên trong mua sắm các loại linh dược chất bảo, gặp phải các đại thế lực xa lánh, thậm chí có người uy hiếp Mục Vô Song. Mục Vô Song một mực cẩn nhẫn không phát, làm sao hôm nay gặp phải loại này sự tình, 3.7 Mục Vô Song chỉ có thể lựa chọn bại lộ thân phận, mời Mục Thần Xuyên xuất thủ tương trợ. Vô Song, ta nghe nói tối hôm qua trên đường xuất thủ chính là ngươi đi. Mục Thần Xuyên đột nhiên hỏi. Mục Vô Song nhẹ gật đầu. Ngươi giết một đám hộ vệ, Lý gia khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này, không chỉ là Lý gia, mà các gia tộc đoán chừng đều nhìn chằm chằm trên người ngươi nhận chứa đồ cùng đang lượng, ngươi một khi bị bọn họ bắt đến, hậu quả khó mà lường được a. Mục Thần Xuyên đầy mặt vẻ u sầu. Chương 690, truyền thụ cho ngươi một bộ tiên pháp huyết sát trưởng. Chương 690, truyền thụ cho ngươi một bộ tiên pháp huyết sát trưởng. Vậy làm sao bây giờ? Mục Vô Song bối rối nói. Nàng hiện tại duy nhất dựa vào chính là Mục Thần Xuyên. Gặp Mục Vô Song bộ dáng này, Mục Thần Xuyên cười mắng một câu, đừng nóng nổi. Ta mặc dù rất muốn bảo vệ ngươi, nhưng cũng muốn trước xác nhận ngươi không có thụ thương mới được a. Sau một lát, Mục Vô Song đi theo Mục Thần Xuyên đi tới một tòa đình viện bên trong. Nơi này nằm ở phường thị phồn hoa nhất khu vực, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, cực điểm xa hoa màu sắc, xung quanh càng là thủ vệ nghiêm ngặt, lộ ra có chút yên lặng. Mục Thần Xuyên mang theo Mục Vô Song mới vừa đi tới cửa đình viện phía trước, lập tức liền có người hầu nên đón đi lên. Lao ra, ngài trở về. Hai tên 13 thị nữ đối với Mục Thần Xuyên hành lễ nói, thái độ 10 phần cung kính. Mục Thần Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Mục Vô Song, nói, đây chính là ta đã nói với ngươi thiếu chủ. Cái gì? Nghe vậy, cái kia hai tên thị nữ đều là khiếp sợ nhìn về phía Mục Vô Song, gương mặt xinh đẹp che kín kinh ngạc màu sắc. Các nàng có thể là biết Mục Thần Xuyên quý củ, từ trước đến nay không thu đồ đệ, cho dù thiên phú lại cao, tư chất lại nghịch thiên đệ tử, Mục Thần Xuyên cũng lười để ý tới. Mà trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, vậy mà để Mục Thần Xuyên thu hắn làm đồ đệ, quả thực để các nàng khó có thể tin. Làm sao? Hoài nghi ta lừa các ngươi? Mục Thần Xuyên lông mày khẽ hất, đạm mạc nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không bái kiến thiếu chủ. Hai tên thị nữ lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, đội vàng quỳ xuống hành lễ, cùng hô lên, bái kiến thiếu chủ. Mau dậy đi. Mục Vô Song phất phất tay. Đa tạ thiếu chủ. Hai tên thị nữ cái này mới đứng lên. Lao ra, thiếu chủ đã đột phá tiên vương, thực lực mạnh mẽ, nếu là tiến hành bồi dưỡng lời nói, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Một tên thị nữ kích động nói. Mục Thần Xuyên thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú Mục Vô Song, trầm ngâm sau một lát, nói ra, Vô Song, ta vốn định đem ra chuyển kiếm pháp Cửu Tiêu Vạn Kiếm truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi tất nhiên đã đặt chân tu luyện giới, liền nên biết tu luyện giới có thật nhiều hung hiểm chỗ, nhất là tại cái này cá lớn nuốt cá bé, ngươi lừa ta gạt thế tục giới, ta lo lắng ngươi quá mức thiệt lương, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Cho nên, ta thay đổi chủ ý, ta quyết định truyền thụ cho ngươi một bộ tiên pháp Huyết Sát Trưởng Bộ này, tiên pháp chính là ta tại một chỗ di tích viễn cổ đoạt được, phẩm cấp là tuyệt đỉnh, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có khả năng bộc phát ra tiên hoàng lực lượng. Ta đem bộ trưởng pháp này truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có khả năng thật tốt nghiên cứu, cố gắng tăng lên chính mình, không cô phụ kỳ vọng của ta. Mục Vô Song trong lòng cảm động. Bộ này Huyết Sát Trưởng nhất định không phải phàm vật, có khả năng bộc phát ra tiên pháp uy lực, đủ để chứng minh giá trị của nó. Tộc trưởng, ngươi yên tâm, hài nhi nhất định ghi nhớ ngươi dạy bảo, không quên sơ tâm. Mục Vô Song trùng điệp cam kết. Ân. Mục Thần Xuyên vui mừng nhẹ gật đầu, chợt lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Mục Không Có 817 xong nói, cái này miếng lệnh bài có thể điều động Mục ra tại Dương Liễu Phường thị bên trong bất luận cái gì cửa hàng tài nguyên, cùng với ngươi mệnh lệnh, nếu là gặp phải nguy hiểm, liền dùng cái này miếng lệnh bài triệu tập nhân mã, ta lại phái một chi quân đội hiệp trợ ngươi, đồng thời, ta cũng lưu lại một chút con bài chưa lật tại Dương Liễu Phường thị, như thật đến không địch nổi cục diện, có thể nắm nát cái này miếng lệnh bài, đến lúc đó, ta sẽ đi Dương Liễu Phường thị giúp ngươi giải trừ nguy cơ. Mục Thần Xuyên đem tất cả an bài thỏa đáng, Mục Vô Song đông cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Tộc trưởng, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Mục Vô Song chỉnh trọng nói, lập tức rời đi đình viện. Mục Thần Xuyên thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, nha đầu này, tâm tính ngược lại là so trước đây chứng trạng rất nhiều. Chương 691, trong vòng 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Chương 691, trong vòng 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Tộc trưởng, thiếu chủ sự tình đã sắp xếp xong xuôi sao? Lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới, rõ ràng là một vị lão giả. Hắn mặc một bộ áo xám, diện mạo bình thường, thuộc về ném tới trong đám người không tìm ra được loại kia, nhưng toàn thân lại tỏa ra lăng lệ sắc bén khí tức. Người này chính là Mục Thần Xuyên tiếp thân tùy tùng vệ Lôi Đình. Mục Thần Xuyên ánh mắt nhìn lướt qua Lôi Đình, nói: "Đã phân phó, ngươi đi chuẩn bị một chút, đợi chút nữa đem lý ra tư liệu toàn bộ đưa tới." "Được." Lôi Đình trả lời một tiếng, quay người lui ra. Nhìn qua Lôi Đình bối cảnh, Mục Thần Xuyên lắc đầu cười một tiếng, người này vẫn là như vậy trầm mặc ít nói. Rời đi đình viện về sau, Mục Vô Song trực tiếp hướng Vương thị trung ương đi đến. Lúc này, Mục Vô Song trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm: "Tiểu tử, ngươi thật đúng là phúc duyên thâm hậu, lại có may mắn đủ bái nhập một tôn tiên hoàng môn hạ." Một đạo tràn đầy trêu tức cười lạnh vang vọng tại Mục Vô Song bên hai, làm cho Mục Vô Song bước chân đột nhiên đỉnh trệ xuống. Nàng đột nhiên quay người, nhìn về phía chéo phía bên trái hướng, chỉ thấy một đoàn khói đen phiêu đãng mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Mục Vô Song trước mặt, hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh. Đây là một cái vóc người khôi ngô to con nam tử trung niên, hình thể bưu hãn vô cùng, giống như một tòa núi cao sừng sững tại Mục Vô Song trước mặt, kinh khủng cảm giác áp bách bao phủ Mục Vô Song toàn bộ tâm hồn. Cố khí tức này bất ngờ đạt tới tiên vương cảnh giới. Ngươi là ai? Mục Vô Song nhíu mày hỏi. Nàng có khả năng phát giác được, đối phương tựa hồ cũng không có ác ý, nhưng hắn cũng không dám xem thường. Dù sao kẻ trước mắt này cho hắn một loại mười phần cảm giác quái dị, giống là sống sờ sờ ma quỷ, lại giống là tà ma ngoại đạo. Tiểu tử, ta là ai không trọng yếu là ta có vài câu lời khuyên muốn tặng cho ngươi. Nam tử nét miệng cười nói, tại thế giới tàn khốc này, chỉ có thực lực mới là căn bản, chỉ cần ngươi nắm giữ siêu việt thường nhân lực lượng cùng thực lực, liền có thể thu hoạch được người khác ngưỡng mộ, cũng chính là ngươi bây giờ thấy được tình cảnh, ngươi có thể tùy ý nô dịch hắn người. Nghe đến lời này, Mục Vô Song ánh mắt sáng lên, mơ hồ đoán được nam tử dụ ý, hỏi: "Ngươi nghĩ thu ta làm người hầu?" "Ha ha ha, ngươi rất thông minh nha, ta thích." Nam tử cười lớn một tiếng, nói: "Đương nhiên, ta cũng không bạch tu ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta một đoạn thời gian, chờ ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ ta dạy cho ngươi trưởng pháp về sau, ta có thể đích thân chỉ đạo ngươi tu hành, thậm chí dạy ngươi tu luyện công pháp, để ngươi cấp tốc bước vào tiền vương cảnh đỉnh phong, làm sao thay?" Mục Vô Song con mắt bắt đầu híp mắt, trong bóng tối suy tư. Mặc dù nam tử này rất mạnh, nhưng Mục Vô Song tin tưởng, bằng vào nàng thiên phú và nghị lực, không sớm thì muộn cũng có thể siêu việt nam tử này, không cần bất luận kẻ nào chỉ đạo, cũng có thể một mình gánh vác một phương. Huống chi, Mục Vô Song trong lòng rõ ràng chính mình tiên phú, đời này sợ rằng đều không thể đạt tới tiên đế trình độ, bởi vì Mục Thần Xuyên đều không có bước vào tiên đế tầng thứ, chỉ dựa vào chính mình lực lượng, căn bản không thể nào làm được. Ta suy tính một chút, trong vòng 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Mục Vô Song nói một câu, trực tiếp rời đi. Nam tử nhìn qua Mục Vô Song bối ảnh, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười chế nhạo, ngu xuẩn tiểu tử, thế mà mưu toan nói điều kiện với ta. Hắn lắc đầu, đang muốn quay người rời đi. Đột nhiên, hắn nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo cứng cắp có lực nắm đấm oanh kích mà đến, mang theo cực đoan bá đạo ngang ngược lực lượng. Phanh nam tử không chút nào né tránh, cứ thế mà tới va chạm một quyền. Chương 692, sẽ đem hôm nay sỉ nhục gấp trăm ngàn lần hoàn trả cho ngươi. Chương 692, sẽ đem hôm nay sỉ nhục gấp trăm ngàn lần hoàn trả cho ngươi. Trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo kình phong càn quét ra, thổi tạo nam tử quần áo bay phất phới. Nhưng mà, nam tử lại không nhúc nhích tí nào, phảng phất một viên bản thạch. Trái lại người xuất thủ thì bị đẩy lui mấy mét, thân hình chật vật, khuôn mặt đỏ lên. Ngươi là ai? Nam tử cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Vừa rồi một quyền kia giao phòng, mặc dù nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa hủy diệt lực lượng, hiển nhiên, người xuất thủ cũng có đủ tiên vương chiến lực. Ta là ai không trọng yếu là, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu không, ta cam đoan ngươi đi không được ra mảnh này quảng trường. Đạo thân ảnh kia ngạo nghễ nói, ngựa khí để lộ ra nồng đậm sát ý, giống như đao phong, hẳn khí bức người. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, lại cũng dám ở trước mặt bản tọa hung hăng ngang ngược. 867 nam tử lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong lóe ra băng lãnh hàn mũi nhọn. Hắn đường đường tiên vương cường giả, há có thể e ngại một con kiến hôi uy hiếp? Xem ra ngươi không hề phối hợp a. Ngươi đến chính là Mục Thần Xuyên. Hắn ánh mắt càng thêm âm trầm, hắn chân phải hung hăng đá ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng thẳng đến nam tử lồng ngực đã tới, bá đạo lăng lệ, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Ngươi cho rằng đánh lén liền có thể làm tổn thương ta sao? Khó tránh quá ngây thơ. Nam tử hừ lạnh một tiếng, hai tay lộ ra, trực tiếp chặn lại cái này một chân. Ầm. Tiếng vang trầm trầm, nam tử thân hình lắc lư mấy lần, nhưng vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, cũng không lui về phía sau nửa phần. Trái lại Mục Thần Xuyên lại liên tiếp lui về phía sau hai bước. Tiên vương đỉnh phong, quả nhiên so tiên vương cao hơn một cảnh giới, cái này chênh lệch quá xa. Mục Thần Xuyên kinh hãi nói: "Ngươi bất quá tiên vương cảnh hậu kỳ, cũng dám đến khiêu khích ta, thứ không biết chết sống." Thần bí tiên vương quát lạnh một tiếng, bàn tay đập đi ra, bàng bạc linh hồn lực lượng điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ thành một cái to lớn linh hồn trường ấn oanh sát mà ra. Trường ấn gào thét mà đến, Mục Thần Xuyên vội vàng thôi động chân nguyên hộ thể, ngăn cản tại phía trước. Bành! Nhưng mà, linh hồn trường ấn thế như trẻ che nghiền nát Mục Thần Xuyên phòng ngự, rơi ở trên người hắn. Trong khoảnh khắc, Mục Thần Xuyên thân thể run rẩy dữ dội, miệng phun máu tươi, cả người bị một cỗ vô song lực trùng kích hất bay, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. "Ngươi!" Phụt. Mục Thần Xuyên căm tức nhìn nam tử, nghiến răng nghiến lợi, muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng một cái miệng, một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra. Nam tử chắp tay đứng ở đằng xa, hờ hững nói ra: "Đi nhớ ta lời nói, sau 3 ngày, tới nơi đây tìm ta." Ném câu nói tiếp theo, nam tử thân ảnh dần dần biến mất tại đêm tối bên trong. Mục Thần Xuyên rãy rủa lấy bò lên, nhìn xem nam tử rời đi bối ảnh, gầm nhẹ nói: "Chết tiệt hỗn đản, sẽ có một ngày, ta sẽ đem hôm nay sỉ nhục gấp trăm ngàn lần hoàn trả cho ngươi." Tiếng nói vừa ra, Mục Thần Xuyên che ngực, lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía trước. Không bao lâu, hắn đi tới mục phủ, tìm tới quản gia. "Lao ra." Quản gia nên tiếp đến, cung kính kêu một tiếng. "Ta trưởng lão đâu?" Mục Thần Xuyên gấp giọng hỏi. Quản gia nói: "Mấy vị trưởng lão tại phòng nghị sự chiêu đãi khách nhân." Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, vội vã hướng phòng nghị sự tiến đến. "Mục thị thương minh, phòng nghị sự." Giờ phút này, phòng nghị sự tụ tập không ít mục gia người, mỗi một người đều là chân tiên tu vi, trong đó có mấy tên thanh niên nam nữ đặc biệt làm cho người chú ý, khí chất chắc tuyệt, xem xét liền không phải là người tầm thường. Mục Thần Xuyên đi vào phòng nghị sự, ánh mắt đầu tiên là từ cái kia mấy tên thanh niên nam nữ trên thân lướt qua, chợt ôm quyền hành lễ, nói: "Các vị trưởng lão." Chương 693, liền xem như hoàng thất cũng không muốn tới trở mặt. Chương 693, liền xem như hoàng thất cũng không muốn tới trở mặt. Mấy vị trưởng lão nhộn nhịp gật đầu thăm hỏi, sau đó ánh mắt đồng thời bắn ra mà đến. Cầm đầu hôi bảo trưởng lão nhàn nhạt hỏi: "Mục gia chủ đêm khuya kêu gọi chúng ta tới đây có chuyện gì?" Mục Thần Xuyên lau vết máu ở khóe miệng, chậm rãi giải thích nói: "Tối hôm qua phát sinh một chút chuyện tình không vui, ta lo lắng Mục Vô Song gặp phải mầm hai bạn, cho nên mời chư vị trưởng lão hỗ trợ trấn áp một phen." Nghe vậy, tất cả trưởng lão ánh mắt lập tức thay đổi đến cổ quái, bọn họ nhìn hướng Mục Thần Xuyên, đều là lắc đầu thở dài, tựa như tại tiếc hận cái gì. "Ai, xem ra tên nghiệp chướng này là không thay đổi được, bất quá, tất nhiên là ngươi ý tứ, chúng ta chắc chắn làm theo." Hôi bảo trưởng lão nói ra: "Chỉ là hy vọng ngươi có thể mau chóng khuyên hắn từ bỏ báo thù chi niệm, chớ có sai lầm." "Ân." Mục Thần Xuyên ứng thanh gật đầu. Hôi bảo trưởng lão phất phất tay, ra hiệu mấy người lui ra. Rất nhanh, mấy tên trưởng lão rời đi phòng nghị sự, Mục Thần Xuyên ngồi trên ghế thở dốc một hơi, lẩm bẩm nói: "Mấy cái này lão già thật đúng là cẩn thận, may mắn ta trước thời hạn làm chuẩn bị. Chỉ là, ta đã đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng đi." Mục Thần Xuyên thầm nghĩ trong lòng, hắn ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa, tràn đầy chờ đợi. Mục Vô Song sắc thực rất mỹ tiên, thiên tư yêu nghiệt, chính là mục gia từ trước tới nay tối cường thiên tiêu. Nhưng mà, địch nhân của hắn càng khủng bố hơn, là Vạn Độc Cốc đệ tử, hắn nhất định phải có chỗ cố kỵ, nếu không, lấy tính tình của hắn, đã sớm đích thân độc thủ, cái kia cần dùng tới phiền phái như vậy. Mục Vô Song thực lực mặc dù không tệ, nhưng dù sao chỉ là tiên vương tu vi, sao có thể chống đỡ Vạn Độc Cốc? Có lẽ hắn đã bị Vạn Độc Cốc cường giả chết giết. Mục Thần Xuyên âm thầm cầu nguyện, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm giác bất an, Vạn Độc Cốc không có khả năng tùy tiện tha thứ Mục Vô Song. Sau đó không lâu, Mục Thần Xuyên rời đi phòng nghị sự, một mình trở về Mục Vô Song biệt lạc. Đông đông đông. Mục Thần Xuyên gõ cửa chờ sau một lát, viện tử bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân. Cửa phòng đẩy ra, một tên tuấn giật phi phàm nam tử áo trắng bước vào trong phòng, hắn dáng người khôi ngô thẳng tắp, ngũ quan tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, cho người một loại ôn tồn lễ độ, khiêm tốn như ngọc cảm giác. Mục Thần Xuyên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, trong mắt cũng toát ra tán thưởng màu sắc. "Tộc trưởng, ngài tới." Mục Vô Song mỉm cười nói. ngươi cái này xú tiểu tử cuối cùng tỉnh lại, giấc ngủ này có thể là đem ta sợ hãi. Mục Thần Xuyên trách cứ chừng Mục Vô Song một cái. Mục Vô Song ngượng ngùng cười cười, nàng biết tộc trưởng đối với chính mình cương triều, đương nhiên không ngại thái độ như vậy, sau đó quan tâm mà hỏi, tộc trưởng không có bị thương chứ? Có tất cả trưởng lão tại, ta có thể có chuyện gì? Mục Thần Xuyên cười mắng. Hắn chỉ cái ghế bên cạnh, nói, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Chuyện gì? Mục Vô Song nghi ngờ nói. Ngày mai, ta sẽ mời các đại thế gia cùng hoàng thành đỉnh cấp quyền quý, vì ngươi tổ chức khánh điện yến hội. Mục Thần Xuyên nói nghiêm túc. Tổ chức khánh điện? Mục Vô Song ngạc nhiên một lát, hỏi, như vậy giống trống thua chiêng làm gì? Ta để người cha rõ ràng, ngươi bị vạn độc cốc để mắt tới, nếu là không nhanh chóng đem việc này công bố tại chúng, lấy vạn độc cốc tác phong, tuyệt đối sẽ đối Mục gia mở rộng điên cuồng trả thù, đến lúc đó, sợ rằng Mục gia khó có thể chịu đựng vạn độc cốc phẫn nộ, thậm chí sẽ gặp phải tai họa diệt môn. Mục Thần Xuyên trịnh trọng nói. Mục Vô Song thần sắc dần dần ngưng trọng lên, nàng cũng nghe nói vạn độc cốc chỗ kinh khủng, tuyệt không phải bình thường thế lực có khả năng đánh đồng tồn tại, liền xem như hoàng thất cũng không muốn tới trở mặt bạn. Chương 694, các ngươi đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Chương 694, các ngươi đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Bởi vậy, nàng mới chậm chạp không chịu trở về Mục gia. Nàng không nghĩ liên lụy Mục gia. Mục Thần Xuyên cũng không tốt quên can cái gì. Bây giờ Trung Châu tông môn săn sát, lớn như vậy Dương Liễu Phường thị cũng có mấy đại thế gia tranh đoạt lợi ích. Cho dù Mục Thần Xuyên thân là tiên vương, nhưng cũng không tốt chiếm cứ bao nhiêu cửa hàng, đành phải rời đi Phường thị, tiến về Thâm Sơn đại trạch, mở động tiên phúc địa. Hắn rơi vãi linh dược hạt giống, bày trận vật liệu đá, cùng với vô số vật liệu lợi khí, tại Thâm Sơn bên trong cấu tạo một cái phương viên trăm dặm động tiên phúc địa. Đây là một chỗ rất tốt bế quan động phủ, liền hắn cũng không bỏ được tùy tiện vận dụng. Lần này đấu giá hội muốn duy trì liên tục nửa năm lâu. Những vật này đều là bốn tiên vương tỉ mỉ thu thập mà đến, tuyệt không phải tục vật. Nếu không thừa dịp hiện tại đem những bảo bối kia thu hồi, đến lúc đó liền bị người khác nhanh chân đến trước, muốn lại tìm kiếm cơ duyên như vậy, sợ là muôn vàn khó khăn a. Mục Thần Xuyên ánh mắt quét mắt đông đảo đệ tử, các ngươi đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Mời sư tôn yên tâm, đệ tử chờ sớm đã chuẩn bị xong xuôi, tuyệt đối không cho sư tôn thất vọng. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp. Rất tốt. Mục Thần Xuyên hài lòng gật đầu, sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hư không bên trong xuất hiện một đầu đường nối màu vàng, nối thẳng nơi xa đài cao. Đi thôi. Mục Thần Xuyên tay háo hất lên, cất bước lên hư không thông đạo. Chúng đệ tử ngư quan mà đi, nhộn nhịp đuổi theo, hướng về đấu giá hội vị trí mà đi. Giờ phút này, khoảng cách đấu giá hội còn có 2 tháng, Dương Liễu Phường thị đầu đường cuối ngõ vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Thế nhưng so sánh với cái khác phường thị, lại còn quặn quẽ hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, phường thị khu vực phồn hoa nhất bị mấy đại thế gia chiếm cứ. Trừ cái đó ra, càng có thật nhiều cường hành thế lực cơ sở ngầm tiềm phục tại xung quanh, nhìn chằm chằm các ngõ ngách. Lần này đấu giá hội, liên lụy quá rộng, dung không được mảy may sai lầm. Nhất là những cái kia đỉnh cấp pháp bảo cùng công pháp, giá trị kinh người. Thậm chí, có người hoài nghi đấu giá hội đứng sau lưng một vị nào đó đại năng, nếu không sao dám làm ra như vậy điên cuồng cử động. Dương Liễu Phường thị giữa quảng trường bên trên, giờ phút này đã tập hợp đại lượng tu sĩ, rộn rộn ràng ràng, ồn ào, mười phần náo nhiệt. Chậc chậc, không hổ là Trung Châu thịnh sự, thế mà đã dẫn phát toàn bộ Cửu Tiêu Vân vực chú ý, liền rất nhiều ẩn thế đại giáo thánh chủ cùng cổ lao truyền thừa trưởng giáo trưởng lão đều điều động đệ tử trước đến tham dự đấu giá hội. Không có cách nào à, bực này đấu giá hội có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơi có chút thông tin con đường đều sẽ chạy đến, liền những cái kia ẩn thế gia cũng nhất định phải đến, nếu không liền xem như bỏ qua, ngày sau còn muốn gặp phải, sợ rằng khó như lên trời. Trong đám người, tiếng nghị luận nổi lên một phía. Nghe lần này vật đấu giá bên trong có 3 kiện trọng bảo, đều là từ tiên vương cấp tồn tại tế luyện mà thành, mỗi một kiện đều uy lực khó lường, giá cả càng là kinh người. Nào chỉ là kinh người, căn bản chính là nghe rợn cả người. Ba đại tông môn nội tình quả thật là kinh thiên, vậy mà lấy ra dạng này trọng bảo đấu giá, thật là khiến người ghen tị. Mọi người trò chuyện với nhau. Đột nhiên, đoàn người bên trong truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Ngay sau đó, vô cùng kiếm khí xông lên tận trời, phản phất hóa thành một đầu cự long đồng dạng 4.2, gào thét đinh thái nhức óc, càn quét bát phương. Một màn này, lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Đây là có chuyện gì? Có người tại chiến đấu. Đoàn người rối loạn, nghị luận ầm ĩ mau nhìn, là những tán tu kia. Đột nhiên, có người nhận ra những cái kia kiếm quang bên trong tu sĩ thân phận. Những này tu sĩ trên người mặc áo đen, mặt che khăn đen, chỉ lộ ra hai mắt, đằng đằng sát khí. Chương 695, thế mà một kích đều không chặn được. Chương 695, thế mà một kích đều không chặn được. Cái này rõ ràng là một nhóm tán tu, chuyên môn tại trong phường thị cướp bóc tài phú. Hừ, những tán tu này quả thực chết tiệt, thế mà dám can đảm ở phường thị bên trong công nhiên đánh nhau, chẳng lẽ liền không sợ chọc giận chúng ta? Có tu sĩ giận tím mặt, căm hận vô cùng. Hắc hắc, ai biết được. Người bên cạnh cười lạnh, nói không chừng những tán tu này đã sớm thương lượng xong, cố ý làm như thế, chính là vì khiêu khích ta chờ đâu. Lời này vừa nói ra, không ít người đều rơi vào trầm mặc. Xác thực có loại này có thể. Những tán tu này từ trước đến nay kiêu căng khó thuần, thích 13 đánh cướp tài phú, mà còn một lời không hợp liền đánh nhau. Phường thị quy củ nghiêm ngặt, không cho phép bất luận kẻ nào tại trong phường thị công nhiên động võ. Thế nhưng những tán tu này đâu thèm những này. Bọn họ không ngừng từ còn lại phường thị bên trong đánh cướp tài nguyên, chính mình lại không cách nào mang đi, để lại cho những người khác, ngược lại không bằng trực tiếp tại phường thị bên trong độc thủ. Hừ, đã như vậy, vậy liền để ta đến giáo huấn các ngươi một chút những này hôn trướng. Cuối cùng có người kìm nén không được, gầm thét một tiếng, đột nhiên bật lên, vung vẩy nắm đấm hướng về những tán tu kia công tới. Không biết điều, tự tìm cái chết. Có tán tu cười lạnh một tiếng, tay cầm phi kiếm, đón đối phương xông tới. Tia lửa vào tung tóe, một cỗ kiếm khí bén nhọn bộc phát ra. Vẹn vẹn nháy mắt công phu, cả hai liền giao phong hơn 10 chiêu. Đột nhiên, tên kia vừa rồi kêu gào tán tu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay rất ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất. Phốc phốc, máu tươi dâng trào. Tán tu kia ngực lõm, xương cốt vỡ vụn, hiển nhiên bị trọng thương. Cái này một kích, hơi kém đem hắn chạm diện. Ân. Tán tu kinh ngạc ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co lại. Làm sao có thể? Ta đường đường chân tiên, thế mà một kích đều không chặn được. Hắn đầy mặt khó có thể tin. Phế vật. Lan đi, để cho ta tới. Ngay tại lúc này, một tên khác tu sĩ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp đánh tới. Kiếm mang tăng gọn, hóa thành một đoàn liệt diễm, cháy hùng hực, đem cả vùng không gian đều bao phủ ở bên trong. Tên này tu sĩ chính là chân tiên cảnh đỉnh phong, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Hắn một kiếm chém ra, liệt diễm bốc lên. Trong một chớp mắt, xí liệt hỏa diễm liền thiêu hủy những tán tu kia thả ra kiếm khí. Các ngươi dám ở phường thị bên trong công nhiên động thủ? Tán tu sắc mặt đại biến. Hừ, nơi này là Dương Liễu phường thị, chúng ta chỉ là mượn nhờ phường thị cấm chế mà thôi, có tội gì? Tên kia chân tiên nhe răng cười một tiếng, kiếm khí càng nồng đậm. Trong nháy mắt, đã đem đối phương chém bị thương. A! Kêu thảm một tiếng, tán tu ngã xuống đi ra, toàn thân cháy đen, chật vật không chịu nổi. Ha ha ha. Tên kia chân tiên cười ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi những tán tu này bao nhiêu ghê gớm, kết quả liền chỉ là cấm chế đều ngăn cản không nổi, thật sự là phế vật. Nói xong, hắn tiếp tục tiến lên. Chấm đã. Ngay tại lúc này, Mục Thần Xuyên chặn đường ở trước mặt của hắn. "Ân, ngươi muốn làm cái gì?" Chân Tiên lông mày 1950 nhấc lên, lạnh lùng nhìn đối phương. "Các hạ khó tránh khinh người quá đáng. Ngươi mặc dù là Chân Tiên, nhưng nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi muốn lấy mạnh hiếp yếu, có hay không suy nghĩ kỹ càng?" Mục Thần Xuyên trầm giọng quát hỏi. "Ha ha, lấy mạnh hiếp yếu." Tiếp tu nhếch miệng, cười âm lãnh, lạnh giọng nói ra, "Các ngươi tán tu ỷ vào chính mình thực lực cường hãn, tùy ý cướp đoạt tài nguyên, giết hại đồng bạn, chẳng lẽ liền không phải là lấy mạnh hiếp yếu? Chúng ta tán tu làm sao đoạt? Rõ ràng là các ngươi lấn ép qua đến, không cho liền trực tiếp cắt đoạn." Tán tu phản bác. "Hừ, chúng ta là tông môn liên minh đại biểu, các ngươi dám can đảm chống lại mệnh lệnh, không cho linh thạch cũng được, thế mà còn dám đối chúng ta xuất thủ, đây chính là đại nghịch bất đạo, đáng chém." Chương 696, cái này đan dược là cứu mạng đan dược, không cho cự tuyệt. Chương 696, cái này đan dược là cứu mạng đan dược, không cho cự tuyệt. "Không những như vậy, nếu là hôm nay chúng ta tha thứ các ngươi mạo phạm, ngày sau còn có ai sẽ đem chúng ta để vào mắt? Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết." Tiếp tu lạnh nói. Vừa dứt lời, đột nhiên, lại là mấy chục đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phường thị bên trong. Là Vạn Độc Cốc tu sĩ, bọn họ rốt cuộc đã đến. Nghe nói Vạn Độc Cốc chính là Trung Châu đại tông môn, lần này khẳng định sẽ thu hoạch tương đối khá. Không ít người xì xào bàn tán. "Mục Thần Xuyên, ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên, chúng ta đều là tới tham gia đấu giá hội, ngươi muốn ngăn trở?" Vạn Độc Cốc tu sĩ tổng cộng 5 người, trong đó dẫn đầu nam tử ánh mắt âm trầm, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên. Hắn kêu Lý Nguyên Bá, Vạn Độc Cốc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. "Lý huynh, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ tại trong phường thị động thủ giết chóc, nhiễu loạn trật tự, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi, để tránh sai lầm." Mục Thần Xuyên lạnh nhạt nói. Lý Nguyên Bá nhíu mày, trầm ngâm nói, "Các ngươi tán tu đều là ô hợp chi chúng, căn bản là không có cách cùng ta Vạn Độc Cốc chống lại, nếu là chúng ta liên thủ, tuyệt đối có khả năng tùy tiện diệt trừ các ngươi đám phế vật này cũng xứng xưng tiên vương sao?" "Ngươi..." Nghe được câu này, xung quanh tán tu đều bị chọc giận, nhưng lại không ai dám đứng ra. Dù sao cái này Lý Nguyên Bá chính là Vạn Độc Cốc thiên tài đứng đầu, thực lực rất mạnh, vượt xa cùng giai, bọn họ không phải là đối thủ. "Các ngươi..." Mục Thần Xuyên cũng có mấy phần kiên kỵ, hắn sâu sắc hô hấp, bình tĩnh nói, "Các ngươi đừng nội, ta chỗ này có một viên đan dược, dùng nó có thể tạm thời tăng cường các ngươi thực lực." Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên màu vàng đan dược, lập tức hắn đưa cho vị kia thụ thương tán tu. "Đa tạ tiền bối." Tán tu kia lập tức chắp tay cảm tạ, sau đó đem đan dược nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, một cỗ bàng bạc dược lực mãnh liệt ra, cấp tốc dung nhập trong cơ thể của hắn, giúp hắn vững chắc trong cơ thể tổn hại kinh mạch cùng tạp phủ. "Ân, ngươi là luyện dược sư?" Tên kia tu sĩ hơi sững sờ. "May mắn mà thôi." Mục Thần Xuyên khẽ gật đầu. "Ha ha, cái này đan dược đối với chúng ta người tu hành hiệu quả rất tốt, các ngươi nhanh ăn đi." Mục Thần Xuyên cười tủm tỉm nói. Tán tu lại hỉ, không chút do dự nuốt xuống. Nhất thời, hán khí tức trên thân lần thứ 2 tăng lên. Bọn họ tu vi khôi phục bình thường, mà còn trở nên càng thêm cường đại, đạt tới chân tiên cảnh hậu kỳ. "Ngươi cái này hỗn đản, thế mà cho bọn họ đan dược. Cái này đan dược nhất định là ngươi, hiện tại chúng ta bán ra, chẳng phải là lãng phí? Chúng ta liều sống liều chết kiếm được bảo bối, dựa vào cái gì cho bọn họ?" Xung quanh tán tu thấy thế, nhộn nhịp giận mắng. "Các ngươi ngậm miệng. Những này đan dược là các ngươi nên được, nếu như không có ta đan dược, các ngươi có khả năng bình yên vô sự vào thành." Mục Thần Xuyên lớn tiếng gầm thét lên, "Những này đan dược là cho những cái kia cần cứu chữa phàm nhân chuẩn bị." Đám tán tu nghe vậy, trong lòng một trận bi thương. "Đúng nha, nếu như không có những cái kia thụ thương phàm nhân, bọn họ có lẽ cũng có thể tiến vào trong thành nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng bọn họ lại không muốn từ bỏ tự thân lợi ích, lựa chọn đối cứng kết tu. Nếu như không có đan dược, chỉ sợ bọn họ đều muốn chết tại chỗ, cho nên nói, cái này đan dược là cứu mạng đan dược, không cho cự tuyệt." "Ngươi..." "Tốt, rất tốt, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ đó cho ta." Mấy cái kiếp tu nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không cam lòng quay người mà đi. Bọn họ vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng, lại cầm Mục Thần Xuyên không có cách nào. Bởi vì thế lực sau lưng hắn, đủ để che chở hắn sáng tạo. Chương 697, ba ước linh thạch, người nào có tiền cứ việc tiêu giá. Chương 697, ba ước linh thạch, người nào có tiền cứ việc tiêu giá. Các vị đạo hữu, mời đi theo ta, ta chỗ này có một chỗ yên tĩnh trạch viện, có thể cung cấp các vị nghỉ ngơi, chờ đấu giá hội về sau lại trở về. Không cần. Mấy cái kia tán tu lắc đầu, cũng không tính đi vào. Bọn họ cũng đều biết, tại cái này phường thị bên trong là không cho phép tranh đấu chém giết. Mục đạo hữu, chúng ta đi. Nói xong câu đó, tán tu mang theo chính mình người quay người rời đi. Rất nhanh, trên đường phố tán tu đều biến mất, chỉ còn bên dưới hơn 100 người. Chư vị, khoảng thời gian này đại gia vất vả, xin mời đi theo ta, ta đã cho đại gia sắp xếp xong xuôi gian phòng. Mục Thần Xuyên sáng nói nói. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, đi theo hắn hướng phường thị chỗ sâu đi đến. Sau nửa canh giờ, phường thị trung ương, Mục Thần Xuyên đem mọi người tụ tập tại một tòa cung điện bên trong. Nơi này bố trí một cái phòng ngự đại trận, cách 247 tuyệt ngoại giới tra xét. Các vị đạo hữu, tin tưởng mọi người đều nghe được thông tin. Nghe nói lần này vật đấu giá chính là một kiện thánh binh. Trong truyền thuyết, trôi này thánh khí ẩn chứa một đầu linh tuyển, nắm giữ thần diệu khó lường công năng, giá trị vô lượng. Chỉ cần dùng cái này nước linh tuyển, liền có thể dùng tu sĩ thoát thai hoàn cốt, tẩy cân phạt thủy, nhục thân cải tạo. Hắn chậm rãi mà nói, dụ dỗ mọi người cạnh tranh mua. Mục Thần Xuyên, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói a, đến tột cùng thứ gì? Có người không kịp chờ đợi thúc giục, những người khác cũng đều bền thai lắng nghe. Tốt, đã như vậy, vậy lão phu liền nói thẳng. Mục Thần Xuyên khẽ mỉm cười, giải thích nói, lần này đấu giá hội bên trên, vật phẩm đấu giá có hai loại. Một là một loại gọi là Long Hổ Thánh Huyết Thánh Thú Tinh Hoa, đây là thánh huyết ngưng kết mà thành tinh hoa chất lỏng, ẩn chứa nồng đậm huyết khí cùng sinh cơ, đối tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Một điều khác thì là một kiện bảo y, tên là Cửu Vũ Giáp Trụ, quần áo bảo vật này áo, liền có thể ngăn cản tiên vương công kích, không thể phá vỡ. Hoa, nghe đến đó, tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là những tán tu kia càng là đầy mặt rung động, trợn tròn hai mắt. Thế đây quả thực là một kiện chí bảo a. Không sai, ta từng nghe người ta nói qua, tiên vương một khi gặp phải nguy hiểm, liền sẽ thi triển bí thuật bỏ chạy, cái này Cửu Vũ Giáp Trụ liền có thể bảo vệ hắn một cái mạng. Nếu như chúng ta có dạng này một bộ khôi giáp, đây chẳng phải là bộ này khôi giáp sát thực rất mạnh, ta nếu là có thể được đến, thực lực nhất định tăng bọn. Từng cái tán tu nghị luận ầm ĩ, con mắt tỏa sáng, hương phấn dị thường. Bọn họ nhìn hướng bộ kia khôi giáp ánh mắt càng cực nóng. Chư vị, mời an tâm chớ vội. Mục Thần Xuyên xua tay, ra hiệu bọn họ đình chỉ trò chuyện. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nói ra, một bộ này Cửu Vũ Giáp Trụ vô cùng trân quý, cất bước giá cả chính là 3 ức linh thạch, chư vị, mời đi. Mục Thần Xuyên quét mắt mọi người, cười nhạt nói, 3 ức linh thạch, người nào có tiền cứ việc tiêu giá. Mọi người khẽ giật mình, có chút chần chờ. 3 ức linh thạch, đối với đám tán tu đến nói, tuyệt đối là một bút tài phú kết sủ, để bọn họ khó mà gánh chịu. Ha ha, chỉ là 3 ức linh thạch liền đem các ngươi dọa lui. Cái này có thể không giống như là Trung Châu tiên nhân. Mục Thần Xuyên miệng ai, cười nhạo nói, các ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Hừ, 3 ức linh thạch mà thôi, không tính là cái gì. Bất quá là mấy khối cực phẩm linh thạch mà thôi, lại không phải là không có. Một vị tán tu khinh thường nói, dẫn đầu ra giá. Và anh. Trong chốc lát, mọi người xôi trào. Một nháy mắt, cả tòa cung điện bộc phát trùng thiên khí tức, vô số tán tu nhộn nhịp ra giá, hô, 4 ức linh thạch. Chương 698, thật cho là chúng ta dễ ức hiếp. Chương 698, thật cho là chúng ta dễ ức hiếp. 5 ức linh thạch, 8 ức linh thạch. Giá cả liên tục tăng lên, ngắn ngủi một lát, liền tiêu thăng đến 12 ức linh thạch. Không những như vậy, những này kêu giá tán tu toàn bộ đều là tán tu bên trong cao thủ. Bọn họ đều là tới từ thế lực khắp nơi, nhiều tiền lắm của. Lúc này, những tán tu này điền cùng ra giá cạnh tranh, tràn diện hỏa bạo vô cùng. Ha ha, xem ra bọn giá hỏa này tích góp không ít. Mục Thần Xuyên nhìn xem những tán tu này, lộ ra một tia cười lạnh, tiếp tục kêu giá, 15 ức linh thạch. Hắn cố ý nâng lên bảng giá, gây nên mọi người cừu hận. Các ngươi tất cả cút. Đột nhiên, vạn độc cốc đội ngũ bên trong truyền ra một cái băng lanh âm thanh, bá khí mười phần. Mục Thần Xuyên sắc mặt âm trầm xuống. Nguyên bản náo nhiệt ồn ào đại sảnh lập tức thay đổi đến lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có cái thanh âm kia rõ ràng truyền vang, vang vọng đại sảnh mỗi một tấc không gian. Những này đồ rác rưởi cũng xứng cùng ta cạnh tranh sao? Cái thanh âm kia tràn đầy khinh thường. Mục Thần Xuyên sắc mặt càng thêm âm trầm. Người kia ngôn ngữ mặc dù càn rỡ, nhưng trên thực tế nói cũng đúng sự thật. Những tán tu này căn bản là không cách nào cùng cái đội ngũ này cạnh tranh, cho dù tiêu hết tất cả gia sản cũng không có hy kịch. Mục huynh, chúng ta vẫn là đi đi. Những người này chọc không được. Bọn họ là vạn độc cốc đệ tử, chúng ta không thể chơi vào. Không ít người khuyên bảo Mục Thần Xuyên. Thế nào, nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn? Đương nhiên, Mục Thần Xuyên ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm đám tán tu này, lạnh giọng quát hỏi, các ngươi cho rằng tại dưới mí mắt ta, các ngươi còn có thể chạy thoát sao? Chúng ta không dám. Có người run giọng đáp. Hừ. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám, trừ phi các ngươi muốn tìm cái chết. Mọi người cúi đầu xuống. Cái này thế giới chung quy là năm đấm mới là đạo lý quyết định. Bọn họ chỉ có nhẫn lại, tùy ý Mục Thần Xuyên xâm lược. 16 ức linh thạch. Lúc này, Mục Thần Xuyên lại báo ra một cái mới giá cả, hấp dẫn chú ý của mọi người. Người này là cố ý à? Ha ha, thật cho là chúng ta dễ ức hiếp. Trong lòng mọi người tức giận. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ lựa chọn ẩn nhẫn. Ha ha, Mục Thần Xuyên, không ai giành với ngươi đi. Một bộ này khôi giáp có lẽ thuộc về ta đi. Lúc này, chủ nhân của thanh âm kia đứng lên, hướng Mục Thần Xuyên đi tới. Chính là Kim Ô tộc thiếu chủ một Âu Vân Phi. Khoe miệng của hắn ngậm lấy ngạo nghễ đủ cười, phản phất khống chế tất cả, nhìn xuống Mục Thần Xuyên. Âu Vân Phi, ta nhớ kỹ ngươi, trước đó không lâu mới vừa bị Diệp công tử dạy dỗ quá một lần a. Hắc hắc, ta cảm thấy hiện tại ngươi lại nhảy nhót tương mừng, thật là tiện. Mọi người cười vang. Những tán tu này bọn họ đã sớm nhìn Âu Vân Phi không vừa mắt. Dù sao, Âu Vân Phi quá mức ngang ngược, ỷ vào Kim Ô tộc thế lực, làm việc không kiêng nể gì cả, khiến người chán ghét. Mà còn Âu Vân Phi tính tình cũng rất cổ quái, thích khiêu khích, thường thường đắc tội người, làm cho người ta chán ghét. Hiện tại tốt, lại có cơ hội nhìn thấy hắn ăn quả đắng. Một đám phế vật, có bản lĩnh các ngươi đi ra đánh một trận. Âu Vân Phi lạnh nói nói, có bản lĩnh các ngươi đi ra cùng ta đơn đấu, ta cam đoan đánh đến các ngươi cái mông nở hoa. Các ngu xuẩn, ai sẽ đi lên chịu chết? Mọi người không khách khí chút nào mắng lại. Mục Thần Xuyên cười khinh bỉ một tiếng, khinh thường nói, các ngươi liền chút can đảm này đều không có, còn dám tới tham gia đấu giá hội. Ngươi! Âu Vân Phi giận dữ. Thế nhưng, lại cầm Mục Thần Xuyên không có cách nào. Bởi vì Mục Thần Xuyên phía sau là mấy vị Trung Châu lão tổ tông, thực lực hùng hậu, căn cơ thâm hậu, không phải hắn một câu liền có thể giao động xin. Chương 699, Thiên Ngoại Thạch Bia Thiên Hoang Đất Đức. Chương 699, Thiên Ngoại Thạch Bia Thiên Hoang Đất Đức. Hắn mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng tuyệt đối sẽ không ngốc đến cùng mấy tên lão tổ tông đối nghịch. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Mục Thần Xuyên, ngươi tốt nhất đừng rơi xuống trong tay ta, nếu không, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong lòng hắn đoán độc vô cùng. Mục Thần Xuyên, chúng ta Vạn Độc Cốc đã chuẩn bị xong 15 ức linh thạch, sẽ chờ đấu giá kết thúc về sau lấy đi. Lúc này, Vạn Độc Cốc một người trung niên nam nhân cười lạnh nói ra, ngươi xác định còn muốn đấu giá? Hắn chính là Vạn Độc Cốc phó cấp chủ. Vạn Độc Cốc thực lực cực kỳ cường đại. Nghe nói có đỉnh phong tiên vương tọa trấn. Mục Thần Xuyên sắc mặt âm tình bất định, trong lòng do dự. Mục huynh, ngươi từ bỏ đi, Vạn Độc Cốc thực lực kinh thiên, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Bên cạnh, có người khuyên can nói, không sai, kiện bảo bối này mặc dù chân quý, nhưng cũng không có cần phải mạo hiểm. Một cái khác chân tiền khuyên giải nói, không, tất nhiên Vạn Độc Cốc dám đến cướp đoạt nó, khẳng định làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Mục Thần Xuyên kiên trì nói, hắn là một cái tiêu hùng, từ trước đến nay không làm thâm hụt tiền sinh ý, ha ha. Mục Thần Xuyên, ngươi không phải danh xưng ngàn năm kỳ tài khó gặp sao? Âu Vân Phi lên tiếng lần nữa, chỉ là mấy món linh khí, ngươi liền rút lui. Ngươi biết cái gì? Mục Thần Xuyên trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, linh khí tuy nhiều, nhưng cũng có hạn chế, mà còn Vạn Độc Cốc thực lực cường hãn, chúng ta không có phần thắng. Ngươi nếu là sợ hãi, đại khái có thể đem đồ vật giao cho ta. Âu Vân Phi nhàn nhạt nói ra, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha, Âu Vân Phi, ngươi quả nhiên rất vô sỉ. Mục Thần Xuyên trầm trọng nói, ta vô sỉ? Ta chỗ nào vô sỉ? Âu Vân Phi cao mày nói, các ngươi Vạn Độc Cốc muốn độc thôn linh khí, đương nhiên muốn tìm mở cớ, nói quang minh chính đại, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Mục Thần Xuyên hừ lạnh nói, ngươi nghĩ hay lắm, hôm nay ta cũng phải thăm dò các ngươi hư thực. Ồ. Âu Vân Phi đôi mắt lóe lên nguy hiểm quan mang, đằng đằng sát khí nói ra, Mục Thần Xuyên, ngươi thật muốn cùng ta đấu một chàng? Hắn song quyền nắm chặt, xương cốt kéo kẹt rung động. Làm sao? Ngươi sợ? Mục Thần Xuyên khinh thường nhìn xem Âu Vân Phi, gia hỏa này quá yếu, hắn thậm chí lười xuất thủ. Sợ? Âu Vân Phi khinh thường cười, ta sợ cái gì? Ta Âu Vân Phi chưa từng sợ quá người nào, ta chỉ là lo lắng ngươi không chịu nổi thất bại mang tới đại giới. Mục Thần Xuyên con mắt híp lại thành một đường. Ầm ầm. Đúng lúc này, đại địa chấn động, sơn nhạc sụp đổ, đá lớn đánh thẳng tới. Đây là một khối màu đen thạch địa, trên đó viết bốn chữ Thiên Hoang Đất Đức. Đây là một loại đặc thù tài liệu luyện chế viễn cổ thạch địa, có mạnh mẽ lực phá hoại. Lúc này, số lớn hung thú tựa hồ bị viễn cổ thạch địa khí tức dẫn động, điên cuồng tràn vào sân mạch, giống như nước thủy triều hướng về phòng đấu giá vào tới. Cứ như vậy, cả phiến thiên địa đều loạn thành một nồi cháo. Mục Thần Xuyên cùng Âu Vân Phi lập tức hiện ra uy áp, đem đám hung thú này đẩy lui. Ha ha ha. Vạn Độc Cốc, các ngươi cũng quá hèn nhát, liền chút can đảm này 0.5, cũng xứng tự xưng là Trung Châu bá chủ. Mục Thần Xuyên cười nhạo. Hỗn đản, ngươi câm miệng cho ta. Âu Vân Phi phẫn nộ gầm hết lên, ta Vạn Độc Cốc không sớm thì muộn thu thập các ngươi. Mục huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Còn lại tán tu đều vây quanh, sốt ruột hỏi. Những này linh khí giá trị siêu việt trăm ức linh thạch, đầy đủ bọn họ sử dụng thời gian rất lâu, nhất định phải tranh đoạt. Chương 700, ngươi chú định chạy trốn không xong. Chương 700, ngươi chú định chạy trốn không xong. Mục Thần Xuyên trầm ngâm sau một lát, cắn răng nói ra, tiếp tục đập, ta cũng không tin bọn họ Vạn Độc Cốc có thể cướp đi nơi này tất cả linh khí. Cái này đấu giá hội là một tràng tình yến. Rất nhiều thương minh, tông môn, gia tộc, đế quốc thế lực đều điều động đệ tử tham gia. Mỗi một lần linh khí đấu giá hội đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Các vị đạo hữu, xin nghe lão phu một lời. Đúng lúc này, một cái lão giả râu tóc bạc trắng đứng dậy. Lão giả này chính là Thanh Đồng Thành đấu giá sư, ở nơi này quyền thế rất lớn. Đấu giá sư, ngươi có đề nghị gì cứ việc nói, chúng ta nguyện ý dốc hết toàn bộ tài phú. Lập tức, rất nhiều người nhộn nhịp nói. Lần này chúng ta Thanh Đồng đấu giá hội mục tiêu chính là linh khí, ta hy vọng đại gia nô nước tấp nập cạnh tranh, người trả giá cao được. Dạng này không thể thích hợp hơn. 13 rất nhiều người nhộn nhịp đồng ý lần này, Mục Thần Xuyên mang tới linh dược, đầy đủ thanh toán đấu giá phí tổn. Mà linh khí càng thêm thưa thớt, cho dù là nhất lưu tông môn cùng đế quốc đều không bỏ được mua sắm. Cho nên linh khí đối với bọn họ đến nói, cũng không phải là đường tắt duy nhất. Chư vị, chúng ta bây giờ liền đấu giá viên thứ 2 Bích Hải Lưu Ly Châu. sau đó lại là một kiện linh bảo xuất hiện. Mọi người rối loạn tương mừng, kịch liệt đấu giá, hoàn toàn không quản nơi hiểm yếu đang ở trước mắt, tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Một vòng này đấu giá xuống, giá cả liên tục tăng lên, vượt xa dự tính. Cuối cùng, Bích Hải Lưu Ly Châu bị Nhị Lưu Tông môn người cướp đi. Chết tiệt! Âu Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, thầm hận không thôi. Hắn biết Mục Thần Xuyên đám người đã để mắt tới cái này Bích Hải Lưu Ly Châu. Cái này lao thất phu, cư nhiên như thế giảo hoạt. Hắn gầm nhẹ, trong lòng tràn đầy sắc cơ. Hắn không tiếc bại lộ chính mình chân chính con bài chưa lật, vẫn như cũ không thể cướp được Bích Hải Lưu Ly Châu. Ngược lại để Âu Vân Phi tổn thất nặng nề. Mục Thần Xuyên, ta ghi nhớ ngươi. Âu Vân Phi ánh mắt băng hàn, tiếp cận Mục Thần Xuyên bối ảnh, lạnh lùng nói, luôn có một ngày, ta muốn tự tay chém xuống đầu chó của ngươi. Mục Thần Xuyên cảm giác toàn thân run rẩy, không tự chủ được run lập cập. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được khí tức tử vong bao phủ hắn. Cái này để trong lòng hắn hoảng sợ vô cùng. Mục Thần Xuyên, ngươi không sao chứ? Bên cạnh, một cái tuổi trẻ nữ tử ân cần nói. Cái này người trẻ tuổi nữ tử trên người mặc váy đỏ, da thịt như tuyết, thân thể uyển chuyển vô cùng, thức tha động lòng người. Nàng chính là Mục tộc Thiên Tiêu, Mục Vân Tiên. Không có việc gì. Mục Thần Xuyên lắc đầu, nói ra, chúng ta đi mau. Hai người bọn họ cấp tốc rời đi. Cái này Mục Thần Xuyên, thực lực cũng không tệ lắm nha. Âu Vân Phi nhìn xem Mục Thần Xuyên bối ảnh, khoe miệng nổi lên một vệt lạnh lẽo đủ cười. Bất quá, ngươi chú định chạy trốn không xong. Ầm ầm. Đột nhiên, lòng đất truyền đến một cỗ ngập trời năng lượng. Một đầu vô cùng kinh khủng quái vật bật ra. Nó 467 làn da đen nhánh, giống như là mực nước nhiễm quá, bộc lộ ra nồng đậm mùi máu tươi. Huyết sát cổ thi. Mục Thần Xuyên giật nảy cả mình. Huyết sát cổ thi, đây là tà ác tồn tại, chuyên môn hút nhân loại tinh khí cùng máu tươi, tàn nhẫn đến cực hạn. Nó nắm giữ cường hành nhục thân, chiến lực kinh người, liền tiên vương va chạm về sau đều muốn bị thương, mà còn đầu này huyết sát cổ thi tựa hồ tiến hóa quá, so bình thường huyết sát cổ thi lợi hại rất nhiều. Nó vừa xuất hiện, cả phiến tiên địa đều biến thành huyết hải. Nơi này phảng phất biến thành nhân gian địa ngục. Từng giọt huyết dịch đỏ thắm nhỏ xuống, nện ở nham thạch bên trên, phát ra đôm nốt tiếng nổ tung âm, vậy mà ăn mòn nham thạch. Đây là một kiện tuyệt phẩm pháp bảo. Không hổ là huyết sát cổ thi, quả nhiên lợi hại. Chương 701, huyết sát cổ thi, ta nhất định phải làm thịt hắn. Chương 701, huyết sát cổ thi, ta nhất định phải làm thịt hắn. Rất nhiều người dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy trốn. Mục Thần Xuyên nhận lấy cái chết. Tôn này huyết sát cổ thi mục tiêu nhưng là Mục Thần Xuyên, chạy thẳng tới hắn đánh tới. Lan đi. Mục Thần Xuyên quát lạnh, thi triển lôi đình công phạt, hướng về huyết sát cổ thi đánh tới. Huyết sát cổ thi cùng hắn đối cứng một chiêu, đem hắn bức bách liên tiếp lui về phía sau, sát mặt tái nhợt. Bành. Huyết sát cổ thi lần thứ hai đánh tới, lợi chảo bẻ vụn hư không, hướng về Mục Thần Xuyên đầu hung hăng đâm tới. Một màn này quá đáng sợ, quả thực như là thế giới hủy diệt. Đây là huyết sát cổ thi bản mệnh thần thông, tên là huyết sát chỉ. Uy lực kinh thiên động địa, có thể xuyên thủng kim thiết, hủy thiên diệt địa, là một môn cực mạnh thần thông, không thua gì tiên vương thủ đoạn. Thật mạnh. Mục Thần Xuyên cực kỳ hoảng sợ, đem hết toàn lực ngăn cản. Giang giác. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Mục Thần Xuyên hộ giáp sụp đổ, lồng ngực lõm luôn xuống dưới, kém chút bị đánh giết. Phốc phốc. Mục Thần Xuyên phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ mặt sợ hãi, xoay người chạy. Hắn không dám dừng lại. Huyết sát cổ thi cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng. Một màn này, sâu sắc khắc ở mỗi người trong đầu, khó mà quên. A. Đột nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm, để mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai là một vị tản tu chân tiên tại huyết sát cổ thi trong tay bị xé rách thành mảnh vỡ. Huyết sát cổ thi, ta nhất định phải làm thịt hắn. Âu Vân Phi sắc mặt âm trầm nhìn xem tôn kia quái vật khổng lồ, đôi mắt bắn ra lăng lệ phong mang. Thế nhưng coi hắn thấy rõ ràng huyết sát cổ thi chân thân về sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ quan mang. Huyết sát cổ thi, trời sinh tính hung tàn đến cực điểm, thích thôn vệ người sống tinh hoa, nhất là những cái kia tu luyện đặc thủ công pháp tản tu. Bởi vì chỉ có như thế, trên người bọn họ ẩn chứa dương khí cùng tinh nguyên, mới nhất có trợ giúp huyết sát cổ thi tăng lên thực lực. Âu Vân Phi thân là kim ô tộc người, thở nhỏ tu luyện bí thuật, đối với loại này đồ vật vô cùng mẫn cảm. Huyết sát cổ thi, nơi này giao cho ngươi. Ta rút lui trước. Âu Vân Phi ném câu nói tiếp theo, quay người biến mất. Ừ, Âu Vân Phi, tối nay ngươi đừng nghĩ an ổn đi ngủ. Mục Thần Xuyên lao đi khỏe miệng máu tươi, mặt lộ oán hận nói. Mục công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám tán tu đối rối không thôi. Đi. Mục Thần Xuyên không chút do dự, quay người rời đi đấu giá hội hiện trường. Âu Vân Phi tất nhiên đã phát giác được huyết sát cổ thi vết tích, khẳng định sẽ có đề phòng. Hắn hiện tại phải nhanh về Mục tộc, đem huyết sát cổ thi tình huống bẩm báo trong tộc. Mục Thần Xuyên, ngươi trốn không thoát. Đột nhiên, cười lạnh một tiếng vang lên. Chỉ thấy Âu Vân Phi từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi của hắn. Âu Vân Phi, ngươi vẫn còn muốn tìm gốc rễ sao? Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, cảnh giác nhìn xem Âu Vân Phi. Hắn biết huyết sát cổ thi mặc dù đáng sợ, nhưng cũng chỉ có thể vây khốn hắn mà thôi, chỉ cần có thể kịp thời thoát đi, vẫn là có thể thoát khỏi huyết sát cổ thi. Thế nhưng, nếu như lại lần nữa gặp phải Âu Vân Phi, hắn liền nguy hiểm. Thử, hôm nay ngươi phải chết. Âu Vân Phi lạnh lạnh cười một tiếng, trong mắt lóe ra dữ tợn sắc cơ, bước ra một bước, cuồng bạo lực lượng bộc phát, giống như là thủy triều mãnh liệt đi ra. Phiến khu vực này kịch chấn, mặt đất rạn nứt, giống như sơn băng địa liệt đồng dạng. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui, nhưng vẫn bị lan đến gần, chật vật không chịu nổi. Bạch. Âu Vân Phi lưng đeo côn bằng cánh chim, tốc độ kinh người. Trong chớp mắt liền đuổi kịp Mục Thần Xuyên, đưa tay chính là một trường. Mục Thần Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét, miệng phun máu tươi cát. Chương 702, cổ thi tỉnh lại, ngay tại trắng trận giết chóc. Chương 702, cổ thi tỉnh lại, ngay tại trắng trận giết chóc. Giờ khắc này, hắn ngũ tạng lục phủ đều kém chút bị đánh nát. Ngươi, Mục Thần Xuyên cực kỳ hoảng sợ, đầy mặt hoảng sợ. Ô Vân Phi thực lực thế mà cường đại nhiều như thế, hoàn toàn không kém gì Tiên Vương đỉnh phong, mà hắn chỉ là một cái Tiên Vương cảnh giới hậu kỳ, căn bản không có tư cách làm đối thủ của đối phương. Mục Thần Xuyên, các ngươi Mục thị nhất mạch sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục Thần Xuyên hét lớn một tiếng, điên cuồng ra bên ngoài trốn. Chỉ là Ô Vân Phi tốc độ cực nhanh, một quyền tùy ý đi ra. Đầy trời lôi đỉnh tập hợp, hóa thành một đầu cự long, gào thét mà đến, đánh phía Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị chấn thổ huyết bay ngược, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chết tiệt. Mục Thần Xuyên cắn răng. Ô Vân Phi thực lực xa ở trên hắn, cho dù hắn thiêu đốt tinh huyết, cũng chưa hẳn là Ô Vân Phi đối thủ. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy hối hận. Sớm biết như vậy 220, sao lúc trước còn như thế? Nếu như hắn lúc trước không đi theo Mục gia đồng thời đi tham gia đấu giá hội, hoặc là hắn trước thời hạn thu lấy xong bà bối, cũng không cần bất chấp nguy hiểm tham gia đấu giá hội. Kết quả cái gì đều không có mò được, ngược lại dựng vào tính mệnh. Ô Vân Phi, ta không phục, chúng ta ngày khác tái đấu, ta nhất định muốn giết ngươi. Mục Thần Xuyên phẫn nộ gào thét một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn cũng không phải là tham sống sợ chết, hắn là muốn trở về Mục tộc viện binh, tìm kiếm trợ giúp. Hừ, trốn chỗ nào? Ô Vân Phi hừ lạnh một tiếng, song xí bố, trong một chớp mắt liền vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, một bàn tay liền quất tới, vô cùng kinh khủng. Ầm. Một trường này vừa nhanh vừa mạnh, hung hăng đánh vào Mục Thần Xuyên trên thân, nhất thời làm hắn thổ huyết bay ngược. Mục Thần Xuyên trên thân xương cốt đều chặt đứt tận mấy cái. Ô Vân Phi, ngươi khinh người quá đáng. Mục Thần Xuyên vô cùng phẫn nộ, mắng to lên. Ha ha ha. Ô Vân Phi cười lên ha hả, nói, ngươi không phải tuyên bố muốn giết ta sao? Ta hiện tại liền đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi dám đụng đến ta một cái lông tơ sao? Ô Vân Phi sắc thực khinh thường tại động thủ giết một cái phế vật, bởi vì cái này không đáng. Hắn sở dĩ đối Mục Thần Xuyên thống hạ ra tay ác độc, chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, khuyên bảo những cái kia ngao ngoe muốn động địch nhân. Ngươi chờ xem, không sớm thì muộn muốn ngươi trả giá đắt. Mục Thần Xuyên hung tợn nguyền rủa một phen, sau đó cấp tốc bỏ chạy, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn rời đi đấu giá hội về sau, ngựa không dừng vó quay về Bảo Hoàng Sơn Mạch, cùng Mục tộc mấy vị trưởng lao đoàn tụ. Sau đó lại ngựa không dừng vó tiến vào cổ thành, tìm kiếm trợ giúp, hy vọng có thể giải quyết vạn độc cốc uy hiếp. Ban đêm giáng lâm, bầu trời đen như mực, phồn tinh tô điểm, trăng sáng các vì sao thưa thớt. Một vòng trong sáng sáng tỏ viên nguyệt treo không trung, tỏa ra trắng loa quang huy. Tại ở giữa tòa thành cổ khu vực, một tòa cổ pháp lầu các bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Lầu các bốn phía đều có cao thủ tuần tra, đề phòng nghiêm ngặt. Đây là Mục tộc tại Bảo Hoàng Sơn Mạch cứ điểm. Mục Thần Xuyên mới vừa trở lại Bảo Hoàng Sơn Mạch, liền chạy thẳng tới nơi đây mà đến. Hiu 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 rất nhanh, một trận âm thanh xé gió truyền đến, mười mấy thân ảnh lao đến. Những người này đều rất trẻ trung, thấp nhất cũng nắm giữ chân tiên cảnh giới tu vi. Tộc trưởng đại nhân, ngươi cuối cùng là trở về, xảy ra chuyện gì sao? Người cầm đầu là một vị nam tử trung niên, hắn nhìn cả người nhuốm máu Mục Thần Xuyên, nếu mày hỏi hắn chính là Mục tộc nhị trưởng lão Mục Hằng. Xảy ra chuyện lớn. Mục Thần Xuyên lo lắng nói, huyết sát cổ thi tỉnh lại, ngay tại trắng trận giết chóc. Cái gì? Nghe vậy, Mục Hằng sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng hỏi thăm kỹ càng trải qua. Sau đó, hắn mang theo Mục Thần Xuyên vội vàng đi tới một tòa cung điện, bên trong ngồi đầy cường giả. Chương 703, nó làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Chương 703, nó làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Đây là Mục tộc nghị sự đại điện, trừ Mục tộc dòng chính, còn lại bảng chi đều không cho phép tới gần. Mục Thần Xuyên đi tới đại điện thời điểm, đại điện bên trong đã ngồi vây quanh 13 người, mỗi một cái đều khí tức cường hành, tu vi thấp nhất cũng đạt tới chân tiên cảnh giới, cao nhất thì là tiên vương cường giả. Đây là Mục tộc dòng chính trưởng lão, bình thường bế quan khổ tu. Bây giờ nghe đến dị tượng bên này, nhộn nhịp xuất quan. Bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, đem huyết sát cổ thi trấn áp, tuyệt không cho phép nó tiếp tục làm hại nhân gian. Các vị, huyết sát cổ thi xuất thế, chúng ta Mục tộc nguy rồi. Mục Thần Xuyên sâu hút một khẩu khí, ngưng trọng nói. Huyết sát cổ thi. Đại điện bên trong cường giả, nghe nói như thế, lập tức lộ ra nghi hoặc màu sắc. Bọn họ từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua cái gì huyết sát cổ thi, chẳng lẽ là cái gì kiểu mới ma thú hay sao? Tộc trưởng, huyết sát cổ thi rất mạnh sao? Một tên lão tổ mở miệng hỏi. Không sai, đó là một đầu tiên vương cấp bậc huyết sát cổ thi, không thể coi thường. Mục Thần Xuyên trầm giọng nói, ngữ khí mười phần nghiêm trọng. Mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Tiên vương cấp bậc hung thú, đây là bọn họ chưa hề gặp qua. Tộc trưởng, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Mục Hằng chủ động xin đi. Nhị trưởng lão, ngươi có biện pháp không? Mục Thần Xuyên kinh ngạc nói. Mục Hằng là chân tiên cửu giai, sức chiến đấu siêu phàm thoát tục, tại toàn bộ Mục tộc cũng là xếp hạng trước 10 tồn tại. Yên tâm, bao tại trên người ta. Mục Hằng tự tin nói. Đã như vậy, vậy liền vất vả nhị đệ ngươi. Mục Thần Xuyên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vui sướng màu sắc. Mục Hằng cười nhạt một tiếng, nói, tộc trưởng, ngươi trước chữa thương à, hai ngày này ngươi liền ở nhà dưỡng thương, chuyện bên ngoài giao cho chúng ta đến xử lý. Ân, phiền phức chư vị huynh đệ. Mục Thần Xuyên cảm động đến rơi nước mắt, sau đó thối lui ra khỏi nghị sự đại điện. Mục Hằng xác thực rất lợi hại, nhưng huyết sát cổ thi dù sao cũng là tiên vương cấp bậc ma thú, Mục Hằng một người sợ rằng ứng phó không được. Cho nên Mục Thần Xuyên mới sẽ để Mục Hằng đóng giữ gia tộc. Mà còn huyết sát cổ thi sự tình, không thích hợp để quá nhiều người biết được, không phải vậy sẽ gây nên khủng hoảng cùng náo động. Dù sao, hiện tại Mục tộc tộc nhân đều tại Bảo Hoàng thành phụ cận, một khi xảy ra chuyện, sợ rằng tổn thất nặng nề. Mục Thần Xuyên nhận trọng thương, cần chữa thương một đoạn thời gian, không phải vậy lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không đủ để đối mặt huyết sát cổ thi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bảo Hoàng Sơn mạch bên trong, mục tộc trụ sở vẫn như cũ náo nhiệt ồn ào. Thế nhưng rất nhanh, một cỗ âm u tà ác khí tức đột nhiên bạo phát đi ra. Đây là, cảm nhận được cỗ này quỷ dị ba động, tất cả mọi người con mắt đều mở ra, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy một bộ to lớn vô song thân thể chậm rãi đi ra, chính là ngày hôm qua bị cướp đoạt bảo vật huyết sát cổ thi. Tê, làm sao có thể? Nhanh như vậy liền phục sinh? Mọi người cũng nhịn không được hút một hơi khí lạnh, đầy mặt kinh ngạc biểu lộ. Người nào cũng không nghĩ ra, huyết sát cổ thi có thể khôi phục nhanh như vậy. Không những khôi phục, hơn nữa còn tăng vọt một lần, hiển nhiên thôn phệ luyện hóa không ít yêu thú thi thể. Lúc này, nó toàn thân hiện đầy vảy giáp màu đen, dữ tợn hung hãn, tinh hồng con mắt lóe ra khát máu hung mũi nhọn. Giống. Vừa xuất hiện, huyết sát cổ thi lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Đinh Hai nhức óc giống lên một tiếng, vang vọng toàn bộ hẻm núi, chấn động đến tất cả tiên nhân khí huyết cuộn cuộn. Mọi người đều kinh hãi, tâm thần run rẩy. Thật là đáng sợ ma thú, tâm thần của ta đều kém chút hỏng mất. Quá kinh khủng. Nó làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Không hổ là viễn cổ thạch bia bên trong sinh ra ma thú, quá cường đại mấy. Chương 704, huyết sát cổ thi quá cường đại. Chương 704, huyết sát cổ thi quá cường đại. Hẻm núi bên trong tất cả mọi người kinh hô lên, dọa đến trong lòng run sợ, nhộn nhịp rút lui. Đầu này ma thú quá mạnh, căn bản không có người có khả năng ngăn cản, chạy mau a. Mau đem huyết sát cổ thi thông tin truyền đi. Hẻm núi bên trong, vô luận là mục tộc người, vẫn là những người khác, giờ phút này đều hoảng sợ chạy trốn, sợ chậm một bước. Huyết sát cổ thi mặc dù cường đại, nhưng không có truy kích, tựa hồ cũng không thèm để ý những người khác chết sống. Đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì nó hiện tại mục tiêu chỉ có Mục Thần Xuyên một người. Mục tộc, các ngươi thiếu đồ vật của ta, cuối cùng phải trả. Ngao. Đột nhiên, huyết sát cổ thi há mồm phát ra kêu gào thê lương, một đôi máu tanh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mục tộc phương hướng. Tộc trưởng, mau bỏ đi. Mục Hằng sắc mặt kỳ biến, hét lớn một tiếng, lập tức hướng mục tộc vào tới. Mục tộc mọi người nhộn nhịp đi theo Mục Hằng rút lui, nhưng y nguyên có không ít người rơi vào phía sau, căn bản không kịp làm bệnh. Trong chớp mắt, huyết sát cổ thi liền nhào tới, nháy mắt đem mấy người xé nát. Huyết tinh, tàn nhẫn, bạo ngược, hỗn đản, xuất sinh chết tiệt. Những người khác càng thêm hoảng hốt, điên cuồng mắng to lên, bỏ mạng chạy trốn, hận cha mụ ít sinh hai cái đuổi. Mau trốn. Mọi người đem hết toàn lực chạy trốn, nhưng thủy chung không vung được huyết sát cổ thi. Huyết sát cổ thi thế công càng ngày càng lăng lệ, thực lực so trước đó tăng lên mấy lần, tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt liền đuổi kịp một bộ phận người. A! Từng tiếng kêu thảm vang lên, những người kia nhộn nhịp ngã xuống đất tử vong, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Cứu ta! Những người kia tuyệt vọng hô to, ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi huyết sát cổ thi. Phụt. Nhưng mà, bọn họ mới vừa bò dậy, một giây sau liền bị huyết sát cổ thi xuyên thủng lồng ngực, chết oan chết uổng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, phụ thuộc vào mục tộc sinh tồn vài trăm người liền bị giết sạch. Một màn này, quả thực khiến người dùng mình. Quá đáng sợ, huyết sát cổ thi quá cường đại. Ta không cam tâm nha, ta còn không muốn chết ta. Còn lại người sống sót đều bị sợ vỡ mật, cũng không dám lại lưu lại, nhộn nhịp chạy từ phía, chạy ra Bảo Hoàng Sơn mạch. Giống. Một trận chói hai tiếng giống giận dữ truyền khắp bát phương, kinh sợ tất cả mọi người hồn phách. Cùng lúc đó, toàn bộ Bảo Hoàng Sơn mạch đều anh bắt đầu chuyển động, đủ tiểu khủng bố hung mãnh quái vật gầm thét phóng lên tận trời. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại có tiên vương cảnh giới ma thú xuất thế sao? Khẳng định là huyết sát cổ thi, lần này xong đời. Huyết sát cổ thi lại tỉnh lại, mau mau rời đi nơi này. Tất cả mọi người bị dọa phát sợ, như ong vỡ tổ hướng ngoài núi chạy trốn. Bên trong dãy núi bộ tiên vương cấp ma thú, bọn họ có thể không thể chơi vào. Hừ. Thấy cảnh này, Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, lập tức tay cầm một viên lớn chừng quả đấm óng ánh năng lượng, ném vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, bàng bạc vô biên linh lực ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, khí thế ngập trời, phảng phất muốn hủy diệt tiên địa. Bành. Đột nhiên, Mục Thần Xuyên bàn chân hung hăng giẫm đạp mặt đất, cả tòa Bảo Hoàng Sơn mạch đều kịch liệt rung đưa. Sau đó, Bảo Hoàng Sơn mạch xung quanh vách đá, đột nhiên 2.8 rách ra từng đạo khe hở, giống như mạng nhện lan tràn. Ầm ầm. Sau một khắc, vách núi nổ bể ra đến, đầy trời đá vụn bể ra, khói bụi cuồn cuộn, che đậy tầm mắt của mọi người. Trong lúc nhất thời, trong hạp cốc thay đổi đến đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Hoàng bét. Mục Thần Xuyên phát công, đại gia chạy mau a. Hẻm núi bên trong, truyền đến từng đợt hoảng sợ thét lên. Chương 705, đây chính là khống chế nó ân ký. Chương 705, đây chính là khống chế nó ân ký. Rất hiển nhiên, Mục Thần Xuyên phát công, uy thế kinh thiên. Bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, nguyên bản huyên náo vô cùng hẻm núi đã yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại mùi máu tanh nồng đậm, bao phủ tại hẻm núi bên trong, thật lâu không tản đi hết. Mục Thần Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra, thân ảnh lập lòe, nháy mắt xuất hiện tại huyết sát cổ thi bên cạnh. Ngao. Huyết sát cổ thi xoay người, tinh hồng con mắt xít sao khóa chặt Mục Thần Xuyên. Quả nhiên còn chưa triệt để sống lại. Mục Thần Xuyên cười nhạt một tiếng, lập tức tay phải nhẹ giơ lên, một cỗ hùng hồn lực lượng nổ bắn ra mà ra. Giang giáp. Trong chốc lát, huyết sát cổ thi liền bị trấn áp, không thể động đậy. Tê lạc. Mục Thần Xuyên bắt lấy huyết sát 13 cổ thi cánh tay, dùng sức kéo một cái, vậy mà trực tiếp kéo xuống một miếng thịt tới. Quá cứng làn da. Mục Thần Xuyên khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vừa rồi dùng hết toàn lực, thế mà liền huyết sát cổ thi làn da đều không phá nổi, thậm chí còn bị phản chấn trở về. Huyết sát cổ thi mặc dù thụ thương, nhưng vẫn như cũ cường hãn vô song, khiến người ta cảm thấy khó giải quyết. Hống hống hống. Huyết sát cổ thi điên cuồng giống giận, con mắt đỏ bừng, tràn đầy khát máu cùng phẫn nộ. Mục Thần Xuyên nhưng là không sợ chút nào, một bên ăn huyết sát cổ thi huyết nục, một bên hài hước nói, cỗ này nhục thân xác thực rất không tệ, nếu như có thể luyện chế thành khôi lỗi lời nói, đối ta Mục tộc trợ giúp sẽ to lớn. Nói xong, hắn liền từ nhẫn chứa đồ lấy ra một đống bình bình lọ lọ, bắt đầu xử lý huyết sát cổ thi. Hô hô. Mục Thần Xuyên thôi động linh hỏa, đốt cháy huyết sát cổ thi thi hải. Lửa nóng hừng hực bốc cháy lên, tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao, không gian đều bơm méo. Mà ở linh hỏa đốt cháy bên dưới, huyết sát cổ thi lại lông tóc không tổn hao gì, chỉ là phát ra thống khổ gào thét. Ân, đây là lửa gì? Hình như so linh hỏa còn bá đạo. Thấy cảnh này, Mục Thần Xuyên mười phần kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục luyện hóa huyết sát cổ thi thân thể. Mà Mục trong tộc rất nhiều tu sĩ cũng yên ổn, minh bạch Mục Thần Xuyên tính toán. Mục tộc người đều biết huyết sát cổ thi là bảo bối, nhưng làm sao không có cách nào đối phó? Bây giờ Mục Thần Xuyên nguyện ý xuất thủ tương trợ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chừng nửa canh giờ, huyết sát cổ thi thể xác dần dần dung hợp, tạo thành một tôn sinh động như thật chiến giáp. Chiến giáp dữ tợn mà khổng lồ, lưu quang lấp lánh, phát ra một cỗ uy thế kinh khủng, cho người một loại vô địch cảm giác. Thật mạnh. Đây mới thật sự là chiến giáp. Nhìn trước mắt màu vàng áo giáp, Mục tộc mọi người không khỏi kích động lên. Mục Thần Xuyên phất tay đánh ra mấy đạo tia sáng. Chiến giáp bên trên hiện lên một đạo đạo minh văn, thả ra bóng ánh lam quang, chiếu sáng đen nhánh hẻm núi. Lam quang bao phủ huyết sát cổ thi, làm cho huyết sát cổ thi lực lượng cấp tốc tăng phúc. Vẹn vẹn một mấy mắt, nguyên bản vô cùng suy yếu 720 huyết sát cổ thi liền khôi phục trạng thái đỉnh phong. Giống. Huyết sát cổ thi hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh rung động thương khung, giống như hồng hoang manh thú âm vũ giống rít gào. Ha ha, quá tốt rồi, cuối cùng có thể thi triển ra huyết sát cổ thi chân chính lực lượng. Mục Thần Xuyên hưng phấn cười ha ha, ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam màu sắc. Chợt, Mục Thần Xuyên bấm tay một điểm, một đoàn chói mắt màu xanh hỏa diễm phi cướp mà ra, nháy mắt rơi vào huyết sát cổ thi chô mi tầm, đồng thời chui vào trong đầu biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là không chế nó ân ký đi. Mục Thần Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, đầy mặt hưng phấn. Làm ngọn lửa màu xanh lam chui vào đầu nháy mắt, huyết sát cổ thi lập tức kịch liệt co quắp, thân thể run rẩy kịch liệt. Chương 706, lũ trời đánh này hỗn đản, kém chút hại chết lão tử. Chương 706, lũ trời đánh này hỗn đản, kém chút hại chết lão tử. Huyết sát cổ thi không ngừng gầm nhẹ, tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ. Sau một lát, thân thể của nó run lẩy bẩy, đồng thời lui về phía sau. Không được sao? Mục Thần Xuyên khẽ nhíu mày, nhưng không có ngăn cản. Giống giống. Huyết sát cổ thi lui ra xa ba trượng về sau, đột nhiên quỳ xuống, đối với vách núi thâm viên dập đầu. Dập đầu xong, huyết sát cổ thi quay người đi về tới, trong mắt hung lệ màu sắc thu lại rất nhiều, lộ ra nhu thuận không ít. Quả nhiên cùng trong dự ngôn một dạng, cỗ này khôi lỗi bị phong ấn thời điểm, đã sinh ra linh trí. Mục Thần Xuyên tự lẩm bẩm, khoe miệng phát họa ra tà ác đủ cười. Huyết sát cổ thi, huyết mạch của ngươi mặc dù mỏng manh, nhưng cũng coi là nắm giữ viễn cổ huyết mạch, nếu là có thể thôn phệ hết máu của ngươi, có lẽ có thể tỉnh lại tổ tiên ký ức. Mục Thần Xuyên lẩm bẩm, ánh mắt lập lòe âm hiểm hàn mang. Dầm dầm huyết sát cổ thi quanh chân ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Lũ trời đánh này hỗn đản, kém chút hại chết lão tử. Mục Thần Xuyên trong lòng thầm mắng, trong mắt nổi lên oán hận. Nếu như không phải Kim Ô tộc người truy kích, Mục Thần Xuyên căn bản cũng không cần mạo hiểm tiến vào hiểm địa. Mục Thần Xuyên đã sớm đem thông tin nói cho các trưởng lão khác, để phòng bất nhất, kết quả liền sẽ không tạo thành thảm án. Mục Thần Xuyên càng nghĩ thì càng tức giận, nhịn không được một trường đánh ra, vang một tiếng nổ vang. Rầm rầm rầm. Hẻm núi bên trong, một khỏa đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Chết tiệt xuất sinh. Mục Thần Xuyên giận mắng một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Nhưng mà, đúng lúc này, hẻm núi bên trong đột ngột nổi lên một trận bão táp, mang theo tồi khô lạc hủ cuồng bạo lực lượng đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Mục Thần Xuyên lông mày nhíu lại, lập tức phát giác nguy cơ. Hai cánh tay hắn vũ động, ngưng tụ ra một tầng cường hoành phòng ngự vòng bảo hộ. Trong nháy mắt, một đạo khổng lồ kiếm mang phách chạm mà xuống, ầm vang nổ tung, đinh thai nhức góc nổ vang, làm người sợ hãi lạnh mình. Mục Thần Xuyên trên người mặc màu vàng chiến giáp, sừng sững tại trong hẻm núi đường, không nhúc nhích tí nào. Đạo này cường hành công kích, cũng không đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hiu, một chiêu không có hiệu quả về sau, Mục Thần Xuyên xung quanh rừng cây đột nhiên như thiểm điện lướt qua một đạo chói mắt màu xanh kiếm quang, tốc độ thật nhanh. Mục Thần Xuyên giật nảy mình, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đáng tiếc, Mục Thần Xuyên còn chưa kịp phản ứng, màu xanh kiếm quang liền bạch phá yết hầu, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình máu tươi vết tích. Màu xanh kiếm quang chủ nhân chính là một vị diện mạo tuấn giật nam tử trẻ tuổi, khí chất tiêu sái phiêu giật. Ngươi là ai? Vì sao đánh lén lão phu? Mục Thần Xuyên trừng to mắt nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi hỏi, thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Mục Thần Xuyên có thể là tiên vương cảnh hậu kỳ, thực lực không thể coi thường, lại bị một kích trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương tuyệt đối là một vị kinh khủng tồn tại. Hừ, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Thanh y nam tử hừ lạnh nói, trong mắt hiện ra sâm lãnh hàn ánh sáng, hiển nhiên là hướng về phía Mục Thần Xuyên mà đến. Tiếng nói vừa ra, hắn xuất thủ lần nữa. Thanh y nam tử xuất kiếm lăng lệ hung ác, mỗi một chiêu đều ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, uy lực mười phần đáng sợ. Bất quá Mục Thần Xuyên dù sao cũng là lão bài tiên vương, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mấy hiệp xuống cũng là miễn cưỡng chống lại. Thế nhưng thanh y nam tử thực lực càng khủng bố hơn, Mục Thần Xuyên dần dần rơi xuống hạ phong. Ầm ầm. Lại qua 2 giờ, Mục Thần Xuyên liên tục bại lui, lập tức hướng về Bảo Hoàng Thành bên trong hai vị thiên tiêu tộc duệ phát ra đưa tin bên trên. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song hai vị Mục tộc thiên tiêu tỉ muội, biết được thông tin về sau, lập tức chạy tới hẻm núi chi viện. Chương 707, tộc trưởng đại nhân tín hiệu cầu cứu. Chương 707, tộc trưởng đại nhân tín hiệu cầu cứu. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đều đạt tới Tiên Vương cảnh giới, hai người bọn họ liên thủ, có lẽ có thể đánh bại tiểu tử kia. Mục Thần Xuyên thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lo lắng loại bỏ không ít. Ao ngoong. Trong hẻm núi, thanh y nam tử cầm trong tay một thanh ngân sắc trường thương, toàn lực thôi động chân nguyên, tách ra hào quang chói sáng, trực tiếp xuyên thủng hư không, nổ bắn ra đi. Một thương này uy lực cực kỳ khủng bố, giống như một đầu màu bạc trường xà, thế không thể đỡ. Mục Thần Xuyên mặt lộ hoảng sợ màu sắc, vội vàng vung đao lên kích, đồng thời vội vàng hô lớn, hỏi tiên, Vô Song, cứu ta. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song mới vừa vọt tới đỉnh núi, nghe đến tiếng gào, lập tức ngừng lại. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, Mục Vấn Tiên cau mày nói, là tộc trưởng đại nhân tín hiệu cầu cứu, khẳng định có nguy hiểm. Đi, đi hỗ trợ. Mục Vô Song quát to. Mục Không Hai Bảy ra tỉ muội lập tức hóa thành thiểm điện chạy vội ra ngoài, tốc độ cực nhanh, nháy mắt biến mất tại rừng rậm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi thời khắc, một đạo chói tai xé rách âm thanh truyền đến. Mục Vấn Tiên phần lưng bị mũi tên xuyên qua, lưu lại một cái đấm máu lỗ thủng. A, Mục Vấn Tiên thê lương hét thảm lên, thân ảnh lay động ngã xuống, ngã tại thang đá bên trên. Tỷ tỷ, Mục Vô Song sắc mặt đại biến, bối rối chạy tới đỡ lấy Mục Vấn Tiên. Mục Thần Xuyên nhìn thấy Mục Vấn Tiên thụ thương, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, chết tiệt, là cái nào xuất sinh làm chuyện tốt. Siêu. Đúng vào lúc này, một đạo màu xanh tàn ảnh lách mình xuất hiện tại Mục Vấn Tiên trước mặt. Người đến chính là mới vừa rồi thừa cơ đánh lén thanh y nam tử. Thanh y nam tử 25-26 tuổi dáng dấp, mặt như ngọc, anh tư bừng bừng phân chấn, khí vũ hiên ngang. Hắn toàn thân tỏa ra băng lãnh mà sắc bén khí tức, phản phất một thanh sắc bén thần binh, để người kính sợ. Là ngươi tổn thương tỷ tỷ ta. Mục Vô Song gương mặt xinh đẹp băng lãnh, đôi mắt đẹp tràn ngập ngập trời tức giận. Chỉ là Bắc Hoang Mục tộc, lại dám xông vào cấm kỵ di chỉ, thật là sống chán. Thanh y nam tử lạnh lùng nói, khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Hắn chính là Trung Châu hoàng gia Tam thiếu gia, Hoàng Chánh Vũ. Nguyên lai chỉ là cái tiểu tạp chủng, dám làm tổn thương ta Bắc Hoang Mục tộc thiên tài, quả thực tự tìm cái chết. Mục Thần Xuyên lạnh lèo nói, trong mắt lộ ra lạnh thấu xương sát khí. Tiểu tử, tất nhiên dám đơn độc xuất hiện, liền đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Mục Thần Xuyên đột nhiên rút kiếm, không chút do dự huy kiếm quét về phía Hoàng Chánh Vũ. Hoàng Chánh Vũ tùy ý hất lên tay áo, liền đem Mục Thần Xuyên đẩy lui mấy mét, đồng thời đánh ra một cỗ hùng hồn bá đạo lực lượng. Phúc. Gặp phải khủng bố lực lượng kinh sợ, Mục Thần Xuyên miệng phun máu tươi, chật vật ngã trên mặt đất. Chỉ một chiêu liền bị trọng thương. Vị này Hoàng Chánh Vũ thực lực quá kinh khủng. Người này tu vi lại vượt qua ta, chẳng lẽ hắn cũng là Tiên Vương đỉnh phong? Mục Thần Xuyên trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Hoàng Chánh Vũ bước ra một bước, chớp mắt tới gần Mục Thần Xuyên, tốc độ phi thường khủng bố. Không đợi Mục Thần Xuyên đứng vững thân hình, đấm ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa bàng bạc mênh mông lực lượng, giống như bãi sơn hải đảo, uy thế kinh người. Mục Thần Xuyên sắc mặt đột nhiên đại biến, đồng tử thích chặt, cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Hắn căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể liều mạng, nhưng vô cùng khó khăn. Bành! Hai quyền chạm vào nhau, Mục Thần Xuyên nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi xuống phía dưới. Tê Mục Thần Xuyên rơi xuống nháy mắt, dẫn phát khe núi chấn động kịch liệt. Giang giác, vách núi bị đập ra một cái hố sâu. Nhìn thấy chính mình tộc trưởng bị đánh bay ngã xuống sườn núi, hai tên thủ vệ hoảng sợ đến cực điểm, tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chương 708, ta tình nguyện hủy đi nó cũng không cho ngươi. Chương 708, ta tình nguyện hủy đi nó cũng không cho ngươi. Bọn họ chưa từng nghĩ qua, lại có người có thể một quyền đánh bay Mục Thần Xuyên. Loại này hình ảnh quá rung động. Các ngươi hai cái thủ tại chỗ này đừng núp đích. Hoàng Chánh Vũ lạnh lùng phân phó một câu, quay người bay xuống. Vâng. Không đợi Mục Thần Xuyên từ hố sâu bỏ ra ngoài, Hoàng Chánh Vũ liền một chân giẫm tại trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem Mục Thần Xuyên đạp trở về. Hoa. Mục Thần Xuyên nằm ngửa trên đất, phun ra một cái tụ huyết. Khụ khụ. Hắn kịch liệt ho khan mấy tiếng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hoàng Chánh Vũ ở trên cao nhìn xuống Mục Thần Xuyên, ngựa khí ngạo mạn nói, giao ra thánh cốt, nếu không ta hiện tại liền lấy đi mạng chó của ngươi. Cái gì? Mục Thần Xuyên hơi sững sờ, chợt giận dữ, gầm thét lên, "Sú tiểu tử, ngươi dám cướp đoạt chúng ta tiên tổ đồ vật, ngươi nhất định phải chết." "Các ngươi tiên tổ đồ vật?" Hoàng Chánh Vũ trong mắt lóe lên một vệt lạnh lùng sắc khí. Hoàng Chánh Vũ cười lạnh nói, "Không sai, thánh cốt chính là đồ vật của ta, thức thời liền lấy ra đi." Ta nhổ vào, "Nam mơ, ta tình nguyện hủy đi nó cũng không cho ngươi." Mục Thần Xuyên khạc một bãi đờm, đầy mặt xem thường cùng chán ghét. Hắn dựa vào Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song hai tỷ bộ trên thân, một bộ không có sợ hãi tư thế. "Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi." Hoàng Chánh Vũ giữ tợn giống giận, một trường vô xuống dưới. Phốc phốc. Hoàng Chánh Vũ toàn lực bộc phát công kích, mang theo tồi khô lạp hủ lực lượng rơi xuống, Mục Thần Xuyên tại chỗ liền phun ra mạng lớn máu tươi. Một trường này uy lực thật đáng sợ, kém chút muốn Mục Thần Xuyên mệnh. "Tộc trưởng." Mục Vô Song đau buồn vạn phần kêu khóc, nước mắt thủy chỉ không được chảy xuống. "Mục Vô Song, các ngươi mau trốn, nhanh đi thông báo Mục tộc tất cả trưởng lão." Mục Thần Xuyên hư nhược giống to, dùng hết tất cả lực lượng ngưng tụ ra vòng bảo hộ chống cự, ngăn cản Hoàng Chánh Vũ. "Hưu." Mục Vô Song không chút do dự, lập tức lách mình lao nhanh, mang theo Mục Vấn Tiên rời đi. Mục Thần Xuyên nhìn xem Mục Vô Song biến mất thân ảnh, mặt mò che kín lo lắng, trong lòng thì thầm nói, "Hai tử, thật xin lỗi, tộc trưởng không cách nào lại chiếu cố ngươi." Lời còn chưa dứt, Hoàng Chánh Vũ lại một cái tát quất tới, hung hăng quất vào Mục Thần Xuyên trên mặt, trực tiếp đem hắn quật té xuống đất. "Ngươi, ngươi không phải người." Mục Thần Xuyên phẫn nộ gầm hét lên, trong mắt hung ác độc ác. "Ngươi nói rất đúng, ta không phải người, bởi vì ta không phải phàm tục nhân loại." Hoàng Chánh Vũ tà mị cười lạnh nói, "Bản thiếu gia hôm nay liền nói cho ngươi biết, bản thiếu gia chẳng những là nhân loại, vẫn là thần ma hậu duệ." "Thần ma hậu duệ?" Mục Thần Xuyên mặt mo đột nhiên đại biến, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tán. Hoàng Chánh Vũ tuy nói là hoàng gia bàng hệ huyết mạch, nhưng chung quy là hoàng gia đích hệ tử đệ, thân phận so Mục Thần Xuyên còn muốn tôn quý nhiều lắm. Hoàng gia đích hệ tử đệ thân phận, tuyệt không cho phép người ngoài khinh nhẫn. Ngươi vậy mà là thần ma hậu duệ? Mục Thần Xuyên đầy mặt khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ tới điểm này. Ngươi biết là được rồi. Hoàng Chánh Vũ nét miệng cười nói. Hoàng gia xác thực nắm giữ thần ma huyết mạch, mà lại là nhất tinh thuần huyết mạch. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nhưng hôm nay ngươi mơ tưởng cướp đi thánh cốt. Mục Thần Xuyên quát lạnh nói. Không biết tốt xấu. Hoàng Chánh Vũ hừ lạnh nói, sau đó một chân đạp gãy Mục Thần Xuyên cánh tay phải. Hỗn đản. Mục Thần Xuyên lửa giận trùng thiên, hắn không thể đem Hoàng Chánh Vũ ăn sống nuốt tươi. Ngươi yên tâm, thánh cốt ta tạm thời sẽ không lấy đi, ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem thánh cốt là thế nào biến mất tại các ngươi ngay dưới mắt. Hoàng Chánh Vũ trêu tức cười lạnh nói. Hoàng công tử, thánh cốt đã bị Mục Vô Song đưa vào Long Hồn Học Phủ, hắn khẳng định là muốn mượn Long Hồn Học Phủ bảo vệ Mục Vô Song phạm. Chương 709, ngươi không phải muốn thánh cốt sao? Ta cái này liền còn cho ngươi. Chương 709, ngươi không phải muốn thánh cốt sao? Ta cái này liền còn cho ngươi. Hai cái kia thủ vệ đội vàng nhắc nhở. Hoàng Chánh Vũ mắt sáng lên, lạnh lẽo nói, tốt một cái giảo hoạt tiểu nha đầu, xem ra ta đánh giá thấp nàng. Mục Thần Xuyên nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, cắn răng cả giận nói, ngươi dám giết ta sao? Ha ha. Hoàng Chánh Vũ khinh thường cười nhạo, ta không giết ngươi, không đại biểu ta liền không thể giết hắn. Dứt lời, hắn chỉ một cái bắn ra đi, cách không một chảo. Ông ngong. Trong khoảnh khắc, một đạo năng lượng màu bạc dây đột nhiên phá đất mà lên, trong chớp mắt cuốn chặt lấy một khối cổ lao thạch địa. Cái này, đây là vật gì? Mục Thần Xuyên đờ đẫn mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng sợ hãi. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đều là phế vật, các ngươi Mục gia sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian cút về nói cho Mục Vấn Tiên, nàng không có khả năng tại Trung Châu phát triển thế lực. Nghe lời nói này, Mục Thần Xuyên triệt để mở bức. Cái này, điều đó không có khả năng. Mục Thần Xuyên run rẩy lắc đầu, khó có thể tin. Ngươi cảm thấy trên đời này có ta không làm được sự tình sao? Hoàng Chánh Vũ khinh miệt nói, đôi mắt bên trong tràn đầy tự tin mãnh liệt. Cùng lúc đó, bên kia rừng cây, đột nhiên truyền đến hai đạo chói tai bén nhọn tiếng vang. Người nào? Hoàng Chánh Vũ hơi nhíu mày, thuận thế nhìn về phía chéo phía bên trái hướng. Hai đạo hắc sắc quang mang nổ bắn ra mà đến, chớp mắt liền đi đến Hoàng Chánh Vũ trước mặt. Chết tiệt, người nào ám toán chúng ta? Hoàng Chánh Vũ sắc mặt cực kỳ âm trầm, lộ ra dị thường tức giận. Vừa rồi một màn kia tới quá đột ngột, căn bản dung không được Hoàng Chánh Vũ kịp phản ứng. Các hạ là người phương nào? Vì sao đánh lén ta? Hoàng Chánh Vũ nổi giận nói. Người áo đen bịt mặt lãnh băng băng nhìn chăm chú lên Hoàng Chánh Vũ, đạm mạc nói, Hoàng Chánh Vũ, ngươi không phải muốn thánh cốt sao? Ta cái này liền còn cho ngươi. Hắn cong ngón búng ra, thánh cốt đội ba đi. Ha ha, cảm ơn. Hoàng Chánh Vũ đại hỉ, cấp tốc đuổi theo. Nhìn thấy Hoàng Chánh Vũ rời đi, Mục Thần Xuyên lập tức nuối lòng một cái đại khí. Hoàng Chánh Vũ chính là hoàng gia đích hệ huyết mạch, thực lực cường hành phi thường, Mục Thần Xuyên cho dù sức liều tính mệnh, cũng ngăn không được hắn tiến công. May mắn có vị cao thủ này hỗ trợ, nếu không Mục Thần Xuyên chỉ sợ sớm đã chết rồi. Mục Thần Xuyên khó khăn ngồi xuống, lau khỏe miệng máu tươi. Hô cuối cùng an toàn. Mục Thần Xuyên sâu hút một khẩu khí, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Hắn thụ thương không nhẹ, nhất định phải lập tức khôi phục mới được. Mà vị này thần bí khách tới không biết là cái gì với bạn, Mục Thần Xuyên không dám mạo hiểm. Mục Vô Song chạy trốn tới xa vài trăm thước sơn cốc, đồng thời tìm một chỗ ẩn nấp hang động trốn đi. Ô Mục Vô Song trốn tại trong sơn cốc, dọa đến nghẹn ngào rơi lệ, nước mắt rầm rầm lưu lại, khóc thút thít nói, thật xin lỗi, ta liên lụy các ngươi. Ô đừng lo lắng, Hoàng Chánh Vũ sẽ không giết chúng ta, tin tưởng hắn nhất định sẽ giúp chúng ta cứu ra thánh cốt. Mục Vấn Tiên an ủi. Ô hỏi tiên tỷ tỷ, ta không biết nên làm sao bây giờ, tộc trưởng bị đả thương, còn có ta. Ta thật vô dụng. Mục Vô Song càng nói càng thương tâm, trừng hạt đậu nước mắt tí tách rơi xuống. Xin tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không đem các ngươi giao cho Hoàng Chánh Vũ, ngươi yên tâm đi. 5.8 Mục Vấn Tiên khích lệ nói, sau đó từ nạp giới lấy ra mấy viên đan dược phục Mục Thần Xuyên. Tộc trưởng, ô, ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Mục Vô Song thương tâm kêu lên. Vô Song, đừng khóc, ta không có việc gì. Mục Thần Xuyên cố hết sức nói, bộ dáng yếu ớt khiến người lo lắng. Mục cô đương, ngươi không nên quá lo lắng, Hoàng Chánh Vũ nói, chờ hắn cầm tới thánh cốt liền sẽ rời đi. Một vị thanh niên nam tử khuyên giải nói. Chương 710, thiên địa chấn động, sơn mạch sụp đổ hủy diệt. Chương 710, thiên địa chấn động, sơn mạch sụp đổ hủy diệt. Mục Vô Song lau khô nước mắt, nước nở nói, "Ân." Mục Thần Xuyên trắng sáng khuôn mặt lộ ra nụ cười khổ sở, hắn biết thương thế của mình không nhẹ, nguyên khí trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm phân nửa. Hoàng Chánh Vũ khủng bố, vượt qua Mục Thần Xuyên tưởng tượng, càng không có nghĩ tới đối phương tu vi tổng cộng đến tiên vương đỉnh phong cảnh giới. Hoàng Chánh Vũ đối cảnh tuyệt không đơn giản, ta sẽ không ngốc đến cùng hắn cứng rắn đụng, ta nhất định phải nhanh chữa trị thương thế, sau đó thông báo trong tộc. Vô Song, chớ có trách ta nhân tâm. Ta là tộc trưởng, gánh vác trách nhiệm, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. 13 Mục Thần Xuyên thầm than một tiếng, trong lòng ngày nay vô cùng, dù sao chuyện này là bởi vì bọn họ mà lên. Hoàng Chánh Vũ nếu là khăng khăng cướp đoạt thánh cốt, Mục Thần Xuyên sẽ không ngăn cản. Chỉ cần có thể để Mục Vấn Tiên sống sót, Mục Thần Xuyên nguyện ý hy sinh chính mình mệnh. Đêm đen như mực trống không bên trên, một vệ kim quang mang theo vạn quân cự lực đắp xuống, giống như vẫn tinh rơi xuống đất, nổ vang kinh thiên động địa, Bảo Hoàng Sơn mạch kịch liệt lắc lư. Một kích chi uy, trực tiếp đem Bảo Hoàng Sơn mạch chém thành hai khúc, phạm vi rộng lớn khu vực nháy mắt hóa thành chim có. Tràng diện vô cùng dọa người. Ầm ầm, khói bụi tuôn ra tàn phá bừa bãi, đá vụn tung bay phóng lên tận trời. Sau một lát, chờ khói bình tức thời khắc, mặt đất khe hở lan tràn mấy trăm trượng có hơn, nhìn thấy mà giật mình, giống như mạng nhện. Một bộ không hoàn chỉnh thi thể nằm trên mặt đất, đã nhìn không ra nguyên trạng. Hưu một chi mũi tên đột ngột kích xạ mà đến, nháy mắt xuyên qua Hoàng Chánh Vũ yết hầu, bị mất mạng tại chỗ. TTT. Mục Vô Song lập tức ngược lại rút khí lạnh, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy lên, đầu trống rỗng. Mục Vô Song nằm mộng cũng nghĩ không ra, đáng sợ như vậy Hoàng Chánh Vũ, lại không có chút nào phát giác liền bị người giết chết. Hoàng Chánh Vũ chính là hoàng gia Tam thiếu gia, người mang thần thú huyết mạch, cho dù ở hoàng gia bên trong cũng là đứng đầu yêu nghiệt tồn tại. Nhưng hôm nay lại thảm tao độc thủ, Mục Vô Song cảm thấy khó có thể tin. U Ngục nhìn thấy Hoàng Chánh Vũ chết thảm, Mục Vô Song dọa đến toàn thân run rẩy. Cỗ này sát khí cùng khí tức lãnh liệt, để Mục Vô Song sợ hãi. Cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, lại có kinh khủng như vậy sát phạt quả quyết chi tâm. Người là ai? Mục Vô Song khủng hoảng lại phẫn nộ giống to. Ta là người như thế nào, ngươi rất nhanh liền biết. Thanh âm lãnh khốc vang lên, một cỗ vô hình linh hồn lực thả ra ngoài. Linh hồn công kích. A, linh hồn công kích mới vừa thi triển, Mục Vô Song liền hét thảm lên, sắc mặt đổi biến, thống khổ dãy rủa. Mục Vô Song không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm tên kia người áo đen, trong lòng dâng lên nghi hoặc, cái này người áo đen rốt cuộc là ai? Vẹn vẹn thả ra yếu ớt khí tức mà thôi, lại để hắn sinh không nổi mảy may ý niệm chống cự. Mà Mục Thần Xuyên chậm rãi tỉnh lại, thấy rõ ràng xung quanh hoàn cảnh, Mục Thần Xuyên sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Không tốt. Vô Song, đi mau. Mục Thần Xuyên kinh hoàng giống to. Mục Vô Song sửng sốt 943. Mục Thần Xuyên không phải tại chữa thương sao? Làm sao tỉnh lại liền muốn chính mình chạy đâu? Thế nhưng, không đợi Mục Vô Song suy nghĩ nhiều, một cỗ bàng bạc mênh mông khủng bố lực lượng bao phủ cả tòa Bảo Hoàng Sơn mạch. Ao ngoong. Trong khoảnh khắc, thiên địa chấn động, sơn mạch sụp đổ hủy diệt, vô cùng vô tận năng lượng càn quét bát phương, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ, thậm chí đưa tới Phong Vân phủ thành chủ quan tâm. Chuyện gì xảy ra? Cỗ này năng lượng cường đại ba động từ Bảo Hoàng Sơn mạch truyền đến, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tựa như là Bảo Hoàng Sơn mạch, như thế cường đại lực lượng, khẳng định phát sinh đại sự gì. Từng cái thế lực thủ lĩnh nộn nhịp kinh hãi suy đoán, chợt lập tức phái người điều tra. Chương 711, Tân Sinh cũng dám khiêu khích ba đại thế gia cùng tứ đại thánh môn. Chương 711, Tân Sinh cũng dám khiêu khích ba đại thế gia cùng tứ đại thánh môn. Mà Mục Thần Xuyên cũng biết Trung Châu các đại thế lực không có một cái là dễ chơi. Hắn lúc này rời đi, tiến về Long Hồn học phủ, chuẩn bị mời đại sư trọng tài việc này. Ví như Mục tộc không có tiên vương tọa trấn, ngược lại là đem tất cả ngấp nghé Mục tộc tặc tử trấn trụ. Ví như Mục tộc diệt vong, mà Mục Thần Xuyên một người thân là cường đại tiên vương, đương nhiên phải quét ngang tất cả cựu địch, khủng bố như vậy uy hiếp không phải chỉ là Trung Châu tặc tử có thể tiếp nhận. Long Hồn học phủ sao? Mà tại một phương khác hướng, Mục Thần Xuyên tâm tình phức tạp nhìn phía xa tòa kia đứng bước trong mây bên trên kiến trúc cổ xưa bật. Nơi đó chính là trong truyền thuyết Trung Châu ngũ đại học phủ, Long Hồn học phủ. Mà lúc này một lao giả xuất hiện, nhìn thấy Mục Thần Xuyên chính là mỉm cười nói: Thần Xuyên, sao ngươi lại tới đây? Không phải là tưởng niệm Nam Cung gia chủ cùng mấy vị trưởng bối sao? Ân, ta đã lâu không gặp quá bọn họ. Mục Thần Xuyên nhẹ giọng thở dài nói. Lão giả kia thì là cười ha ha nói: Yên tâm đi, chỉ cần 10 năm, bọn họ tất nhiên sẽ xuất quan, mà còn Trung Châu vị kia lão tổ tông cũng đã từ lâu điều động cao thủ đến bảo vệ Mục tộc, chờ chúng ta đem Trung Châu một chút tặc nhân diệt trừ về sau, bọn họ tự nhiên cũng trở về Trung Châu. Ân, ta hiểu được, cảm ơn sư giả. Ngươi quá khách khí, ngươi có thể là chúng ta Bắc Hoang đệ tử ưu tú nhất, ngày sau còn phải dựa vào ngươi trấn hương gia sản a. Lão giả kia bước dâu cười nói. Hai người lại hàn huyên một phen mới phân biệt. Mà Mục Thần Xuyên cũng không có trực tiếp đi Long Hồn học phủ tìm cái gọi là trọng tài, bởi vì như vậy làm trên thực tế không có chút ý nghĩa nào. Hắn mặc dù là tiên vương tu vi, thế nhưng tại Long Hồn học phủ lại cái gì cũng không bằng. Thế nhưng chuyện lần này hiển nhiên liên lụy rất sâu, mà còn nghe thế hệ này Long Hồn học phủ viện trưởng tựa hồ đối với khóa này tân sinh đặc biệt quan tâm. Có lẽ có thể để cho Long Hồn học phủ ra mặt giải quyết việc này cũng có nói. Trung Châu thiên cung xám xịt nặng nề, giống như một mảnh to lớn bóng tối bao phủ toàn bộ đại địa. Một nhóm trên người mặc áo giáp nam tử ngự không phi hành, giữa không trung bên trong vạch phá thương vũ, lưu lại bóng ánh vết tích, còn như lưu tinh vạch qua bầu trời. Mà giờ khắc này tại tòa nào đó cổ thành bên trong, một gian quán trà bên trong, chính phát sinh náo nhiệt nói chuyện. Ha ha, các ngươi có nghe nói không, học sinh mới năm nay cũng dám khiêu khích ba đại thế gia cùng tứ đại thánh môn. Phải không? Thật hay giả? Lừa ngươi làm gì? Ngươi có thể là không biết, hiện tại tin tức này đã tại Trung Châu truyền khắp, nghe nói ba đại thế gia thiếu gia cùng thánh nữ bị đánh thành đầu heo đâu, tứ đại thánh môn thảm hại hơn, tử thương mấy trăm người a. T, những học sinh mới này thật đúng là đủ điên cuồng, khó trách bị đánh giá là Trung Châu trong lịch sử kiêu ngạo nhất tân sinh, nguyên lai mạnh như vậy. Ha ha, thì tính sao, đám này trẻ con miệng còn hôi sữa cho rằng chính mình lợi hại đâu, kỳ thật bọn họ chết chắc. Các ngươi nói, đám học sinh mới này sẽ chết như thế nào? Mọi người đàm luận đột nhịp, sắc mặt đều rất đặc sắc, hiển nhiên loại này sự tình bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải. Dù sao, tân sinh khiêu khích ba đại gia tộc cùng tứ đại thánh môn, quả thực gan to bằng trời, căn bản không đem Trung Châu quy củ để vào mắt. Mà những học sinh mới này, sợ là không có bao nhiêu mệnh sống mà đi ra nơi này. Ai, cũng không biết bọn họ vì sao lại lựa chọn trêu chọc Trung Châu lớn nhất mấy cố thế lực, cái này hoàn toàn là tìm đường chết ta. Mọi người nghị luận ở Mỹ, cảm thấy đám học sinh mới này hoàn toàn là tìm đường chết không cực hạn tiết tấu nâng. Không chỉ là Trung Châu, Tây Bực, Đông Bực thậm chí là còn lại bốn bực tân sinh cũng đồng dạng kiếp sợ, cảm thấy tân sinh lần này khẳng định sẽ gặp nạn. Chương 712, ngươi từ đâu tới sức mạnh? Chương 712, ngươi từ đâu tới sức mạnh? Dù sao đây chính là ba đại thế gia cùng tứ đại thánh môn, Trung Châu đứng đầu nhất thế lực a trên một ngọn núi. Một đám người áo đen tập hợp ở chỗ này. Bọn họ đều là tản ra khí tức cường đại, mỗi người thân phận địa vị đều không yếu, chính là Trung Châu các đại thế lực phái tới sứ giả. Giờ phút này bọn họ tập hợp ở chỗ này, sắc mặt nghiêm túc. "Chư vị, chúng ta lần này tới là vì cái gì? Tin tưởng mọi người đều rõ ràng, chuyện này đã vượt qua dự liệu của chúng ta, bất quá tất nhiên là ta Trung Châu Ngũ Đại học phủ, như vậy nhất định phải nghiêm trị hung đồ." Có người lạnh lùng nói. "Những này hung đồ quá hung hăng ngang ngược, vậy mà sát hại ta Trung Châu các đại thế lực không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt cùng cường giả." "Hừ, bọn họ đã như vậy, cũng nên trả giá một chút." "Không sai, không chỉ là đám kia tân sinh, còn có đám kia đến từ cái khác bốn vực tân sinh, 213 lần này chúng ta muốn liên hợp lại." "Không sai, đây là một cái cơ hội, đám học sinh mới này không phải danh xưng tân sinh bên trong nhân vật thủ lĩnh sao, vừa vận nhân cơ hội này đem chém tận giết tuyệt. Những học sinh mới này mặc dù tiềm lực cực mạnh, thế nhưng quá kiêu ngạo, không hiểu địa thấp, nhất định phải giáo huấn bọn họ một trận." Những người này lẫn nhau trao đổi ý kiến, trong mắt lập lòe băng hàn quan mang. "Tốt, lần này chúng ta mục tiêu chính là đám kia tân sinh, bọn họ mặc dù thực lực không tầm thường, thế nhưng chúng ta bên này đủ có mấy ngàn người, tăng thêm thế lực khác biệt binh, bọn họ chắc cánh khó thoát." Những người này trao đổi lẫn nhau. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, hướng về một chỗ địa giới bay đi. Long Hồn học phủ bên ngoài. Ầm ầm. Hư không run rẩy, từng chiếc chiến thuyền giáng lâm, phía trên có dậm dạp chẳng chịt binh sĩ, đây là Bắc Hoang các đại thế lực, giờ phút này đủ tụ Long Hồn học phủ. Bọn họ đến từ Trung Châu các đại gia tộc cùng thế lực, giờ phút này mang tới quân đội cũng đạt tới vạn người nhiều. Mà Mục Thần Xuyên nhìn xem một trận hãi hùng kia bía. Cái này, nhiều như thế thế lực. Mục Thần Xuyên sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn là Tiên Vương cường giả, thế nhưng nhìn thấy nhiều như thế Tiên Vương cấp tồn tại, cũng cảm thấy hoảng sợ. "Mục huynh, chúng ta đi thôi, đợi tiếp nữa, sợ là tính mệnh đáng lo a." Đột nhiên, một bên truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Mục Thần Xuyên khẽ giật mình, nhìn thấy cái kia người nói chuyện vậy mà là cả người khoác hắc bào thiếu niên. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, con mắt sâu thẳm, khóe miệng phát họa một vệt trêu tức. Mục Thần Xuyên chỉ trệ, sau đó hỏi, "Ngươi không sợ?" "Sợ cái gì?" Thiếu niên nghi ngờ nói. "Ngươi vừa rồi nhìn thấy, Trung Châu những thế lực này Tiên Vương nhưng có mấy trăm nhiều a, bọn họ đều đến vây quét tân sinh, ngươi liền không lo lắng an nguy của mình?" "Ta không lo lắng, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thắng lợi." Thiếu niên tân sinh nói nghiêm túc. "Ồ, ngươi từ đâu tới sức mạnh?" "Bởi vì bọn họ đều là rác rưởi." Thiếu niên đạm mạc nói. Mục Thần Xuyên nghe vậy kém chút phun ra một ngụm máu tới. "Bởi vì đám người kia đều là rác rưởi. Mẹ nó cuồng vọng như vậy. Ngươi nha cho rằng chính mình là ai?" Bất quá hắn vẫn là không nhịn được hỏi, "Các ngươi có mấy phần chắc chắn?" "100% nắm chắc." Mục Thần Xuyên khỏe miệng co giật một cái, không nhịn được nắm chắc, con hàng này so ta còn điên cuồng. Mà ngay tại lúc này, nơi xa chân trời chuyển đến tiếng nổ. Ngay sau đó, một đạo khủng bố ngập trời uy áp đột nhiên tràn ngập ra, từng người áo đen cường giả phóng lên tận trời, khí thế bằng bạc, rung động nhân tâm. Những người áo đen này đều là trên người mặc áo đen, cầm trong tay binh khí, dáng người khôi ngô hùng tráng, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Chương 713, bọn họ nội tình thâm hậu, đã từng là Bắc Hoang bá chủ. Chương 713, bọn họ nội tình thâm hậu, đã từng là Bắc Hoang bá chủ. Bên trong, cầm đầu là một tôn nam tử trung niên, hắn khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân ma diễm cuộn, cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Là bọn họ tới. Mục Thần Xuyên sắc mặt biến hóa. "Mục Thần Xuyên, ngươi có lẽ vui mừng chính mình hai vị Tiên Vương tộc duệ còn sống, nếu không hôm nay ngươi cũng muốn chết." Trung niên áo đen quát lạnh nói. "Bọn họ đến từ Ma Vân Thánh địa." "Ha ha, Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đích thật là bị ta giấu đi." Mục Thần Xuyên thản nhiên nói. "Giao ra hắn. Nếu là không giao, hôm nay ta liền san bằng ngươi Mục gia, đổ diệt các ngươi Mục thị nhất mạch." Ma Vân đệ tử giận dữ hét, toàn thân sát phạt chi khí tăng gọn. "Ha ha, các ngươi Ma Vân Thánh địa ngược lại là thật bá đạo a, nghĩ diệt ta Mục thị nhất mạch cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình." Mục Thần Xuyên cười nhạo nói. "Ngươi tự tìm cái chết." Ma Vân Thánh địa cường giả lập tức tức giận, một trưởng vỗ hướng Mục Thần Xuyên. Đáng tiếc Mục Thần Xuyên đã sớm chuẩn bị, thi triển bí pháp trốn vào đại địa. Nháy mắt ẩn nấp tại đại địa chi hạ. "Ha ha ha, các ngươi Ma Vân Thánh địa vẫn là giống như trước đó ngang ngược bá đạo a." Mục Thần Xuyên mỉa mai cười nói. "Mục Thần Xuyên, bớt nói nhiều lời, giao ra bọn họ, nếu không hôm nay chúng ta liền tàn sát ngươi Mục gia." Trong Ma Vân năm quát lạnh nói. "Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Đừng nói các ngươi đã tới như thế nhiều người, cho dù toàn bộ điều động, cũng đừng hòng diệt đi ta Mục gia, các ngươi không nên quên, ta Mục gia cũng không phải ăn chay." Mục Thần Xuyên cười lạnh. Trong Ma Vân năm trầm mặc không nói, trong mắt lóe lên suy tư. Mục gia dù sao không phải nhà bình thường tộc có thể sánh được, bọn họ nội tình thâm hậu, đã từng là Bắc Hoang bá chủ. Bất quá, lần này bọn họ cũng không chỉ mời Ma Vân Thánh địa đệ tử, còn mời những phe khác thế lực. "Hừ, chúng ta đi." Trong Ma Vân năm hừ lạnh một tiếng, mang theo mọi người rời đi. "Chờ chút." Nhưng mà đúng vào lúc này Mục Thần Xuyên gọi bọn hắn lại. "Thế nào, Mục Thần Xuyên, ngươi muốn xin tha sao?" Ma Vân Thánh địa thủ lĩnh nghiêm lãnh nói. "Cầu xin tha thứ." Mục Thần Xuyên cười nhạo, "Ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một câu, nếu có thể, khuyên bảo các ngươi một chút người, không muốn tham khảo Long Hồn học phủ thí luyện rồi nếu không các ngươi đều phải chết, mà lại là biến thành cho bụi." Nghe đến đó, mọi người đồng tử đột nhiên rụt lại, lộ ra hoảng sợ màu sắc. Mục Thần Xuyên câu nói này sao mà phách lối? Đây là đối Long Hồn học phủ cực kỳ tự tin, thậm chí là mê thị. Mà Long Hồn học phủ đệ tử thì là vô cùng kích động. Đại nhân thật lợi hại, liền những người này cũng dám xem thường. "Không sai, vị này Bảo Hoàng Sơn mạch đi ra đạo hữu quả thực là thần nhân. Rất nhanh, Mục Thần Xuyên lại mang đệ tử vào thành. Bọn gia hỏa này vậy mà không có chạy, còn dám lưu tại Long Hồn học phủ. Ha ha, đoán chừng là sợ choáng váng à, chúng ta Ma Vân Thánh Địa có thể là đỉnh cấp thế lực một trong, chỉ là Long Hồn học phủ tính là cái gì, dám trêu chọc bọn hắn, chỉ có một con đường chết. Mọi người cười nhạo nói, bọn gia hỏa này không biết điều, bất quá tất nhiên không muốn rời đi, hôm nay liền để bọn họ táng thân nơi này. Tốt, trước làm thịt những cái kia vướng bận sâu kiến, sau đó lại giết Mục Thần Xuyên cùng dưới trướng hắn đệ tử. Ân. Bất quá đúng lúc này, bọn họ đống nhiên chú ý tới nơi xa có mấy cái đệ tử từ trong trường học chậm rãi đi ra, thần sắc nhàn nhã. Nhìn xem những này đi ra đệ tử, bọn họ cao mày. Trong này nhưng có mấy mỹ nữ à, nhất là cái kia váy tím nữ hải, quả thực khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa nhìn nàng dáng dấp còn chưa biết, cái này tiểu nữ dài đến thật là xinh đẹp a, chính hợp ta khẩu vị. Một cái thanh niên mặc áo đen con mắt tỏa ánh sáng, tham lam nói in. Chương 714, tất cả đạo sư cùng chấp sự đều đã bị kinh động. Chương 714, tất cả đạo sư cùng chấp sự đều đã bị kinh động. Hắc hắc, không những như vậy, mấy cái này cô nàng dáng người cũng cực phẩm a, cái này ngực, chân này. Một cái tóc đỏ thiếu niên cũng liếm liếm lưỡi nói. Ha ha ha, lão tam nói rất đúng, một hồi bắt lấy, để đại can nếm thử một chút. Mọi người dâm tả nhìn hướng Tô Thanh Trúc, Khương Mục Vân, Tư Độ Tĩnh, Mộ Vũ Nhu tứ nữ. Tự tìm cái chết. Tứ nữ lập tức phẫn nộ, thân hình thoát một cái, nháy mắt đi tới mấy cái kia áo đen võ tu trước mặt, một quyền nện ra. Những cái kia Ma Vân đệ tử căn bản không kịp phản ứng, liền bị tứ nữ đánh thành cặn bã, máu tươi nhuộm đỏ khu phố. Ngậy. Tất cả mọi người mở bức, trong mắt trừng lão đại. Một quyền đánh nổ. Cái này, tất cả mọi người ngốc trệ. Cái này mấy tiểu cô nương tốt hung tàn. Bất quá một giây sau, mọi người tròng mắt tròn hơn, bởi vì bọn họ phát hiện, cái này bốn cái nữ tử tựa hồ cũng không phải là phổ thông đệ tử. Các ngươi là nội môn đệ tử. Vị kia người trung niên thất thanh nói. Ngươi mắt mù a, không nhìn ra được sao? Mộ Vũ Nhu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Ùng ùng. Nam tử trung niên nuốt nước miếng một cái, sợ hãi không thôi. Nội môn đệ tử a cái này thực lực, có thể so với hắn cao hơn. Xong đời. Nam tử trung niên tâm lạnh một nửa. Đại sư Minh, cái này có thể làm sao xử lý? Cái này bốn cái muội tử có thể so với chúng ta mạnh hơn nhiều, mà còn như thế hung tàn, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Một cái Ma Vân đệ tử nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói: "Các ngươi, trốn đi." Đại sư Minh cắn răng nói: "Cái gì đồ chơi? Đại sư Minh, chúng ta làm sao có thể trốn đâu, chúng ta là tới bắt Mục Thần Xuyên a." Ma Vân Thánh Địa đệ tử đều cũng lên, bọn họ là tới cứu người. Nhưng bây giờ người không có cứu được, ngược lại chính mình chạy. Ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra vị kia đại lão là cố ý sao?" Đại sư Minh nổi giận mắng: "Cố ý?" Ma Vân các đệ tử sửng sốt. Không sai, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Mục Thần Xuyên thái độ chuyển biến quá nhanh, tất cả đều quá trùng hợp, cái này rõ ràng là cố ý. Mà còn Mục Thần Xuyên còn để những học viên kia rời đi, cái này hiển nhiên là có người sai khiến, có lẽ là học phủ bên trong một vị nào đó trưởng lão. Chuyện này rất quỷ dị, các ngươi chẳng lẽ muốn đi chịu chết sao? Mọi người sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Cái này xác thực lộ ra cổ quái. Mà Mục Thần Xuyên hai tay vây quanh, cười ha ha, cũng không ngăn cản. Hắn chính là cố ý. Mục tiêu là những cái kia Ma Vân Thánh Địa đệ tử. Đám người kia mặc dù cuồng vọng, nhưng thực tế sức chiến đấu lại kém cỏi vô cùng. Lấy Mục gia nội tình cùng tài nguyên, bồi dưỡng ra được đệ tử tuyệt đối là ưu tú nhất, cùng cảnh giới cơ bản vô địch. Cho nên Mục gia mới có thể tại Bảo Hoàng Sơn mạch chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Mà hắn sở dĩ đem tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng là hy vọng có người trợ giúp hắn giải quyết đám này phiền phức. Dù sao Long Hồn học phủ cũng không muốn cùng những này Ma Vân Thánh Địa kết thủ. Đi. Mọi người lẫn nhau đối mặt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoảng hốt, sau đó nhộn nhịp thối lui. Bọn họ có thể không muốn uổng phí hy sinh. Đi. Làm sao cái này liền sợ? Long Hồn học phủ tân sinh đều là khẽ giật mình, sau đó cười ha ha đám phế vật này, 4.6 thế mà sợ thành dạng này. Một lão giả cười ha ha. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta trước đi Long Hồn học phủ bí cảnh. Mục Thần Xuyên vươn tay nói. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, Long Hồn học phủ cũng vỡ tổ, tất cả đạo sư cùng chấp sự đều đã bị kinh động. Cái gì? Những cái kia Ma Vân Thánh Địa người đến? Mọi người kinh dị nói. Mục Thần Xuyên cái này hỗn trướng, hắn không sợ đắc tội Ma Vân Thánh Địa sao? Chương 715, ẩn chứa linh khí nồng nặc, đối tu luyện rất có ích lợi. Chương 715, ẩn chứa linh khí nồng nặc, đối tu luyện rất có ích lợi. Mục Thần Xuyên điên rồi sao? Rất nhiều đạo sư sắc mặt đều là biến đổi, nhộn nhịp chạy tới ngoài thành. Nơi này khoảng cách tường thành đủ mấy trăm mét, nếu là ngự không phi hành, tốc độ sẽ rất nhanh, thời gian nháy mắt liền có thể đến cửa thành. Thế nhưng cửa thành đã đóng lại, chỉ có thể đường vòng. Mà giờ khắc này, Mục Thần Xuyên đã ngồi cưỡi một con ngựa hướng về phía đông lao vụt mà đi. Tại bên cạnh hắn đi theo năm người, đều là thiên kiêu nhân vật. Bọn họ mỗi một người đều khí tức hùng hồn vô cùng, thể phách cường tráng, trên thân tràn ngập cường đại uy áp. Hách 13 nhưng toàn bộ đều là tiên vương. Một người trong đó lưng đeo song kiếm, khuôn mặt tuấn giật vô song, giống như trích tiên. Đây là Lăng Tiêu kiếm phái truyền thừa đệ tử từng cái Triệu Nguyên. Lăng Tiêu kiếm phái thiên kiêu, Lăng Vân kiếm khách Triệu Nguyên. Có người kinh hô: "Triệu sư minh, ngài nhất định muốn báo thù cho ta a, cái kia bốn cái dân đen đã thương ta." "Triệu sư minh, chúng ta là Ma Vân Thánh Địa đệ tử, còn có chúng ta Ma Vân đệ tử thi thể cũng còn nằm tại nguyên chỗ, ngươi nhất định muốn thay chúng ta báo thù, giết sạch mấy cái kia xú nha đầu." "Không sai, còn mời Triệu sư minh vì bọn ta làm chủ." Đông đảo Ma Vân đệ tử nhộn nhịp kêu rên. "Yên tâm, đợi chút nữa ta sẽ đích thân giết bọn hắn, báo thù cho các ngươi. Triệu Nguyên lạnh nhạt mở miệng. Triệu Nguyên, ngươi thật không ngại? Mục Thần Xuyên nhíu lông mày, khóe miệng phát họa ra một tia đường cong. Mà đổi thành một bên, Mộ Vũ Nhu cũng là cười lạnh nói, ta cảm thấy cái này Mục Thần Xuyên đầu hư mất đi, thế mà dẫn chúng ta đi bí cảnh, còn nói cái gì bí cảnh bên trong cơ duyên trải rộng. Mộ Vũ Nhu trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang. Loại lời này, lừa gạt quỷ đi thôi. Đây rõ ràng là hãm hại lừa gạt, muốn đem bọn họ đưa vào bí cảnh. Loại này bí cảnh mặc dù chân quý, nhưng mức độ nguy hiểm cũng phi thường lớn. Mà còn bọn họ lần này tới Long Hồn Học Phủ có thể là vì tìm kiếm linh dược, nếu là chết tại bí cảnh bên trong, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Đến mức cái gọi là cơ duyên, cũng là gạt người. Mà nghe lời ấy, Triệu Nguyên nhàn nhạt lắc đầu nói, không sao, lần này không chỉ là chúng ta Lăng Tiêu kiếm phái cùng Ma Vân Thánh địa, còn có một phương siêu cấp thánh địa người cũng tham gia khảo hạch. Ồ, đó là cái nào tông môn, thế mà ngay cả chúng ta Long Hồn Học Phủ cũng không sợ. Mộ Vũ Nhu kinh ngạc nói, này ngược lại là để hắn có chút ngoài ý muốn. Cái này ta ngược lại không rõ ràng, bất quá ta từng nghe một vị bằng hữu đề cập qua, hình như thế. Thiên Hoang Tông. Phốc phốc. Nghe đến Thiên Hoang Tông tam tự, Mộ Vũ Nhu đám người cũng nhịn không được cười phun ra. Đây là cỡ nào kỳ hoa tông môn a? Một cái tông môn lấy loại này danh tự, thật không sợ mất mặt. Các ngươi cười cái gì? Triệu Nguyên trong mắt lập loại hàn quang, quát khẽ nói, không có, không có. Mọi người vội vàng phủ nhận, nhưng khóe miệng lại nhịn không được run rẩy. Mà tại bên kia, Mục Thần Xuyên sớm đã tiến vào bí cảnh. Dưới chân hắn đạp một khối ngọc bàn, tản ra ánh sáng ngông lung 120 trạch, tựa như ảo động, cực đẹp. Ngọc bàn trung ương, một viên trứng gà thạch lớn nhỏ tinh ánh ngọc châu chính xoay chậm chậm, lưu chuyển hào quang, thủy thải ngàn vạn, tràn đầy dụ hoặc. Mà khí tức của nó thì là có thể nói dọa người. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Địa Linh Châu, ẩn chứa linh khí nồng nặc, đối tu luyện rất có ích lợi. Mục Thần Xuyên, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi đang làm gì? Mộ Vũ Nhu nhíu mày hỏi. Các nàng là đi theo Mục Thần Xuyên mà đến, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải như vậy tình huống. Mục Thần Xuyên trực tiếp đem tất cả mọi người dẫn tới Long Hồn Học Phủ bí cảnh, còn đem Long Hồn Học Phủ hộ vệ đều điều khiển đi qua. Mà chính hắn thì là dẫn đầu bốn người xông thẳng Long Hồn Học Phủ chỗ sâu, cái này để nàng rất không thoải mái. Chương 716, một cỗ khủng bố ngập trời hung sát chi khí mãnh liệt mà ra. Chương 716, một cỗ khủng bố ngập trời hung sát chi khí mãnh liệt mà ra. Đương nhiên biết, Mục Thần Xuyên mỉm cười gật đầu, lập tức hắn lại nhìn về phía nơi xa nói, các ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, giờ phút này cái kia Long Hồn Học Phủ bên trong linh thú khí tức càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít linh thú tỉnh lại. Ta đoán chừng những tên kia muốn lao ra ngoài. Đó là đương nhiên. Long Hồn Học Phủ bí cảnh, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện, mà mỗi lần xuất hiện đều sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Cho nên mỗi lần bí cảnh mở ra, đều là mọi người tránh chỉ sợ không bằng. Nhưng bây giờ, những tên kia lại hết lần này tới lần khác thích chui vào trong, bởi vì đây là bọn họ tấn thăng cơ hội a. Mục Thần Xuyên khẽ thở dài, chúng ta tiến vào Long Hồn Học Phủ mục đích là tìm kiếm Long Hồn lệnh mạnh mẽ. Mà cái này bí cảnh chính là Long Hồn Học Phủ bí mật lớn nhất, tồn tại rất nhiều cơ duyên. Nếu là có thể nắm giữ những cơ duyên này, nhất định được ích lợi không nhỏ. Ta tin tưởng, chỉ cần được đến viên kia Long Hồn lệnh mạnh mẽ, ta thực lực nhất định có thể đột phá nhất trọng. Đến lúc đó, ta chính là học phụ thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thiên tiêu. Mục Thần Xuyên âm thanh âm u mà sục sôi, đôi mắt nóng bỏng. Hắn nhìn Mộ Vũ Nhu một cái, ánh mắt lập tức nóng rực lên. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Mộ Vũ Nhu, nhưng vẫn như cũng bị kinh diễm đến. Mộ Vũ Nhu quá hoàn mỹ, nhất là trên người mặc tuyết y liễu, băng cơ ngọc cốt, càng làm cho người mê say. Mà hết thảy này, chỉ vì Mộ Vũ Nhu thân phận. Mộ Vũ Nhu có thể là Long Hồn Học Phủ viện trưởng nữ nhi, cao cao tại thượng. Lần này, nếu là ta được đến Long Hồn lệnh, nhất định có thể nhất mình kinh nhân. Mục Thần Xuyên trong lòng âm thầm nghĩ tới, có chút hưng phấn. Ong ong ong. Hư không rung dậy, mơ hồ có trận pháp ba động nhảy lên. Rốt cuộc đã đến. Mộ Vũ Nhu trong mắt tuần già chờ mong. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia hư không phần cuối, có một cái quái vật khổng lồ dần dần hiện lên. Đó là một đầu giao mãng xà. Thân thể trường dài mấy trăm trượng, toàn thân đỏ thẫm, tản ra hung tàn ngang ngược khí tức, để tất cả mọi người là khiếp sợ. Giống. Đột ngột, giao mãng xà gào thét, rung khắp thiên cung. Nó đột nhiên há miệng, lập tức phun ra đại lượng hỏa diễm. Đi mau. Mục Thần Xuyên quát khẽ, bước ra một bước. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người liền biến mất. Mộ Vũ Nhu ánh mắt nghiêm trọng, cũng cấp tốc rời đi. Đầu này giao mãng xà có thể là có thể so với tiên vương cường giả linh thú. Hiu hiu hiu. Mà ngay sau đó, tại cái kia hư không bên trong, lại có lần lượt từng thân ảnh bay lượn mà qua, các hiện thần thông, tránh né giao mãng xà công kích. Một màn này, hấp dẫn rất nhiều người trước đến quan sát. Nhưng rất nhanh, tất cả những thứ này liền biến mất ở trong tầm mắt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta tới chậm? Mọi người kinh nghi. Cũng đúng lúc này, toàn bộ Long Hồn Học Phủ đều rung động. Một tòa to lớn tế đàn cổ xưa xuất hiện. Trên tế đàn có 9 đầu kim quang chói mắt xiển xích rủ xuống, nơi đó phong ấn từng đầu dữ tợn yêu thú. Mà giờ khắc này, những cái kia xiển xích đúng là rung động, bộc phát quang huy rực rỡ. Sau đó kinh khủng gào thét vang lên, một cỗ khủng bố ngập trời hung sát chi khí mãnh liệt mà ra. Ngao. Trong khoảnh khắc, dãy núi chấn động, trông gà hóa quốc, phảng phất ngày tận thế tới. Mà những cái kia yêu thú thì là cuồng nộ, nhộn nhịp cắn xé lên thủ vệ. Không tốt, mọi người kinh hãi. Bọn họ cấp tốc chạy trốn, nhưng nơi này đã là cấm địa chỗ sâu. Rất nhiều nơi, căn bản không thể ngự không phi hành. Lại thêm từng đầu yêu thú đánh tới, lập tức rơi vào khổ chiến chơi. Chết tiệt. Mục Thần Xuyên sắc mặt tâm trầm, không ngừng chém giết quanh mình yêu thú. mà Mộ Vũ Nhu cũng là toàn lực xuất thủ, trợ giúp Mục Thần Xuyên đánh giết yêu thú. Chương 717, đây tuyệt đối là một tên siêu cấp tà ma. Chương 717, đây tuyệt đối là một tên siêu cấp tà ma. Đông Dương, nơi xa truyền đến một tiếng nổ tung. Chỉ thấy một ngọn núi trực tiếp bị nổ sụp, bụi mù bắn ra bốn phía. Đó lấy, một đạo hắc bảo nam tử phóng lên tận trời. Hắn tóc dài đầy đầu luận vũ, toàn thân đen như mực, tản ra cực độ khí tức nguy hiểm. Cái này đây là quái vật gì? Rất nhiều người hoảng hốt, nhìn phía xa nam tử kia. Hai cánh tay hắn mở rộng, phảng phất giống như bằng điệu bay lượn, hoành độ hư không. Hắn cả người vòng quanh khói đen, một cỗ quỷ dị lực lượng bao phủ bát phương. Cỗ này lực lượng, tựa hồ có thể ăn mòn vật, đem tất cả sinh mệnh hóa thành khô héo, tàn lụi. Hắn toàn thân máu thịt bé bét, lộ ra quỷ dị, để người nhịn không được trái tim băng giá. Đây tuyệt đối là một tên siêu cấp tà ma. Mục Thần Xuyên đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Loại người này là cực đoan nguy hiểm. 147 khắc khắc. Nam tử cười quái dị, quan sát bốn phương. Hắn liếc nhìn bát phương, ánh mắt lạnh lùng. Trốn. Chỉ có chạy tứ tán mới có cơ hội tiến vào Long Hồn bí cảnh chỗ sâu, đây cũng là Mục Thần Xuyên duy nhất có thể lấy thăm dò bí cảnh tuyệt hảo thời cơ, đồng thời có thể đem Mộ Vũ Nhu kéo vào dưới trướng, cùng một chỗ tiến vào Long Hồn bí cảnh chỗ sâu. Ví như là hai đại tiên vương liên thủ, hắn tin tưởng mình phần thắng ít nhất tại 8 thành tả hữu, bởi vậy hắn không chút do dự lựa chọn rời đi, mang theo Mộ Vũ Nhu. Mục Thần Xuyên. Nhìn thấy Mục Thần Xuyên đột nhiên quay người rời đi, Mộ Vũ Nhu trong lòng bốc lên ra một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác, nàng bản năng muốn đuổi theo Mục Thần Xuyên. Nhưng bị Mục Thần Xuyên quát khẽ một tiếng đánh gãy, ngươi lưu tại nguyên chỗ. Chờ lao tử trở về. Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa cướp bắn đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Mục Thần Xuyên đi rồi, Mộ Vũ Nhu một mình đứng thẳng nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ đuổi theo Mục Thần Xuyên suy nghĩ, dù sao một đám long hồn tân sinh đối nàng ân trọng như núi, nàng không thể làm vòng ân phụ nghĩa người. Vì vậy, Mộ Vũ Nhu ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, trong đầu hiện ra thái cổ âm dương quyết tu luyện công pháp, chuẩn bị đi trước vững chắc cảnh giới, lại mưu đồ cái khác nhưng mà, liền tại thời khắc mấu chốt này, một trận gấp rút tiếng bước chân từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó, Mộ Vũ Nhu nghe đến có mấy đạo thô kịch nam tử giọng truyền đến nhanh lên một chút, đừng để đám người kia cho chạy. Bọn họ đã thụ thương, chỉ cần một lát, nhất định đem bắt, ha ha ha. Lập tức, lại vang lên mấy tên nữ tử tiếng cười duyên, trong đó một tên nữ tử âm thanh đặc biệt quyến rũ, khanh khách, các tỷ muội cố gắng nha. Nghe đến đó, Mộ Vũ Nhu sắc mặt đột nhiên biến đổi, một vẻ hoảng sợ bò lên nàng tấm kia tinh xảo động lòng người gương mặt. Nàng không chần chờ chút nào, liền vội vàng đứng lên rời đi, hướng về phương hướng ngựa phi nhanh. Nhưng mà, nàng mới vừa chạy xa hơn 10 thước, liền thấy ba đạo bóng đen đối diện băng băng mà tới, khí tức cực kỳ rối loạn, khóe miệng chảy máu, rõ ràng nhận nghiêm trọng là sáng tạo. Chết tiệt. Thấy rõ cái này ba đạo thân ảnh, Mộ Vũ Nhu lập tức nghiến răng nghiến lợi, nàng nhận ra bọn họ chính là phía trước bị Mục Thần Xuyên bỏ xuống Long Hồn Tân Sinh. Bọn họ làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ là gặp phải địch tập? Điều đó không có khả năng a, trừ phi là hai đại tiên vương đích thân tới. Nhưng hai đại tiên vương làm sao sẽ vô duyên vô cớ đối phó những học sinh mới này? Mộ Vũ Nhu nghĩ mãi không thông, nhưng rất nhanh, nàng liền không lo được suy nghĩ, nàng biết chính mình nhất định phải mau chóng tìm giúp đỡ. Nếu không, chờ một lúc những tên kia phát hiện bọn họ về sau, khẳng định sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Mà Mục Thần Xuyên cũng không có cân nhắc như vậy nhiều, tất nhiên Long Hồn Bí cảnh bên trong viễn cổ tiên vương đã xuống lại, như vậy tiếp tục tránh đi bọn họ là chuyện không thể nào. Chương 718, tranh thủ một lần hành động cầm xuống tôn kia viễn cổ tà ma. Chương 718, tranh thủ một lần hành động cầm xuống tôn kia viễn cổ tà ma. Tha rằng như vậy, chẳng bằng chủ động xuất kích, tranh thủ một lần hành động cầm xuống tôn kia viễn cổ tà ma, lớn mạnh tự thân lực lượng. Trường hợp này bên dưới, Mục Thần Xuyên căn bản cố kỵ không đến những cái kia Long Hồn Tân Sinh chết sống, thậm chí ước gì Long Hồn Tân Sinh sớm ngày cút máy, để tránh gây trở ngại đến chính mình tiến vào Long Hồn Bí cảnh chỗ sâu kế hoạch. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời xa xa bên trong tiếng sấm cuộn cuộn, điện thiểm lôi minh, mây đen cuộn cuộn. Từng đoàn to lớn mây hình nấm tại giữa tầng mây bốc hơi, cả tòa thiên địa đều lâm vào u ám, phong khởi vân dũng, bạo phong tuyết tàn phá bờ bãi, mưa đá, sương lạnh phấp phới bát phương. Mộ Vũ Nhu ngẩng đầu nhìn lại, xinh đẹp gương mặt lập tức thay đổi đến ảm đạm, đôi mắt đẹp bên trong càng để lộ ra vẻ kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Long, Long. Nàng tự lẩm bẩm, tựa hồ đã dự liệu được cái gì, nhưng không dám tiếp tục nói, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Tại xa xôi chân trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn cao tới ngàn trượng cự hình thân thể, quanh thân bao phủ tại tử hồng sắc quang mang bên trong, tản ra hủy diệt tính ba động, rõ ràng là một đầu dài đến ngàn trượng màu đỏ tím cự mãng. Con chăn lớn này toàn thân có màu đỏ tím, vảy rắn trong suốt long lanh, tản ra yêu dị bảo huy, phảng phất khoác lên một kiện chói lọi hoa phục, làm cho cự mãng nắm giữ thần thánh ý vị. Nhưng mà, đầu này ngàn trượng màu đỏ tím cự mãng nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Bởi vì đầu lâu của nó chừng một gian nhà lớn nhỏ, tinh hồng trong đôi mắt, ẩn chứa ngang ngược, hung tàn, tàn nhẫn, giết chóc khí tức, phản phất là một đầu từ viễn cổ hồng hoang niên đại giáng lâm đến hiện nay hung ác cử thú. Tại sau lưng nó là rậm rạp chẳng trị to lớn thân ảnh, thô sơ giản lược đoan chừng, không dưới vào đầu. Mà những thân ảnh kia, toàn bộ đều là các loại ác điểu, phi điểu, bọn họ dương cánh giả thiên, huỵch cánh chim, tản ra ngập trời hung uy. Đầu này màu đỏ tím cự mãng, chính là Long Hồn Bí cảnh bên trong viễn cổ tà ma một trong. Nó tên là Long Mãng, có được tiên vương đỉnh phong thực lực, mà còn không chỉ một đầu. Tại sao lưng nó còn chiếm cứ mặt khác 6 tôn Long Mãng? Đây chính là Long Hồn Bí cảnh nguy hiểm vị trí. TTT. Đột ngột ở giữa, Long Mãng miệng nói tiếng người, âm thanh khàn khàn chói tai, giống như kim loại va chạm, bén nhọn đến cực điểm. Trong nháy mắt tiếp theo, một viên đường kính vượt qua 50 mét giữ tận đầu từ hư không chui ra, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng thôn phệ mà đến, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn siêu việt Mục Thần Xuyên phản ứng. Mục Thần Xuyên sắc mặt trắng bệnh, đồng tử thích chặt. Cầu hoa tươi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi điểm tiểu thuyết internet, hắn kiệt lực thôi động chân nguyên, thi triển ngự kiếm thuật, điều khiển trường kiếm trong tay hướng long mãng đầu chạm đi. Keng! Trường kiếm chém vào long mãng trên đầu, bắn tung tóe ra chói mắt tia lửa. Mục Thần Xuyên toàn thân kịch chấn, nước gan bàn tay, máu me đầm địa. Phốc phốc. Đồng thời, trường kiếm bị long mãng cái đuôi quắt trúng, tại chỗ đứt gãy ra. Mục Thần Xuyên lồng ngực cũng lõm đi xuống, xương sườn gãy mất hơn 10 cây, khóe miệng phun ra máu tươi. Không những như vậy, long mãng cái đuôi lớn quét ở trên người hắn mấy mắt, một cỗ mênh mông bàng bạc kình lực va chạm mà đến, giống như là một chiếc xe container nghiền ép ở trên người hắn. Tại chỗ để Mục Thần Xuyên thổ huyết, bay ngang ra ngoài, đập vỡ không biết bao nhiêu cây đại thụ che trời. Lúc này, long mãng há miệng gào thét, to lớn lười vùng đến, giống như là một đầu linh sao gián độc, quấn quanh lấy Mục Thần Xuyên, muốn đem Mục Thần Xuyên kéo vào trong miệng. Xuất sinh, chớ có hung hăng ngang ngược. Thời khắc mấu chốt, Mục Thần Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, hai bàn tay đánh ra, vành trướng hùng hậu chân nguyên khuấy động mà ra, chặn lại long mãng lươi thế công, đồng thời thừa cơ tránh thoát đi ra tê. Long mãng phát ra phẫn nộ gào thét, một cỗ cùng bạo khí tức hung sát thả ra ngoài xuyên. Chương 719, điêu trùng tiểu kỹ, cho ta phá. Chương 719, điêu trùng tiểu kỹ, cho ta phá. Nó lại lần nữa hướng Mục Thần Xuyên đánh tới, há mồm phun ra một mảnh màu đỏ máu sương mù, tràn ngập phiến thiên địa này. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cho ta phá. Mục Thần Xuyên hừ lạnh, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Tay hắn cầm đứt gãy trường kiếm, lăng lệ vô cùng, một kiếm bổ ra cái kia một mảnh màu đỏ máu sương mù. Lập tức, hắn thả người nhảy lên một khỏa cao lớn của mục, nhìn xuống phía dưới long mãng, nghiệt trướng, ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn lưu lại ta, cũng phải hỏi một chút lão phu có đáp ứng hay không. Hừ. Mục Thần Xuyên tay phải nắm tay, ngưng tụ toàn lực, đấm ra một quyền, bộc phát ra hóng ánh chói mắt hào quang màu tím, thoáng như một vòng rượu nhật nở rộ tia sáng, chiếu sáng thiên địa. TTT. Long mãng cảm nhận được nguy cơ, lập tức phát ra bén nhọn âm thanh, trên thân tử hồng sắc quang mang điên cuồng lập lòe, đúng là tạo thành một đạo cưng cõi màu đỏ tím phòng hộ thuẫn bài. Màu đỏ tím phòng hộ thuẫn bài mới vừa xuất hiện, liền cùng Mục Thần Xuyên màu tím quyền ấn chạm nhau, bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa trầm đụng. Một cái mắt, Mục Thần Xuyên nắm đấm bị đánh bay ra ngoài, mà màu đỏ tím phòng hộ thuẫn bài cũng bị đánh nát, hóa thành từng sợi bụi mù phiêu tán ra. Quá cứng phòng hộ thuẫn bài. Mục Thần Xuyên sắc mặt trầm xuống, hai đầu lông mày tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Đầu này long mãng lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, liền tính hắn liều mạng, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá vỡ phòng hộ thuẫn bài thủ hộ. Không hổ là viễn cổ tà ma một trong, quả nhiên cường đại. Nhưng mà, đầu này viễn cổ tà ma nhưng cũng không dừng lại công kích, vẫn như cũ vung vẩy một cái màu đỏ tím vậy sát, mang theo tồi khô lạc hủ đáng sợ uy thế, hướng Mục Thần Xuyên hung hăng đập tới không tốt. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, trái tim nhảy lên kịch liệt, vội vàng né tránh. Màu đỏ tím gậy sắt thất bại, chấn động lên sóng xung kích đem một đám long hồn học phụ tân sinh đánh lui mấy bước xa. Mà Mộ Vũ Nhu càng là bị cô kia khủng bố sóng xung kích quét bay đi ra, ngã xuống đất, khỏe miệng tràn ra máu tươi, mảnh mai thân thể không ngừng run rẩy. Hoàng Bét, long mãng quá mạnh, chúng ta mau chạy đi. Mấy cái may mắn còn sống sót tân sinh mặt lộ sợ hãi màu sắc. Bực này cấp bậc chiến đấu dư âm quá khủng bố, bọn họ chỗ nào chịu được nổi? Nếu không kịp thời rút lui lời nói, bọn họ sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Chết tiệt! Mục Thần Xuyên sắc mặt tái xanh, hắn cũng phát giác không ổn, xoay người bỏ chạy. Long mang thấy thế, lập tức truy kích đi lên, một bên chạy nhanh, một bên phun ra màu đỏ máu sương mù. Cái kia màu đỏ máu sương mù tràn ngập đáng sợ độc tố, người bị lây dính chắc chắn ăn mòn, liền không khí đều bị hạ độc chết. Một khi bị độc tố ăn mòn, nhục thân liền sẽ cấp tốc thối rữa, tỷ lệ tử vong cao đạt chín thành. Bất đắc dĩ, Mục Thần Xuyên chỉ có thể thi triển chân nguyên, hóa thành một tầng nhạt năng lượng màu xanh lam vòng bảo hộ, ngăn cách cái kia đáng sợ độc vụ. Nhưng mà, long mãng phun ra đến màu đỏ máu xương mù quần quần không dứt, mà còn có kỳ lạ ăn mòn lực lượng. Cho dù ngăn cách long mãng phun ra mà đến quỷ dị huyết vụ, nhưng Mục Thần Xuyên vẫn là cảm giác được làn da như kim châm, chân nguyên trôi qua da tốc, phản phất muốn bị hòa tan đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta chân nguyên trôi qua sẽ gia tăng? Mục Thần Xuyên lại kinh hãi vừa nghi. Hắn tu luyện Tiên Vương pháp quyết, thể chất đặc thù, bình thường độc dược, trước khí chờ 5.0 đối hắn không tạo được tổn thương chút nào, duy chỉ có loại này có khả năng ăn mòn chân nguyên màu đỏ máu độc vụ, mới là chí mạng nhất. Mục Thần Xuyên trong lòng hoảng sợ vô song, loại này có thể độc hại chân nguyên màu đỏ máu độc vụ, hắn chưa từng nghe thấy, quả thực không thể tưởng tượng. L. Ngay tại Mục Thần Xuyên nghi ngờ thời điểm, long mãng đột nhiên phát ra một trận tiếng rên nhẹ, đôi mắt bên trong hiện lên tham lam màu xanh đũ quang. Chương 720, người này vậy mà dùng một cái linh đan. Chương 720, người này vậy mà dùng một cái linh đan. Lập tức, nó thân thể cao lớn đột nhiên xông về phía trước, tốc độ tăng vọt, cuốn lên từng trận tật phòng, mang theo một trận nghẹn ngào kêu thê lương thảm thiết, giống như là tử thần đến thế gian, dọa đến một đám đệ tử sợ vỡ mật. Nghiên xúc, tự tìm cái chết. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới đầu này long mãng vậy mà bỏ qua hắn, chuyên môn để mắt tới đám kia tân sinh. Những học sinh mới này tu vi khá thấp, căn bản là không có cách cùng đầu này long mãng chống lại. Một máy mắt, hắn không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức quay đầu trở về, xông vào bí cảnh chỗ sâu. Hắn rất rõ ràng, đầu này long mãng trí tuệ không cao, khẳng định sẽ cùng lên đến. Hắn không muốn để đầu này long mãng tai họa đến đám kia tân sinh. Trong máy mắt, Mục Thần Xuyên liền biến mất không thấy gì nữa. T. Long mãng hí hai tiếng, hiển nhiên 13 là đang chửi mắng Mục Thần Xuyên. Sau đó, nó tiếp tục hướng về Mục Thần Xuyên phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Đồng thời lúc trước như vậy giống như tà ma nam tử nhảy lên một cái, nhảy lên long mãng lưng, ngồi xuống, tinh hồng hai mắt nhìn phía dưới một đám đệ tử, phát ra âm trầm tiếng cười, khắc khắc. Tối nay có thịt ăn. Những học viên kia dọa đến hồn phi phách tán, tản đi khắp nơi chạy trốn. Ha 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 ha, ta chính là Ngày Yêu Tông đệ tử Chu Thiết Sơn, các ngươi sâu kiến, ai dám chạy? Nam tử không kiêng nể gì cả cười, một cú ngập trời uy áp càn quét bát phương. Ầm, ầm, ầm. Nhất thời, ba cái chạy trốn đệ tử bị cú kia uy áp chấn nằm xuống, tại chỗ bất tỉnh đi. Còn lại 7-8 cái đệ tử bị uy áp chấn động đến quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, không dám luận động. Chỉ là mấy cái chân tiên, cũng dám nói rằng thiên tiêu. Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi, cái gì mới thật sự là thiên tiêu. Chu Thiết Sơn cười quái dị một tiếng, bàn chân đập mạnh, thân ảnh như mũi tên bắn ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hắn liên tục đá bay ba cái tân sinh, đem bọn họ đạp ngất đi. Một tên sau cùng tân sinh dọa đến gần chết, toàn thân run rẩy. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa, nhanh đến mức để người phản ứng không kịp. Mặt khác ba tên học viên thì đã sớm chạy trốn, rời xa nơi đây, miễn bị vạ lây. Hoa con, ngươi thế mà không sợ? Chu Thiết Sơn trêu tức nhìn xem tên kia tân sinh, nét miệng cười một tiếng. Ung ung tân sinh khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt sợ hãi. Tất nhiên ngươi không sợ, vậy liền để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Chu Thiết Sơn nghe răng cười một tiếng, nhấc chân liền hướng tân sinh trên đầu dẫm đi. Hắn một cước này uy lực không thể coi thường, đủ để nhẹ nhõm dẫm chết chân tiên cảnh sơ kỳ đệ tử. Một màn này, để mọi người xung quanh kinh hô lên, đều là bị dọa phát sợ. Không tên kia tân sinh hoảng sợ kêu lên, hắn biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng bạn của hắn đã sớm sợ mất mật chạy trốn, hiện tại hắn tứ cố vô thân, xong đời. Dừng tay. Mục Thần Xuyên từ đằng xa chạy đến, thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng quát bảo ngưng lại. Đáng tiếc hắn ngăn cản, không thể để Chu Thiết Sơn thu không một không thu lại. Phốc phốc. Tên kia Long Hồn học phụ tân sinh bị Chu Thiết Sơn một chân giẫm chết, máu tươi tung tóe vẩy một đường, mãnh liệt vô cùng. "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta?" Mục Thần Xuyên hai mắt đỏ thẫm, sát ý mãnh liệt. Vào giờ phút này, hắn không còn bảo lưu thực lực, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, tại hư không huy động, chợt điểm bên ngực trái thân bên trên. Bạch. Ngay sau đó, Mục Thần Xuyên trong tay trái đột nhiên toát ra một đoàn chói mắt bạch quang, tỏa ra một cô mênh mông bàng bạc linh lực ba động. "Linh đan." "Cái này, người này vậy mà dùng một cái linh đan?" Chu Thiết Sơn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt hoảng sợ. Mục Thần Xuyên dùng, rõ ràng là linh đan. Chương 721, vậy mà là một loại độc quỷ dị dịch. Chương 721, vậy mà là một loại độc quỷ dị dịch. Mặc dù phẩm giai không cao, nhưng giá cả đắt đỏ, một viên ít nhất cần hơn ngàn vạn khối linh thạch. Không được, lao hôn đảng kia người mang bảo vật, tuyệt không thể để hắn còn sống chạy trốn. Chu Thiết Sơn tỉnh táo lại, ánh mắt băng lãnh, thân hình bạo trùng mà ra. Cùng lúc đó, phía sau hắn long mãng ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể đột nhiên bành trướng. Ầm ầm. Hủy diệt tính khí tức tràn ngập ra, cả tòa lớn mỏm núi đá đều rung động. Long mãng đúng là chuẩn bị tự bạo. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh lùi lại mà đi. Giống một long mãng nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ kinh khủng hấp lực chống rông xuất hiện, nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Trong lúc nhất thời, phu cận tất cả cây cối cùng cỏ dại nhộn nhịp bị nó thôn vệ vào bụng, mà cái kia một đám đệ tử thì là điên cuồng giãy giụa, tính toán thoát khỏi gò bó. A, cứu mạng a, ta không muốn chết a. Một đám đệ tử bần đạo, sắc mặt trắng bệch vô cùng, khủng hoảng tới cực điểm. Nghiên xúc, cút cho ta. Đột nhiên, một đạo gầm thét truyền đến. Chỉ thấy một cái áo xám thiếu niên từ phế tích bên trong bay lượn đi ra, ngăn tại đông đảo đệ tử phía trước, cầm trong tay trường mâu, ra sức đâm ra. Thiếu niên này tên là Trần Vũ, là học phụ tân sinh. Bên cạnh, trường mâu xuyên thủng hư không, hung hăng đụng vào long mãng cái cổ vị trí, lại phát ra một trận kịch liệt tiếng leng keng, tia lửa tung vẽ. Ân. Trần Vũ lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Thật cứng rắn lân giáp. Long mãng trên thân bao trùm lấy đen như mực vảy rồng, giống như sắt thép rèn đúc đồng dạng, đao kiếm chém vào bên trên, chỉ có thể lưu lại thiên dấu vết, cũng không thể chạm phá phòng ngự. Trần Vũ lực lượng không phải tầm thường, toàn lực một đâm, liền xem như chân khí cũng gánh không được. Giống. Long mãng nổi giận gầm lên một tiếng, vung đuôi quất đi qua, ẩn chứa cường hoành man hoang khí tức. Trần Vũ đội vàng vung vẩy trường mâu ngăn cản, nhưng như cũng bị quất bay đi ra. Long mãng quá mức hung tàn, một thân phòng ngự cực kỳ cường hãn. Bất quá, long mãng tựa hồ nhận trọng thương, sức chiến đấu lại giảm. Thừa dịp long mãng thế công gặp khó khăn mấy mắt, Mục Thần Xuyên quả quyết xuất kích. Long mãng bị một quyền nện ở trên phần bụng, phát ra một tiếng lột ngạt nổ vang, phần bụng miếng vảy rạn nứt, máu thịt bé bé. Long mãng phát ra tiếng kêu rên, đau đớn khó nhịn, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng sắc cơ. Nó đường đường thánh thú, lại bị một cái hèn mọn nhỏ yếu côn trùng kích thương, để nó phẫn nộ muốn điên. Giống. Long mãng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thả ra hóng ánh kim mang, hướng về Mục Thần Xuyên vồ giết tới. Mục Thần Xuyên thần sắc nghiêm trọng, vội vàng vận chuyển bất tử quyền ấn. Bất tử quyền ấn một khi thi triển, liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, chiến lực tăng gấp bội. Nhưng mà, đúng vào lúc này, con rồng kia mãng xả lại bỗng nhiên ngã xuống, thoi thoát. Chuyện gì xảy ra? Mục Thần Xuyên sửng sốt một chút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Long mãng trong cơ thể đột nhiên lao ra một đạo lưu quang, chạy thẳng tới Mục Thần Xuyên mà đi, tốc độ cực nhanh. Không thích hợp. Mục Thần Xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức tránh né. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bị đạo kia lưu quang chảy ra cánh tay. Tê lạc. Cái kia lưu quang tốc độ quá nhanh, Mục Thần Xuyên tránh né kịp thời, chỉ thương cùng cánh tay, cũng không nguy hiểm sinh mệnh. Nhưng vết thương chỗ làn da cấp tốc tối giữa, máu me đầm địa. Nọc độc. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến. Hừ. Mục Thần Xuyên nghiến răng nghiến lợi, lập tức thôi động chân nguyên, đem độc tố đổi ra đến cháu. May mắn hắn tu luyện bất tử thần thể quyết, bằng không mà nói, vừa rồi đạo kia độc đã đem hắn ăn mòn sạch sẽ. Chết tiệt. Vậy mà là một loại độc quỷ dị dịch. Mục Thần Xuyên sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Chương 722, dám ám hại lão phu quyết không tha thứ. Chương 722, dám ám hại lão phu quyết không tha thứ. Con rồng kia mãng xà lại nắm giữ quỷ dị khó lường kịch độc. Giống. Lúc này, long mãng lại lần nữa đánh tới. Mục Thần Xuyên không chút do dự thi triển ra bất tử quyền ấn đệ nhị thức nghịch thiên vòng. Một đạo to lớn quả cầu ánh sáng màu tím vô căn cứ ngưng tụ ra, mang theo tối khô lạp hủ lực lượng phóng tới long mãng. Ầm. Ngao. Quả cầu ánh sáng màu tím nổ tung, long mãng phát ra thê lương gào thét, thân thể cao lớn bị nổ phi, rơi xuống tại vài trăm mét có hơn. Mục Thần Xuyên lập tức đi theo, một cái bất tử quyền ấn đánh ra. Chùm sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh trúng long mãng. Giống. Chỉ một thoáng, long mãng phát ra thê lương kêu thảm, toàn thân miếng vảy vỡ nát, huyết nhục đầm địa, tình cảnh nhìn thấy mà giật mình. Một chiêu đánh bại long mãng, Mục Thần Xuyên trong lòng rất là phân chấn, nhưng mặt ngoài nhưng là một bộ chấn định bộ dáng. Nho nhỏ long mãng, há có thể 470 cùng lao phu chống lại. Mục Thần Xuyên ngạo nghễ cười lạnh. Nhưng mà, liền tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, dị biến tỏa ra. Long mãng đột nhiên mở ra tinh hồng con mắt, trong mắt nổi lên một tia dữ tợn cùng âm hiểm màu sắc, khiến người không rét mà run. Sau đó, long mãng mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo khói đen, nháy mắt huyết tán ra tới. Không tốt. Cảm giác được cái kia một cỗ mùi hôi thối đánh tới, Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển bí pháp, hóa thành một đoàn khói xanh biến mất. Ầm ầm, những cái kia khói xanh phảng phất nắm giữ linh trí đồng dạng, có thể truy tung Mục Thần Xuyên. Trong chớp mắt, khói xanh liền càn quét xung quanh mấy ngàn mét phạm vi, tất cả mọi người rơi vào nồng đậm khói xanh bên trong. Khu khu. Thứ gì? Thật buồn nôn a. Khói xanh bên trong, mọi người liều mạng giãy giụa, muốn lao ra. Thế nhưng khói xanh quá mức nồng đậm, căn bản thấy không rõ lắm xung quanh hoàn cảnh, hoàn toàn phân biệt không ra phương hướng. Mà còn cố này khói xanh vô cùng cổ quái, nhiễm về sau sẽ sinh ra cảm giác hôn mê, choáng đầu. Chết tiệt. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Mục Thần Xuyên chửi bới nói. Hô hô. Nồng đậm khói xanh bên trong, một trận gió quét mà qua, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Mấy sợi khói xanh phiêu giật mà ra, nhẹ nhõm tránh đi Mục Thần Xuyên, hướng về một bên khác lao đi. Hoàng bét. Mục Thần Xuyên cực kỳ hoảng sợ. Cái kia mấy sợi khói xanh hiển nhiên là cố ý dẫn ra bọn họ, muốn nhờ vào đó chạy trốn. Bất kể là ai, dám ám hại lão phu quyết không tha thứ. Mục Thần Xuyên nổi giận, lập tức đuổi theo. Bên kia, long mãng đã thoát đi long hồn bí cảnh lối vào chỗ. Đột ngột, trên người nó tách ra một trận rực rỡ kim quang, tốc độ tăng gọn, trong chớp mắt liền đem Mục Thần Xuyên bỏ rơi. Cái gì? Mục Thần Xuyên cực kỳ hoảng sợ. Hít kha zzz hizzzz, long mãng phát ra hưng phấn gào thét, tốc độ lại lần nữa tăng lên, cuối cùng thành công thoát khốn. Đáng ghét nhân loại, chờ xem, lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Long mãng oán hận gào thét tiếng điếc tai nhức óc, vang vọng thật lâu tại trên sơn cốc trống không. Nghe đến lời nói này, Mục Thần Xuyên sắc mặt nháy mắt âm trầm tới cực điểm, lại là vị kia lão quái vật sao? Mà cái kia sống lại viễn cổ đại năng lại có thể điều khiển tuổi nhỏ dao, thực lực khẳng định không đơn giản. Tên kia thực lực cường đại, hẳn là long tộc cường giả, đến mức tại sao lại biến thành nhân loại, có lẽ là nguyên nhân đặc thù nào đó. Mục Thần Xuyên nhíu mày nói nhỏ, trong lòng có chút kiên kỵ. Mục Thần Xuyên không biết, long mãng sở dĩ biến thành long mãng, chính là bởi vì bị Chu Thiết Sơn phong ấn. Bây giờ long mãng mở ra phong ấn, khôi phục thực lực, liền lập tức phản công. Đáng tiếc, Mục Thần Xuyên không biết chuyện này, nếu không tất nhiên sẽ bị hủ chết, dù sao ai cũng không biết bí cảnh bên trong còn cất giấu mấy đầu long mãng. Chương 723, như vậy tâm ngoan thủ lạn, đúng là hiếm thấy. Chương 723, như vậy tâm ngoan thủ lạn, đúng là hiếm thấy. Bất quá tốt xấu cũng coi như tránh thoát một kiếp. Hiện tại long hồn bí cảnh con đường là Mục Thần Xuyên cùng với một đám long hồn học phủ tân sinh mở rộng. Chỉ cần bọn họ thuận lợi đi ra bí cảnh, liền bình yên vô sự, không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, cái này cũng may mà Mục Thần Xuyên thực lực đủ cường đại. Nếu không phải là như thế, long mãng làm sao sẽ cam nguyện buông tha Mục Thần Xuyên? Giống. Đột nhiên, phương xa truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Ngay sau đó, long mãng khí thế hung hăng giết tới đây. Hoàng bét. Nó đến rồi. Mục Thần Xuyên trong lòng đột nhiên nhảy dựng, liền vội vàng xoay người rút lui. Nhưng để Mục Thần Xuyên càng thêm hoảng hốt chính là, long mãng thân thể vậy mà ở giữa không trung rẽ ngoặt, lao thẳng tới Mục Thần Xuyên. Long mãng phần đuôi vung dậy, thả ra một đạo lăng lệ ánh sáng xanh lục, nhanh như thiểm điện, uy lực khủng bố, thẳng bắn về phía Mục Thần Xuyên. Phốc phốc. Bất ngờ không đề phòng, Mục Thần Xuyên bả vai chịu một roi, toàn bộ cánh tay phải bị xé rách xuống, máu tươi phun ra ngoài. Chết tiệt. Mục Thần Xuyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng dùng chữa thương đan dược, cầm máu chảy. Đồng thời, đem tay cụt thu vào chứa đựng chiếc nhẫn. Mục Thần Xuyên cũng không lưu lại, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Long mãng tốc độ cực nhanh, điên cuồng đuổi theo. Không được, tiếp tục như thế không sớm thì muộn sẽ bị nó đuổi kịp. Mục Thần Xuyên cau mày, lòng nóng như lửa đốt. Long mãng mặc dù thụ thương, nhưng vẫn như cũ có đủ không tầm thường sức chiến đấu, Mục Thần Xuyên căn bản đánh không lại nó. Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi nó mới được. Mục Thần Xuyên suy tư một lát, trong mắt đột nhiên bắn ra tinh mang. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cao vút trong mây vách núi treo leo, khóe miệng lộ ra một vẻ tà ác cười lạnh. Mục Thần Xuyên lập tức đằng không mà lên, hai chân đạp ở nham thạch trên vách đá, giống như chuồn chuồn lướt nước, tốc độ mau lẹ vô cùng. Mục Thần Xuyên không những thực lực mạnh mẽ, mà còn nắm giữ khinh thân võ kỹ. Môn này võ kỹ tên là chuồn chuồn lướt nước bước, chính là cao giai võ kỹ. Tại Mục Thần Xuyên nỗ lực dưới, hắn cách vách đá càng ngày càng gần. Nhưng mà, đúng lúc này, Long Mãng đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Mục Thần Xuyên eo. Long Mãng phản ứng cực nhanh, tốc độ kinh người. Không tốt. Phát giác được nguy cơ, Mục Thần Xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, trong lòng hoảng hốt. Đáng tiếc, Long Mãng tốc độ cực nhanh, mà còn xuất kỳ bất ý, Mục Thần Xuyên căn bản đến không kịp trốn tránh. Mắt thấy Long Mãng răng nanh sắp đâm xuyên Mục Thần Xuyên cái cổ, một thân ảnh đột nhiên chạy như bay tới, một bàn tay quất vào Long Mãng trên mặt, đưa nó đánh bay ra ngoài. Ba. Giống. Long Mãng té ngã trên đất, phát ra một trận bị đau bừng đảo. Đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, bất ngờ chính là mới từ bí cảnh bên trong trốn ra được Mộ Vũ Nhu. Cảm ơn ngươi cứu ta. Mục Thần Xuyên thở phào một khẩu khí. Vừa rồi nếu là chậm một giây đồng hồ, đoán chừng hắn liền chết thật. Không cần phải khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Mộ Vũ Nhu lạnh nhạt lắc đầu. Nhìn thấy Mộ Vũ Nhu cái kia băng lãnh thái độ, Mục Thần Xuyên sắc mặt biến hóa, có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Mộ Vũ Nhu vậy mà không cho mặt mũi như vậy, trực tiếp đánh đổ Long Mãng, còn không chút do dự xuất thủ tương trợ. Cái này nữ hoa hoa tuổi không lớn lắm, lại như vậy tâm ngoan thủ lạn, đúng là hiếm thấy. Mục Thần Xuyên trong lòng sợ hãi thán phục không thôi. Trong ký ức của hắn, giống Mộ Vũ Nhu dạng này người trẻ tuổi đều sẽ mang theo một viên thiện lương chính nghĩa chân thành chi tâm. Thế nhưng Mộ Vũ Nhu lại vừa bật ngược lại, lãnh cốc, tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, xuất thủ quả quyết hung tàn, cái này cùng dung mạo của nàng hoàn toàn ngược lại. "Ngươi biết ta?" Mộ Vũ Nhu nghi hoặc hỏi. Mục Thần Xuyên sửng sốt một chút, lập tức cung kính ôm quyền, "Ta Mục Thần Xuyên, là Long Hồn học phủ Bắc Hoang khách hành, các hạ chẳng lẽ quên uống?" Chương 724, ta cũng đưa ngươi một tràng tạo hóa. Chương 724, ta cũng đưa ngươi một tràng tạo hóa. Mục Thần Xuyên thân phận tôn quý, thực lực hùng hậu, chính là Bắc Hoang đỉnh cấp cường giả một trong. Mộ Vũ Nhu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh. Nàng nhàn nhạt nói ra, nguyên lai là Bắc Hoang khách khanh, không biết khách khanh đại nhân vì cái gì không rời đi bí cảnh, ngược lại muốn cùng Long Mãng tử đấu. Mục Thần Xuyên đắng chát cười một tiếng, ta tìm ba ngày, rốt cuộc tìm được một cái Long Châu, không nghĩ tới lại rơi vào xuất sinh này trong miệng. Nhắc tới, Mục Thần Xuyên còn rất bị khuất. Long Châu có thể ngộ nhưng không thể cầu, Mục Thần Xuyên tốn sức tiên tân bạc khổ, mới tìm được Long Châu. Kết quả, còn không có che nóng hổi, lại bị Long Mãng ướt. Cái này để Mục Thần Xuyên kém chút sụp đổ. Long Châu là cái gì? Mộ Vũ Nhu không hiểu ra sao. Long tộc nội đan. Mục Thần Xuyên trầm giọng nói. Long Châu. Long tộc nội đan. Mộ Vũ Nhu kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên. Ngươi không biết. Mục Thần Xuyên ngạc nhiên nhìn xem Mộ Vũ Nhu, một bộ gặp quỷ dáng dấp. Mộ Vũ Nhu gật gật đầu, nói, ân, ta không biết. Ta lúc trước chính là vì Long Châu mới xâm nhập bí cảnh, chỉ tiếc. Mục Thần Xuyên đầy mặt hối hận cùng mệt mỏi, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Long hồn bí cảnh thử thách, lúc đầu vô cùng dễ dàng, thậm chí không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Có thể Mục Thần Xuyên không nghĩ tới, bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cái cường đại Long Mãng. Ngươi vận khí thật tốt. Mộ Vũ Nhu sâu hút một khẩu khí, ngăn chặn trong lòng tâm tình kích động, lạnh lùng nhìn lướt qua Long Mãng. Hừ, chỉ là một cái xuất sinh mà thôi. Mục Thần Xuyên lạnh lẽo nói, tất nhiên ngươi giúp ta diệt trừ Long Mãng, vậy ta cũng đưa ngươi một tràng tạo hóa. Nghe vậy, Long Mãng lập tức dữ tợn, tinh hồng khát máu con mắt lóe ra hung ác hàn mang. Giống. Long Mãng bạo giống một tiếng, thân thể cao lớn điên cuồng bạo lao ra, cuốn lên ngập trời gió lốc, hung ác công kích Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên ánh mắt ngưng trọng lên, chợt hai tay chắp lại, toàn lực thôi động chân nguyên thi triển hàng long chân. Bành bành bành. Mục Thần Xuyên tốc độ vô cùng đáng sợ, hai chân đá ra mấy chục lần, đem nào tới trước mặt Long Mãng ép đến liên tục bại lui, cuối cùng rốt cuộc ngăn cản không nổi. Tê bị trọng thương, Long Mãng kịch liệt lăn lộn, thống khổ kêu lên. Mục Thần Xuyên không có thừa thắng xông lên, mà là thừa dịp Long Mãng gào thảm đồng thời, nhảy lên phóng tới thác nước. Chỉ cần bò lên bờ một bên, Long Mãng liền bắt hắn không có cách. Mục Thần Xuyên ý nghĩ không sai, nhưng mà Long Mãng sao lại dễ dàng như vậy để hắn lên bờ? Tê lạc. Long Mãng tê rít gào một tiếng, lại cứ thế mà dễ dỗi lấy đứng lên, đồng thời hướng thác nước bay lượn mà đi. Nó mở ra miệng to như chậu máu, từng đoàn mặc hắc hỏa diễm phun ra tới, dâm dạp chẳng chịt mặc hắc hỏa cầu càn quét mà đi, phô thiên cái địa đánh phía Mục Thần Xuyên. Cô này yêu lực vô cùng đáng sợ, ít nhất đạt tới thần thú tầng thứ. Cảm nhận được Long Mãng cố kêu bàng bạc mà năng lượng ba độ khủng bố, Mục Thần Xuyên dọa đến vãi cả linh hồn. Nguy rồi. Mục Thần Xuyên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng hoảng sợ tuyệt luân. Mục Thần Xuyên tu vi bất quá là tiên vương cảnh hậu kỳ, cho dù đem hết toàn lực, cũng khó có thể chống cự thần thú chiêu số a xong đời. Mục Thần Xuyên trong đầu dâng lên một loại cảm giác bất lực. Thời điểm then chốt, một đạo mảnh mai thiến ảnh vô căn cứ lách mình xuất hiện 5.7, ngăn tại Mục Thần Xuyên trước mặt. Trong khoảnh khắc, một đạo lại một đạo hỏa cầu đâm vào đạo kia mảnh mai thân ảnh bên trên, không chút nào dung chuyển không được vị nữ tử kia mảy may. Vị cô nương này, xin cứu ta. Mục Thần Xuyên đầy mặt sốt ruột, liên tục khẩn cầu. Mộ Vũ Nhu đúng là tiên vương cảnh giới. Mục Thần Xuyên âm thầm kiếp sợ, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Mộ Vũ Nhu đúng là một vị võ đấu cường giả. Chương 725, vậy mà muốn độc chiếm Long Mãng Vương nội hạch. Chương 725, vậy mà muốn độc chiếm Long Mãng Vương nội hạch. Ầm ầm Long Mãng điên cuồng công kích, mỗi một viên uy lực của hỏa cầu đều rất kinh người, đủ để phá hủy đại sơn. Nhưng đối với Mộ Vũ Nhu đến nói, dạng này công kích quá nhỏ bé. Giống. Long Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thả người nhảy lên, vung chảo chụp về phía Mộ Vũ Nhu. Mộ Vũ Nhu ngọc thủ vung lên, hai đoàn mặc hắc hỏa diễm bạo tránh, tạo thành hai cái giải lụa màu đen, bay vụt đi ra. Trong chớp mắt, Long Mãng thân thể khổng lồ liền bị nổ bay đi ra, hung hăng nện vào vũng bùn bên trong, bụi bặm văng tung tóe. Kít kha zét zét hí zét zét zét. Long Mãng đau đến tan nát tâm can gầm hết lên, thân thể vặn vẹo lên bốc lên. Thấy cảnh này, Mục Thần Xuyên triệt để ngốc bê mắt, ngây ra như phỗng. Đường đường Long Mãng Vương lại bị Mộ Vũ Nhu một chiêu đánh bay. Tiên Vương cảnh cường giả. Mục Thần Xuyên khó khăn nuốt xuống nước bọt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, toàn thân run rẩy, đôi mắt bên trong tuôn ra nồng đậm sợ cố. Long Mãng tuy là sống lại yêu thú, lục thân cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự kinh người, nhưng nó dù sao không hiểu võ kỹ công pháp, kinh nghiệm chiến đấu càng là dễ dàng tầm thường, căn bản là không có cách cùng chân chính Tiên Vương cường giả đánh đồng. Mộ Vũ Nhu nói nhỏ. Mộ Vũ Nhu nhìn như nhỏ bé yếu đuối, không nghĩ tới nàng đúng là Tiên Vương cảnh giới, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Mục Thần Xuyên lập tức lấy lại tinh thần, kinh hỉ nói, đa tạ cô nương tương trợ, nếu không ta hôm nay tính mệnh thôi vậy. Mục Thần Xuyên sư huynh khách khí. Mộ Vũ Nhu khẽ mỉm cười, hiển nhiên là đang khách sáo. Cô nương, đầu này Long Mãng nội hạch có khả năng trợ giúp tu luyện thần hồn, giá trị cực cao, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Mục Thần Xuyên khách sáo nói, Long Mãng nội hạch đối ngươi rất trọng yếu sao? Mộ Vũ Nhu lông mày níu chặt, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Đương nhiên, Long Mãng nắm giữ linh trí, nội hạch ẩn chứa năng lượng to lớn, ta nhất định phải dùng để gia tăng thọ nguyên. Mục Thần Xuyên giải thích nói, một bộ khát vọng biểu lộ. Mộ Vũ Nhu khẽ lắc đầu, nói, tất nhiên ngươi cần Long Mãng nội hạch, vậy ta liền cho ngươi đi. Mục Thần Xuyên lập tức hưng phấn lên, thật. Ân. Mộ Vũ Nhu gật gật đầu, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay nội hạch, đưa cho Mục Thần Xuyên. Cái này. Mục Thần Xuyên một trận choáng váng, có chút không thể tin vào thái của mình. Mộ Vũ Nhu lại đem vật chân quý như vậy cho hắn, đây quả thực bất khả tư nghị. Mộ Vũ Nhu không để ý đến Mục Thần Xuyên khiếp sợ, lực chú ý của nàng đặt ở Long Mãng trên thân. Mục Thần Xuyên sửng sốt mấy giây, sau đó tranh thủ thời gian tiếp nhận nội hạch, kích động cảm tạ nói, đa tạ cô đường, ta nhất định sẽ báo đáp ân huệ của ngươi. Mộ Vũ Nhu hơi xua tay, nói, một cái nhấc tay mà thôi, huống hồ chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không cần biết. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, trong lòng càng cảm kích, bất kể nói thế nào, ta thiếu cá nhân ngươi tình cảm, ngày sau tất nhiên dũng tuyển tương báo. Mộ Vũ Nhu khẽ mỉm cười, một cái nhấc tay mà thôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức kết bạn 373 mà đi, cộng đồng thăm dò Long Hồn bí cảnh. Ầm ầm. Bên kia, tế đàn cổ xưa xung quanh, mọi người điên cuồng xuất thủ, điên cuồng công kích, các loại huyễn lệ võ kỹ nở rộ, hình ảnh có chút hùng vĩ. Nơi đây chính là Long Mãng xảo huyệt vị trí, trong đó tất nhiên nắm giữ Long Mãng Vương. Bởi vậy, thế lực khắp nơi đều điều động đại lượng đệ tử tiến về, chính là vì cướp đoạt Long Mãng Vương. Mau nhìn, là Mục Thần Xuyên cùng một nữ tử. Bọn họ đang làm gì? Hẳn là muốn giết Long Mãng Vương. Long Mãng Vương đã tỉnh lại, Mục Thần Xuyên khẳng định là muốn mượn Long Mãng Vương đột phá cảnh giới. Tên đang chết này, vậy mà muốn độc chiếm Long Mãng Vương nội hạch. Chương 726, Mục Thần Xuyên quyết định muốn ngăn cản bọn họ kế hoạch. Chương 726, Mục Thần Xuyên quyết định muốn ngăn cản bọn họ kế hoạch. Rất nhiều Long Hồn học phụ lão sinh nộn nhịp suy đoán, từng cái tức giận mắng không ngừng, ưa cao ghen tị. Hư không bên trên, Mục Thần Xuyên một kiếm phách chạm đi ra, mang theo lôi đỉnh vạn quân thế chém vào mà xuống, xé rách tất cả. Có ai nghĩ được đến, một đạo bóng ánh kiếm cầu vồng từ đằng xa bay vụt mà đến, trực tiếp xuyên thủng lưỡi kiếm. Mục Thần Xuyên cực kỳ hoảng sợ, vội vàng rút lui. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn giữ vững thân thể, chính là răng rắc một tiếng vang dọn, cánh tay trái trực tiếp chặt đứt. Mục Thần Xuyên mới vừa giữ vững thân thể, Mộ Vũ Nhu thân ảnh liền bay xuống ở trước mặt hắn. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, Mộ Vũ Nhu liền lấn người mà đến, thực lực cực kỳ kinh khủng. Thương thế của ngươi không nhẹ, vẫn là chớ miễn cưỡng, ta tới đi. Mộ Vũ Nhu lạnh nhạt nói, đôi mắt đẹp toát ra một tia băng lãnh. Nàng nhìn qua niên kỷ rất nhỏ, có thể nàng phát ra khí tức, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi kinh hãi, thậm chí ngạt thở. Ta không có việc gì. Mục Thần Xuyên sâu hút một khẩu khí, cắn răng nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, lại lần nữa huy kiếm xuất kích, toàn thân bốc cháy lên nóng bỏng tử lam sắc hỏa diễm. Hắn điên cuồng một kiếm, dây đặc chói hai tiếng kiếm rít không ngừng chuyển ra kinh khủng kiếm mang gào thét mà ra, tràn ngập bá đạo ngang ngược lực lượng. Mộ Vũ Nhu cũng không có chút nào e ngại, huyền chuyển linh lung thân thể mềm mại nhẹ nhàng lóe lên, chớp mắt biến mất. Người đâu? Mục Thần Xuyên nghiệm sắc đột biến, trong lòng kinh hãi. Hắn kinh hoàng tứ phương, lại nghe thấy phía sau truyền đến một đạo thanh thủy êm tai tiếng đàn, khiến người say mê. Tốt tiếng đàn tuyệt vời, thật thoải mái, phản phất đặt mình vào tiên cảnh đồng dạng. Mục Thần Xuyên say mê không thôi, cả người đều lâm vào si mê trạng thái. Mục Thần Xuyên say mê tại tiếng đàn tuyệt vời bên trong, hoàn toàn lạc mất phương hướng. Ý thức của hắn chỗ sâu nói cho hắn đây là một loại hướng dẫn, một loại tính toán khống chế hắn lực lượng. Đột nhiên, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, tránh thoát tiếng đàn gò bó. Ta không thể bị tiếng đàn này mê hoặc, ta muốn tìm tới Mộ Vũ Nhu. Mục Thần Xuyên trong lòng kiên định, hắn quyết định tìm kiếm Mộ Vũ Nhu đồng thời tiếp tục thăm dò Long Hồn bí cảnh. Mục Thần Xuyên thần tốc xuyên qua Long Hồn bí cảnh các ngóc ngách, tìm kiếm lấy Mộ Vũ Nhu vết tích. Cuối cùng, tại một cái cổ lão trong sân cốc, hắn tìm tới Mộ Vũ Nhu. Mộ Vũ Nhu, ngươi không sao chứ? Mục Thần Xuyên vội vàng hỏi. Mộ Vũ Nhu khẽ mỉm cười, đưa tay vô vô Mục Thần Xuyên bả vai, ngươi cuối cùng tỉnh lại, ta không có việc gì, chỉ là tính toán giúp ngươi thoát khỏi cái kia tiếng đàn khống chế. Mục Thần Xuyên cảm kích nhìn xem Mộ Vũ Nhu, cảm ơn ngươi cứu ta một mạng. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Mộ Vũ Nhu vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Long Hồn bí cảnh bên trong còn có mấy vị sống lại tiên vương, bọn họ núp ở một nơi nào đó, chúng ta nhất định phải tìm tới bọn họ, nếu không chúng ta không cách nào an toàn rời đi nơi này. Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, hắn cùng Mộ Vũ Nhu cùng một chỗ mở rộng lục soát. Trải qua một phen thăm dò, bọn họ cuối cùng phát hiện mấy vị kia tiên vương chỗ ẩn giấu, một cái thần bí hang động. Trong huyệt động tràn ngập nồng đậm tiên khí, Mục Thần Xuyên cùng Mộ Vũ Nhu cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong. Bọn họ phát hiện tiên vương bọn họ chính ngồi vây quanh tại một tấm to lớn trước bàn đá, tựa hồ tại bàn bạc chuyện quan trọng gì. Bọn họ là Long Hồn bí cảnh chúa tể giả, chúng ta nhất định phải làm việc cẩn thận. Mộ Vũ Nhu thấp giọng nhắc nhở Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên gật đầu, bọn họ núp trong bóng tối, nghe lén một hồi bọn họ. Tiên Vương bọn họ thảo luận là như thế nào lợi dụng Long Mãng Vương lực lượng, cùng với làm sao thống trị toàn bộ Long Hồn bí cảnh. Bọn họ đối Mục Thần Xuyên cùng Mộ Vũ Nhu tồn tại không hiểu rõ tình hình. Chúng ta không thể để bọn họ đạt được, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mục Thần Xuyên quyết định muốn ngăn cản bọn họ kế hoạch. Chương 727, lại nắm giữ như vậy nghịch thiên võ học. Chương 727, lại nắm giữ như vậy nghịch thiên võ học. Mục Thần Xuyên cùng Mộ Vũ Nhu quyết định liên thủ đối phó mấy vị này Tiên Vương. Hai người lặng lẽ tiếp cận Tiên Vương bọn họ chờ đợi thời cơ tốt nhất. Làm Tiên Vương bọn họ phân tán ra lúc đến, Mục Thần Xuyên cùng Mộ Vũ Nhu lập tức xuất thủ. Kiếm quang cùng lôi điện đan bảo, hỏa diễm cùng băng xương bày tán loạn. Mục Thần Xuyên cùng Mộ Vũ Nhu thi triển ra tối cường đại chiêu thức, đem ba vị Tiên Vương bức lui. Hoàng Bét, là Mộ gia cùng Mục gia người. Tiên Vương bọn họ nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Mộ Vũ Nhu, trong đó một tên lão giả nhận ra Mộ Vũ Nhu. Nguyên lai là Mộ Vũ Nhu, không nghĩ tới ngươi có thể sống đi tới bí cảnh. Một cái khác Tiên Vương âm trầm nói, hai mắt hung ác trừng Mộ Vũ Nhu. Hừ hừ, không nghĩ tới vận khí ta như thế tốt, lại gặp gỡ Mộ gia cùng Mục gia thiên tài thiếu niên, hôm nay ngược lại bất việc. Mộ Vũ Nhu là Mộ gia thiên kim đại tiểu thư, Mục Thần Xuyên lại là Mục gia thiên tài, giết hắn 713 bọn họ, đủ để kinh sợ Mộ gia cùng Mục gia, đến lúc đó, cái tòa này Long Hồn bí cảnh liền thuộc về bốn Tiên Vương. Mấy vị Tiên Vương âm trầm tà ác cười gằn. Dứt lời, mấy cái Tiên Vương lập tức xuống tới, bộc phát ra càng hung hiểm hơn khí thế kinh khủng. Mộ Vũ Nhu, mau trốn, ta cản bọn họ lại. Mục Thần Xuyên lo lắng gào lên. Không cần phải để ý đến ta, ngươi trước trốn đi. Mộ Vũ Nhu khẽ mỉm cười. Tiếng nói vừa ra, nàng liền thôi động huyết mạch chi lực, một cỗ vô cùng quỷ dị lực lượng từ đầu ngón tay phát ra. Mộ Vũ Nhu vung lên ngọc thủ, quỷ dị lực lượng giống như quỷ mị càn quét mà ra, nháy mắt cuốn chặt lấy Tiên Vương bọn họ. Ân, đây là cái gì lực lượng? Tiên Vương bọn họ cao mày, cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, toàn thân dùng mình, phảng phất rơi vào hầm băng bên trong. À, bỗng nhiên, một tên Tiên Vương hét thảm lên. Tên địa Tiên Vương đột nhiên nổ tung lên, hóa thành một đoàn khói đen, nháy mắt tiêu tán đến vô ảnh vô tung. Thế còn lại hai vị Tiên Vương dọa đến sợ vỡ mật, vạn phần hoảng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Quả thực quá kinh khủng. Mộ Vũ Nhu thôi động chân nguyên vòng bảo hộ bảo vệ chính mình, đồng thời thả ra kinh khủng tinh thần uy áp, cưỡng ép chấn áp còn lại năm vị Tiên Vương. Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Ngươi dám giết Tần Tiên Vương, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong đó một vị Tiên Vương giữ tợn gào thét, vô cùng phẫn nộ. Nếu biết là Mộ gia, các ngươi liền càng có lẽ minh bạch, lưu các ngươi không được. Mộ Vũ Nhu ngữ khí bình tĩnh, nhưng ẩn chứa vô tận sát khí. Ngươi không sợ bị truy sát sao? Một vị Tiên Vương quát lạnh nói. Truy giết ta người, sớm đã chết. Mộ Vũ Nhu lạnh lùng trả lời, sau đó nhún người nhảy lên, một trường hướng một vị Tiên Vương đầu vỗ tới. Vị kia Tiên Vương căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể bị ép ngăn cản, kết quả bị đánh đến thổ huyết bay rất ra ngoài. Một vị khác Tiên Vương thấy thế cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Mục Thần Xuyên chặn lại. Các ngươi mơ tưởng rời đi. Mục Thần Xuyên toàn lực xuất kích, một quyền đánh nát hư không. Phốc phốc. Vị kia Tiên Vương lồng ngực lập tức sụp đổ đi vào, toàn bộ cánh tay phải bị vỡ nát gãy xương, máu tươi phun ra ngoài, tình cảnh thê thảm vô cùng. Mộ Vũ Nhu thi triển linh hồn công kích, trực tiếp đem xóa bỏ, thi thể rơi xuống trên mặt đất, một mệnh ô hô. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai vị Tiên Vương vẫn lạc. Còn lại Tiên Vương sắc mặt tái nhợt, đầy mặt kinh hãi màu sắc, triệt để ngốc ngẩn người. Ngươi lại nắm giữ như vậy nghịch thiên võ học. Cuối cùng vị kia Tiên Vương hoảng sợ nói. Giết. Mộ Vũ Nhu không nói nhảm, dẫn đầu nào về phía còn lại Tiên Vương, nàng đặt quyết tâm phải nổ cỏ tận gốc. Mục Thần Xuyên cùng Mục Trường Phong theo sát phía sau, bọn họ đồng dạng thi triển ra cực kỳ cường hãn linh kỹ cùng võ học, công phạt đi qua. Chương 728, lấy thực lực của chúng ta, lấy cái gì cùng bọn họ đấu? Chương 728, lấy thực lực của chúng ta, lấy cái gì cùng bọn họ đấu? Không. Tiên Vương đau buồn kêu rên, đầy mặt oán độc cùng hối hận. Nếu để cho bọn họ thời gian tu luyện, bọn họ nhất định có lòng tin chiến thắng Mục Thần Xuyên cùng Mộ Vũ Nhu. Đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội này. Ba người bọn họ liên thủ, trong khoảnh khắc bị diệt sát sạch sẽ. Giải quyết xong địch nhân về sau, Mục Thần Xuyên cùng Mộ Vũ Nhu nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vừa vặn đánh giết hai tên Tiên Vương, khẳng định sẽ gây nên động tĩnh rất lớn. May mà Long Hồn bí cảnh bên trong cực độ tịch mịch, không có người biết bọn họ vừa rồi làm cái gì. Đi, đi Long Hồn Sơn. Mục Thần Xuyên dẫn đường, cùng Mộ Vũ Nhu cùng một chỗ chạy tới Long Hồn Sơn. Long Hồn Sơn chính là Long Hồn bí cảnh khu vực hạch tâm cấm địa, cũng là Long Hồn bí cảnh bảo khố. Nghe đồn, Long Hồn Sơn nội ẩn cất giấu một cái cựu giai yêu thú yêu tinh, là luyện đan sư tha thiết ước mơ chí bảo. Mộ Vũ Nhu ra ra Mộ Thanh Mây đã từng tới Long Hồn Sơn, bởi vì Long Hồn Sơn có trận pháp giam cầm, thực lực yếu tại Tiên Vương chân tiên khó mà xuống tới. Các ngươi đã tới. Mộ Thanh Vân đạm nhưng nói, con mắt liếc Mộ Vũ Nhu bên người Mục Thần Xuyên. May mắn mà có Mục công tử tương trợ, Vũ Nhu mới có thể an toàn thông quan. Mộ Vũ Nhu khẽ cười nói, ha ha, Mộ tiểu thư khách khí. Mục Thần Xuyên hào sảng cười ha hả. Hắn mặc dù chỉ là Tiên Vương, nhưng không sợ chút nào. Hắn có một kiện cao cấp thánh khí, lại thêm Mộ Vũ Nhu trợ giúp, hoàn toàn có thể cùng đỉnh phong Tiên Vương phân cao thấp. Long Hồn biệt trưởng, bọn họ là ai? Mục Thần Xuyên nghi ngờ hỏi. Mộ tiểu thư là Mộ gia thiên tài thiếu nữ, tương lai có hy vọng đăng đỉnh Trung Châu, người muốn đi theo nàng. Mộ Thanh Mây nói. Mục Thần Xuyên khẽ nhíu mày, do dự, có thể là. Ngươi đừng lo lắng, Mộ gia sẽ không bạc đãi ngươi. Mộ Thanh Vân đạm nhưng cười nói, không chỉ có phong phú thù lao, còn có Mộ gia che chở, các ngươi về sau con đường sẽ càng ngày càng thông thuận. Đa tạ viện trưởng. Mục Thần Xuyên cung kính hành lễ nói, hắn đã động tâm. Đây là lệnh bài, về sau bằng vào lệnh bài đến tìm ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết làm sao sử dụng. Mộ Thanh Mây lấy ra một khối lệnh bài giao cho Mục Thần Xuyên. Đa tạ mộ viện trưởng. Mục Thần Xuyên mừng rỡ vô cùng, liên tục gửi tới lời cảm ơn. Mục gia phủ đệ, đồ hỗn trướng. Mộ gia cùng Tần gia thế mà cấu kết với nhau, ý đồ phá vỡ chúng ta Mục thị nhất tộc. Bọn họ quá hèn hạ. Một lão giả nổi trận lôi đình, khuôn mặt dữ tợn đến nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Nhị trưởng lão bất giận, Mộ gia cùng Tần gia cấu kết với nhau làm việc xấu, sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ sẽ đem chúng ta hại chết. Đồng thời tộc trưởng đại nhân hiện tại cũng thân hãm nguy lành, đã bị Long Hồn học phủ lão giả cho mê hoặc. Một đám lão giả quỳ rạp trên đất, kinh hoàng khuyên bảo. Ta biết con mắt của bọn hắn. Lão giả tỉnh táo lại, trầm giọng nói, bọn họ muốn để chúng ta tứ đại gia tộc đấu cái lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt ngư ông đắc lợi. Có thể là chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phải ngăn lại bọn họ. Một vị lão giả lo lắng nói. Ngăn lại? Làm sao ngăn lại? Lão giả hỏi ngược lại, lấy thực lực của chúng ta, lấy cái gì cùng bọn họ đấu? Các vị lão giả nhộn nhịp cúi đầu thở dài, bọn họ đương nhiên biết rõ Mộ gia cùng Tần gia cường đại cỡ nào, căn bản không có khả năng đối phó được bọn họ. Chúng ta Mục tộc tồn tại vài năm, chưa bao giờ giống hôm nay nguy hiểm như vậy quá. Lão giả sâu hút một khẩu khí, ngưng trọng nói, lần này chúng ta sợ rằng thật phiền phức. Nếu như bọn họ thật đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu, xem ra cần trước thời hạn tính toán. Mục Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu nói ất. Chương 729, màu đen báo hình dị thú thực lực. Chương 729, màu đen báo hình dị thú thực lực. Bảo Hoàng Sơn mạch bên trong Mục tộc nhân nhất định phải thần tốc liên hệ đến Mục Thần Xuyên, sau đó thoát đi Long Hồn bí cảnh, tìm kiếm cuộc sống mới. Liên tại Mục Vô Song chuẩn bị xuống mệnh lệnh thời khắc, đột nhiên nàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phát ra một tiếng hét lên, chạy mau. Những quái vật kia lại trở về. Oanh tiếng nói vừa ra, Mục Vô Song liền nhanh chóng hướng ra ngoài phóng đi. Cùng lúc đó, cả tòa Mục tộc phủ đệ mãnh liệt chấn động lên, tựa hồ có to lớn lực lượng, đem cả tòa phủ đệ đều muốn lật tung đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? A, cứu mạng, quái vật đang chết. Phủ đệ bên trong người nhộn nhịp hét thảm lên. Ngay sau đó, cả tòa phủ đệ sụp đổ, hóa thành đầy trời bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hư không, từng bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Bọn họ nhục thân nổ tung, máu tươi rải đầy trời, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện gì xảy ra? Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, kinh hãi muốn tuyệt. Nơi này chính là bọn họ Mục tộc tổ địa, lại có quái vật tập kích. Đây là Mục Thần Xuyên lần thứ nhất gặp phải trường hợp này. Hắn bất quá là du lịch một cái Long Hồn học phủ, chưa từng nghĩ trở lại Bảo Hoàn Thành, quê hương của mình vậy mà lại gặp phải cái này việc sự tình. Cháy mau, tốc độ của bọn nó thật nhanh, trong nháy mắt liền xông phá phòng ngự trận. Mục Thần Xuyên sắc mặt âm tình bất định, giữ chặt Mục Vấn Tiên, điên cuồng hướng bên ngoài chạy đi. Giống một đạo tiếng gầm gừ vang lên, đinh hai nhức óc, giống như quần quần sấm rền, kinh thiên động địa. Lập tức, một cỗ bàng bạc mà băng hàn sát khí, phô thiên cái địa tuôn ra, càn quét bát phương, phảng phất có thiên quân vạn mã nghiền ép lên tới. Phốc phốc. Mục Thần Xuyên đám người sắc mặt đổi biến, đồng loạt phun ra máu tươi, kém chút bị dọa ngất đi. Chết tiệt, ta chân nguyên vận chuyển bị ngăn trở, đây là bị đông cứng. Mục Thần Xuyên sắc mặt tái xanh, trong lòng mắng thầm. Bọn họ đều là tiên vương, thật nguyên hùng hồ đổ mênh mông. Có thể là giờ phút này trong cơ thể của bọn họ chân nguyên gần như đình trệ. Càng kinh khủng chính là, một đoàn khói đen bao vây lấy một cái hung lệ màu đen báo loại hình dị thú. Cái kia màu đen báo loại hình dị thú trên người tán phát ra khí thế ba động cực kỳ khủng bố, rõ ràng là tôn đỉnh phong tiên vương. Những cái kia mục tộc hộ vệ khẽ rửa gần màu đen báo hình dị thú, liền nhộn nhịp nổ thành huyết vụ. Màu đen báo hình dị thú quá mức hung tàn, căn bản không có cách nào ngăn cản. Mục tộc phủ đệ bên trong, trừ Mục Thần Xuyên, Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song ba vị tiên vương bên ngoài, tất cả mọi người tao ương. Không đồng nhất Mục Vô Song kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Màu đen báo hình dị thú thực lực siêu việt dự liệu của nàng, hoàn toàn không thể chiến thắng. Ầm, một chảo đập xuống đến, Mục Vấn Tiên trực tiếp bị đánh đến bay ngược ra ngoài, lồng ngực xương cốt đứt từng khúc, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở mong manh. Tỷ tỷ, Mục Vô Song kinh hô một tiếng, muốn qua xem xét Mục Vấn Tiên trạng thái, nhưng thân thể của nàng đỗng nhiên bị đông cứng, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mục Vấn Tiên đổ vào vũng máu bên trong. Mục Thần Xuyên sắc mặt đại biến, lập tức vọt tới, một trường đặt tại Mục Vấn Tiên nơi bà bay, quán thâu chân nguyên chữa thương. Giang giác, Mục Vấn Tiên cánh tay phải xương cốt bị đông cứng hỏng, ngũ tạng lục phủ gặp phải trọng thương. Khủng. Mục Vấn Tiên 2.9 chật vật thở hổn hển, sắc mặt tạm đạm, nhìn hướng màu đen báo hình dị thú ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, đây là nơi nào xuất hiện xuất sinh? Giống màu đen báo hình dị thú gầm thét đánh tới, sắc bén răng nanh lóe ra hàn mang. Nghiệt trướng, dám đả thương lão phu đệ tử, lão phu muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Mục Thần Xuyên giận tím mặt, đôi mắt nháy mắt thay đổi đến tinh hồng. Chương 730, một người một thú đại chiến, kinh thiên động địa. Chương 730, một người một thú đại chiến, kinh thiên động địa. Ông ngoong. Trong một chớp mắt, Mục Thần Xuyên chân nguyên bắt đầu táo động, phảng phất muốn tiêu đốt đồng dạng. Tay hắn cầm trường kiếm đâm về màu đen báo hình dị thú, một kiếm xuyên thủng màu đen báo hình dị thú thân thể, lập tức máu tươi vào tung tóe. Ân, không có chết. Mục Thần Xuyên kinh ngạc phát hiện, màu đen báo hình dị thú thân thể rất cứng rắn, hắn toàn lực xuất thủ, thế mà chỉ là lưu lại một đạo vết thương. Ngao màu đen báo hình dị thú bị đau, lập tức hét giận dữ. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra lạnh lẽo răng nanh, hung hăng cắn xé đi qua, muốn đem Mục Thần Xuyên cắn thành hai đoạn. Súc sinh, da của ngươi rất dày sao? Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, trường kiếm trong tay bộc phát bóng ánh 13 chói mắt kim quang, uy lực so vừa rồi càng mạnh mấy phần. Màu đen báo hình dị thú mặc dù cứng rắn, nhưng vẫn như cũng bị chém đứt mấy đoạn xương. Giống. Màu đen báo hình dị thú rú thảm không ngừng, tựa như nổi điên công kích Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên sắc mặt hơi đổi, đội vàng mang theo Mục Vấn Tiên ra bên ngoài rút lui, bọn họ tốc độ phi thường nhanh. Mục Vấn Tiên phía sau vết nứt không gian đống nhiên hiện lên, một cái đen như mực hạt vĩ, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt đâm vào thân thể của nàng. Hạt vĩ ẩn chứa kịch độc, độc tính cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc, Mục Vấn Tiên ngũ quan đều biến thành màu tím. Mục Thần Xuyên phát giác khác thường, quay đầu nhìn lại, đồng tử nháy mắt phóng to, kinh hai đến cực điểm gào thét nói, hỏi tiên, cẩn thận phía sau. Không tốt. Mục Vấn Tiên sắc mặt đột biến, lập tức thi triển võ kỹ. Nhưng mà, đã muộn. Màu đen hạt vĩ đã xuyên thủng Mục Vấn Tiên thân thể, đáng sợ nọc độc ăn mòn mà vào. Tỷ tỷ. Mục Vô Song kêu to lên, nước mắt chảy ra đến, hận chính mình vì sao không sớm một chút chạy trốn. Mục Vấn Tiên thân thể run rẩy kịch liệt, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, lộ ra vô cùng thống khổ. Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, bắt lấy Mục Vô Song tay, thấp nói nói, chiếu cố cha nương cùng tộc trưởng. Nói xong, Mục Vấn Tiên liền nhắm hai mắt lại. Tỷ tỷ, ngươi đừng chết, đừng bỏ lại muội muội. Mục Vô Song cực kỳ bi ai thút thít, viền mắt tầm ức, nàng muốn dây rủa chạy trốn gò bó, đáng tiếc không có hiệu quả chút nào, căn bản động đậy không được. Không, Mục Vô Song cuồng loạn giống to, nước mắt làm mơ hồ ánh mắt. Mục Thần Xuyên ôm Mục Vấn Tiên thi thể, ngửa mặt lên trời gào thét, bi phẫn tới cực điểm, xuất sinh, ta cùng ngươi liều mạng. Hắn lửa giận ngập trời, khí tức trên thân tăng vọt đến đỉnh phong. Chân hắn đạp lăng lệ bộ pháp, hóa thành một vệ tàn ảnh phóng tới cái kia màu đen báo hình dị thú, trường kiếm trong tay bổ ngang đi ra, bộc phát một mảnh chói mắt kiếm mang, phảng phất đem hư không vỡ ra tới. Màu đen báo hình dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra to lớn miệng, phun ra một sợi khói đen, bao phủ Mục Thần Xuyên. Phúc. Khói đen nhiễm tại trên trường kiếm, nháy mắt ăn mòn rơi trên trường kiếm mặt linh lực. Không tốt. Mục Thần Xuyên biến sắc, vội vàng rút kiếm lui lại. 317 nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, khói đen theo trường kiếm bao phủ đi lên, bao trùm cánh tay của hắn, đồng thời ăn mòn da thịt. Mục Thần Xuyên cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức, toàn bộ cánh tay đều tê dại. Giống màu đen báo hình dị thú cười ha hả, hướng Mục Thần Xuyên bước bách tới. Bành bành bành. Mục Thần Xuyên vung vẩy trường kiếm, cùng màu đen báo hình dị thú kịch liệt chém giết. Một người một thú đại chiến, kinh thiên động địa. Mục Thần Xuyên lấy một địch hai, miễn gắng gượng chống cự. Tỷ tỷ, ngươi mau tỉnh lại. Mục Vô Song nằm dạp trên mặt đất, không ngừng lay động Mục Vấn Tiên thân thể, hy vọng nàng tỉnh lại. Chương 731, báo tin để bọn họ mau trốn đi. Chương 731, báo tin để bọn họ mau trốn đi. Mục Thần Xuyên giống to, Vô Song, không cần phải để ý đến ta, nhanh lên rời đi nơi này, tìm tới tộc nhân, báo tin để bọn họ mau trốn đi. Không. Mục Vô Song liều mạng dãy rủa, lại bị vây khốn, nhất thời nửa khắc không tránh thoát. Giống màu đen báo hình dị thú lại lần nữa vồ giết tới, lợi chảo vạch qua một đạo hồ quang, xé nát hư không. Mục Thần Xuyên giơ kiếm đón đỡ. Kinh khủng cự lực truyền đến, chấn động đến hắn bay rất ra ngoài và sụp vết tường. Hoa hắn phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt biến thành màu đen. Mục Vô Song thừa cơ thoát khỏi gò bó, liền xông ra ngoài, uốn quýt bỏ chạy. A, Mục Vô Song kinh dị vô cùng, nàng biết mình tuyệt đối không phải màu đen báo hình dị thú đối thủ. Nhưng giờ phút này đã không quan tâm được nhiều như vậy, nàng nhất định phải chạy trốn. Giống màu đen báo hình dị thú truy sát mà đến. Mục Vô Song quay đầu thấy được Mục Vấn Tiên nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ thét to, không muốn. Tỷ tỷ, nhanh cứu ta. Ầm ầm. Một trận một ngạt tiếng vang truyền đến, màu đen báo hình dị thú đông nhiên từ không trung ngã xuống, ngã tại Mục Vấn Tiên trước mặt. Mục Thần Xuyên đứng tại màu đen báo hình dị thú bên cạnh thi thể, toàn thân đẫm máu, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nhìn chằm chằm Mục Vô Song lạnh lùng quát, "Lan, nếu không, giết không tha." "Tộc trưởng." "Ô, cậu ngươi nhanh mau cứu tỷ tỷ đi." Mục Vô Song khóc ồ lên, bỏ hướng Mục Vấn Tiên. "Cút." Mục Thần Xuyên lạnh lùng quát lớn, âm thanh băng lãnh. Mục Vô Song thân thể mềm mại chấn động, ngẩng đầu, con mắt xinh đẹp bên trong tràn đầy nước mắt. Nàng thấy được, tộc trưởng đang dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, giống như là tại nhìn một cái địch nhân. Một màn này khiến Mục Vô Song tim như bị đau cắt, nàng rốt cuộc minh bạch, Mục Vấn Tiên hôn mê, mà còn nàng tộc trưởng Mục Thần Xuyên cũng mất lý trí. "Tỷ tỷ!" Mục Vô Song thống khổ kêu một tiếng, quay đầu hướng nơi xa chạy trốn. Mục Thần Xuyên ra sức dây rủa, khó khăn bò dậy, vết thương trên người còn tại kịch liệt đau nhức. Hắn hiểu được, loại này thương thế không cách nào dựa vào tự thân khôi phục, chỉ có dựa vào Long Hồn Học Phủ cường đại lực lượng. Hắn sâu hút một khẩu khí, một lần nữa điều chỉnh trạng thái của mình, bắt đầu bước về phía Long Hồn Học Phủ. Mục Thần Xuyên trong lòng tràn đầy hy vọng, đồng thời cũng tràn đầy đối không biết hoảng hốt. Hắn biết, một khi tiến vào Long Hồn Học Phủ, hắn đem đối mặt càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng cùng khiêu chiến, nhưng cái này đã là lựa chọn duy nhất. Mục Thần Xuyên một đường lao vụt, xuyên qua sơn cốc, rừng rậm cùng dòng sông. Cuối cùng, hắn đi tới Long Hồn Học Phủ trước cửa. Trước mắt thể hiện ra một bức tốt đẹp hoàn cảnh, phảng phất đưa thân vào tiên cảnh đồng dạng. Học phủ cửa lớn cao ngất mà hoành vĩ, tỏa ra nồng hậu dày đặc linh khí. Mục Thần Xuyên tắm rửa tại cái này cỗ tươi mát khí tức bên trong, cảm giác được thân thể vẻ vải dần dần được đến làm dịu. Tiến vào học phủ, hắn nhìn thấy rộng lớn sân trường, cây xanh râm mát, hoa cỏ mùi thơm bao phủ. Trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, hoàn toàn yên tĩnh cùng an lành. Mục Thần Xuyên ánh mắt không khỏi bị xung quanh cảnh đẹp hấp dẫn, hắn tựa hồ quên đi vết thương trên người đau, trong lòng dũng động một loại hy vọng lực lượng. Dọc theo đá xanh tiểu đạo, Mục Thần Xuyên đi vào học phủ nội bộ. Hắn nhìn thấy rất nhiều đám học sinh ở sân trường bên trong tự do xuyên qua, bọn họ từng cái mặt mày tỏa sáng, khí tức cường đại, phảng phất cùng linh khí trong thiên địa hòa làm một thể lưỡi. Mục Thần suy biết, nơi này là Long Hồn Học Phủ là bồi dưỡng cường giả chết nuôi. Hắn quyết định đi tìm Long Hồn Học Phủ trưởng lão, hướng bọn họ xin giúp đỡ, tin tưởng chỉ có bọn họ mới có thể giúp tự mình giải quyết vu độc lây nhiễm vấn đề. Mục Thần xuyên chạy qua từng tòa cổ lão kiến trúc, cảm nhận được nơi này tràn ngập nồng hậu dày đặc linh khí, hắn lòng tin dần dần tăng cường. Chương 732, xin ngài giúp ta điều trị trên thân vu độc lây nhiễm. Chương 732, xin ngài giúp ta điều trị trên thân vu độc lây nhiễm. Cuối cùng, hắn đi tới Long Hồn Học Phủ trung tâm, một cái hoành vĩ cung điện đứng sừng sững ở đó. Mục Thần xuyên đẩy ra to lớn cánh cửa, tiến vào cung điện. Cung điện nội bộ rộng rãi mà trang nghiêm, trên vách tường khắc đầy cổ lão long hồn đường vân, tỏa ra thần bí lực lượng. Mục Thần xuyên cảm thấy mình phảng phất dung nhập tất cả những thứ này, trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng cùng lực lượng. Hắn đi thẳng về phía trước, đi tới một cái tế đàn phía trước. Tế đàn bên trên trưng bày cổ lão pháp khí tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Đúng lúc này, một vị trên người mặc long bào trưởng lão xuất hiện tại tế đàn bên cạnh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn như cao tuổi, nhưng lộ ra một cô vô cùng cường đại khí tức. Mục Thần xuyên quỳ rạp xuống đất, cung kính hướng trưởng lão thỉnh giáo. Tôn kính trưởng lão, mời ngài 530 trợ giúp ta điều trị trên thân vu độc lây nhiễm. Trưởng lão khẽ gật đầu, cầm trong tay pháp khí, tỏa ra một cô ấm áp tia sáng. Hắn nhẹ nhàng đụng vào Mục Thần xuyên vết thương, thần bí lực lượng tràn vào Mục Thần xuyên trong cơ thể. Mục Thần xuyên cảm nhận được vết thương đau đớn dần dần giảm bớt, trong cơ thể vu độc lây nhiễm cũng bắt đầu được đến ức chế. Hắn cảm kích nhìn qua trưởng lão, trong lòng tràn đầy lòng cảm kích. Trưởng lão mỉm cười nói, người trẻ tuổi, ngươi đi tới Long Hồn Học Phủ là một cái lựa chọn sáng suốt. Tại chỗ này, ngươi sẽ được đến lực lượng bồi dưỡng cùng chỉ dẫn. Tiếp xuống, ngươi đem bắt đầu một hành trình mới, theo đuổi thuộc về ngươi vinh quang cùng thành tựu. Cảm ơn ngài, tôn quý trưởng lão, ta sẽ cố gắng tu luyện, là Long Hồn làm mẹ vang. Mục Thần xuyên kiên định nói. Trưởng lão hài lòng gật gật đầu, người trẻ tuổi, ta tin tưởng ngươi. Ta gọi Mục Thần xuyên, khẩn cầu ngài ban cho ta lực lượng. Mục Thần xuyên cung kính bài nói. Mục Thần xuyên, cái tên này. Trưởng lão nói nhỏ, cho mày. Lập tức, hắn thoải mái cười nói, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Vừa dứt lời, pháp khí nở rộ hào quang sáng chói, hóa thành một cỗ bàng bạc lực lượng chui vào Mục Thần xuyên thân thể. Mục Thần xuyên thương thế bên trong cơ thể nháy mắt khỏi hẳn, thực lực tăng vọt, thẳng tắp tăng lên. Hắn nguyên bản là tiên vương cảnh hậu kỳ, hiện tại đột phá đến, khoảng cách tiên hoàng chỉ kém một tia. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng, lập tức hưng phấn không thôi, thật sự là quá tốt, ta vậy mà tấn cấp đến tiên vương viên mãn, lần này có thể quét ngang Bắc Hoang vực tất cả cùng thế hệ. Mục Thần xuyên trong lòng đốt lên đấu trí, mang theo sục sôi đấu trí tiếp tục hướng về Long Hồn Học Phủ chỗ sâu đi đến. Đột nhiên, phương xa truyền đến một cỗ cường hãn khí tức. Mục Thần xuyên bước chân đình chỉ, cảnh giác quan sát bốn phía. Rất nhanh, hắn thấy được hai thiếu nữ từ rừng cây bên trong dậm chân mà ra, xuất hiện tại Mục Thần xuyên trong tầm mắt. Là các nàng. Mục Thần xuyên trong lòng khẽ giật mình. Người đến vậy mà là Mộ Vũ Nhu cùng tỷ muội của nàng một Tần Như Phỉ. Mộ Vũ Nhu nhìn thấy Mục Thần xuyên, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một vẻ vui sướng nụ cười, vội vàng chạy tới chào hỏi, "Mục công tử, ngươi còn sống?" Nàng gương mặt xinh đẹp mừng rỡ, hiển nhiên không nghĩ tới, tại Long Hồn Học Phủ bên ngoài, thế mà còn có thể gặp phải chính mình bạn tốt. Mộ Vũ Nhu tính cách dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương, ngày thường đối xử mọi người hữu hảo nhiệt tình. Ta làm sao sẽ chết đâu? Mục Thần xuyên đắng chát cười một tiếng, trong mắt vạch qua bi thương cùng ấy nấy. Mộ Vũ Nhu lo lắng mà hỏi thăm, Mục công tử, thân thể của ngài thế nào? Thân thể của ta không có việc gì, chỉ cần dùng một chút dược tề liền có thể triệt để khôi phục. Mục Thần xuyên nói. Tất nhiên thân thể của ngài đã khôi phục, mời đi theo ta đi. Mộ Vũ Nhu nói xong, đi đầu hướng về một cái phương hướng đi đến. Chương 733, chẳng lẽ là muốn để ta tham gia một loại nào đó tranh tài? Chương 733, chẳng lẽ là muốn để ta tham gia một loại nào đó tranh tài? Mục Thần xuyên chần chờ một chút, vẫn là đi theo Mộ Vũ Nhu, hướng nàng chỉ thị phương hướng đi đến. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu a? Mục Thần xuyên hỏi. Mộ Vũ Nhu cười nhạt một tiếng, nói ra, các trưởng lao an bài cho ngươi cư trú đã an bài thỏa đáng, xin mời đi theo ta. Mục Thần xuyên nghe vậy, kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới, Long Hồn Học Phủ vậy mà vì hắn chuẩn bị nhà ở hắn đi theo Mộ Vũ Nhu đi thêm vài phút đồng hồ, đi tới một tòa tinh xảo xa hoa trạch viện, bên trong cơ sở đầy đủ, thậm chí có đan lô, linh dịch hồi chờ tài nguyên tu luyện, quả thực có thể nói hào trạch. Mục Thần xuyên trong lòng sợ hãi thán phục liên tục, thầm nghĩ, Long Hồn Học Phủ quả nhiên không phải tầm thường, chắc không được có nhiều năm như vậy nhẹ tuấn kiệt chén phá đầu đều muốn gia nhập nơi này. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta, có chuyện gì cứ việc nói cho ta. Mộ Vũ Nhu bàn giao một câu, sau đó quay người rời đi. Tâm tình của nàng rất tốt, bởi vì Mục Thần xuyên xuất hiện, làm cho Long Hồn Học Phủ lại thêm một vị đệ tử thiên tài. Mục Thần xuyên ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt cảm ngộ trong cơ thể bành trướng mãnh liệt pháp lực. Hắn cảm nhận được chính mình nhục thân cường độ mạnh hơn rất nhiều lần, làn da tầng ngoài mơ hồ lóe ra màu vàng phù văn. Hắn hai bàn tay mở ra, ngưng tụ pháp lực, vận hành công quyết, toàn thân bộc phát ra óng ánh quang huy chói mắt. Mục Thần xuyên hét lớn một tiếng, hai bàn tay vung đánh mà ra, cuồng phong đột nhiên nổi lên, sóng khí lan lộn. Mục Thần xuyên đại hỉ, ta pháp thuật công kích vậy mà tăng lên 3 thành uy lực. Quá tốt rồi, có dạng này cường đại lực lượng, ta tất nhiên có khả năng tại chỗ này thu hoạch được cực lớn ích lợi. Mục Thần xuyên hưng phấn không thôi, không kịp chờ đợi muốn thử một chút bây giờ lực lượng. Hắn đứng dậy, đi tới trên diễn võ trường, thi triển pháp thuật, diễn luyện một phen. Tốc độ của hắn nhanh chóng, uy lực pháp thuật càng ngày càng cường đại, khiến Mục Thần xuyên mừng rỡ không thôi. Ha ha, ta thực lực tăng lên tốc độ thực sự là quá nhanh, chỉ dùng một đêm, tổng cộng đến tiên vương cảnh đỉnh phong. Cứ theo đà này, nếu không để ta nửa tháng liền có thể đạt tới tiên hoàng cảnh sơ kỳ. Mục Thần Xuyên đối tương lai tràn đầy lòng tin, Hùng Dũng Oai Vệ khí phách hiên ngang trở về phòng ngủ, chuẩn bị thật tốt ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Mộ Vũ Nhu gõ cửa đem Mục Thần Xuyên đánh thức. "Mục công tử, canh giờ nhanh đến, chúng ta nên xuất phát." Mục Thần Xuyên ngáp dài rửa mặt, đi tới đại sảnh, lại phát hiện trừ Mộ Vũ Nhu, người còn lại không hề tại. Mộ Vũ Nhu giải thích nói, "Trưởng lão triệu tập đại gia đàm phán lịch luyện thủ tục, chúng ta mau chóng tới đi." Mục Thần Xuyên trong lòng nghi hoặc không thôi, hắn không biết lịch luyện là cái gì. Chẳng lẽ là muốn để ta tham gia một loại nào đó tranh tài? Mục Thần Xuyên trong lòng suy đoán nói. Mục Thần Xuyên đi theo Mộ Vũ Nhu cùng khác một thiếu nữ đi tới một mảnh trống trải quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm tên thanh niên nam nữ. Trên quảng trường, một đám thân mặc áo trắng, đầu đội ngân quan người trung niên đứng tại chỗ cao nhất. Bọn họ khí chất siêu nhiên thoát tục, khí tức xa xăm kéo dài, giống như thiên thần hạ phàm. "Chư vị, các ngươi đều là thông qua khảo hạch đệ tử. Hiện tại ta muốn tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu, các ngươi mỗi một giới chỉ có thể tiến vào Long Hồn Học phủ tu luyện 5 tháng, 5 tháng về sau, các ngươi nhất định phải rời đi." Nam tử trung niên sáng nói. Nghe nói như thế, mọi người xôn xao. Bọn họ đều bị sợ choáng váng, Long Hồn Học phủ có thể nói tàng long hoa hổ, từng cái lĩnh vực đều có thiên tài đứng đầu tồn tại. Nhất là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, càng là cường đại vô song. Nghe nói bọn họ bên trong mỗi một vị đều nắm giữ nghịch thiên tiềm lực cùng thiên phú, một khi trưởng thành, nhất định có thể ngang dọc Trung Châu, sáng tạo kỳ tích cái. Chương 734, nhất định có thể đào thải một nhóm phế vật. Chương 734, nhất định có thể đào thải một nhóm phế vật. Hiện tại, bọn họ muốn tại Long Hồn Học phủ ngốc 5 tháng. Mặc dù nói, 5 tháng rất ngắn, thế nhưng ai cũng không dám xác định chính mình liền có thể sống mà đi ra đi. Vạn nhất, chính mình không có sống qua 5 tháng, chẳng phải là vĩnh viễn lưu tại Long Hồn Học phủ. Nghĩ tới đây, mọi người tâm chìm vào đáy cốc. Làm sao bây giờ? Ta muốn lui ra sao? Đừng xúc động, dù sao còn có cơ hội, chờ một chút. Không ít người do dự, dù sao, loại này nguy hiểm tính mạng lịch luyện đối bất kỳ một cái nào tiên nhân mà nói, đều quá kinh khủng. Long Hồn Học phủ là một cái to lớn bảo khố, có khả năng ở bên trong người tu luyện đều vô cùng lợi hại. Lần lịch lãm này, nhất định có thể đào thải một nhóm phế vật. Cái kia âm trầm âm thanh lại lần nữa truyền ra. Ta nhất định có thể sống đi ra Long Hồn Học phủ. Ta muốn chứng minh cho mọi người nhìn, người nào mới thật sự là thiên tài. Mọi người nghị luận ầm ĩ, suy nghĩ ngàn vạn. Chư vị không cần phải lo lắng, chúng ta Long Hồn Học phủ có chuyên nghiệp đạo sư phụ trách các ngươi tu luyện. Nam tử trung niên nói ra, ta gọi Dương Vân Phàm, lần này dẫn đầu các ngươi lịch luyện. Hy vọng các ngươi ở dưới tay ta không muốn ném đi Long Hồn Học phủ tham dự mặt. Hắn hất lên tay áo, lớn tiếng nói, theo ta đi. Hắn dẫn đầu đằng không mà lên, bay về phía không trung. Người còn lại cũng đi theo đằng không mà lên, theo sát nam tử trung niên bối ảnh, tiến về Long Hồn bí cảnh nhập khẩu. Giờ khắc này, Mục Thần Xuyên trong đầu đột nhiên hiện ra một trương quen thuộc mặt mũi, lập tức kích động hét lớn, "Vân Phàm huynh đệ, là ngươi sao?" "A, Mục huynh đệ, ngươi biết ta?" Dương Vân Phàm hơi ghé mắt, có một chút ngoài ý muốn. "Đúng vậy, ta là ngày hôm qua mới vừa gia nhập Long Hồn Học phủ tân sinh." Mục Thần Xuyên nói ra, "Ta đã từng cùng Vân Phàm huynh đệ từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này." "Vân Phàm huynh đệ, chúng ta đã lâu không gặp, thật sự là thật hoài niệm ngươi a." Nói đến phần sau, hắn ngữ điệu nghẹn ngào, một bộ thương cảm muốn tuyệt dáng dấp. Bất quá, Dương Vân Phàm luôn cảm thấy hắn có một chút giả mù sa mưa. Bất quá, Mục Thần Xuyên không đề cập tới chuyện tối ngày hôm qua, hắn tự nhiên lười tính toán. Hắn nhẹ gật đầu, nói, "Là rất lâu không gặp, Mục huynh, chúc mừng tấn cấp." "Cùng vui, cùng vui." Mục Thần Xuyên khô cằn cười một tiếng. Hắn đối với Dương Vân Phàm thái độ, tựa hồ có rất lớn đổi mới. "Đi thôi, chúng ta đi lịch luyện chẳng đi." Dương Vân Phàm xua tay, sau đó đi đầu bước chân. Hắn vốn cho rằng Mục Thần Xuyên sẽ không để ý tới chính mình, ai biết người này thế mà hấp tấp theo ở phía sau. "Mục huynh, ngươi đây là biểu tình gì?" Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn xem hắn, "Chẳng lẽ ngươi không muốn đi lịch luyện chẳng?" "Ê, ta cũng không phải sợ nguy hiểm." Mục Thần Xuyên gãi đầu một cái, lúng túng nói. "Tất nhiên không sợ, vậy liền theo tới nha." Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn đối với Mục Thần Xuyên ấn tượng coi như không tệ, không giống như là người xấu. "Được rồi, Vân Phàm huynh đệ, mời dẫn đường." Mục Thần Xuyên sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, nụ cười sáng lạ, nóng bỏng đuổi kịp Dương Vân Phàm. "Hừ." Bên cạnh, Mộ Vũ Nhu nhìn thấy Mục Thần Xuyên như thế chân chó dáng dấp, con mắt lạnh lùng quét qua. Khóe miệng nàng gạch qua vẻ khinh bỉ, bất quá không nói gì thêm. Long Hồn Sơn mạch kéo dài hơn ngàn vạn bên trong, 5.9 trong đó có thật nhiều hung hãn yêu thú tàn phá bừa bãi, còn có một chút kỳ lạ cấm chế tồn tại, đồng dạng tu sĩ căn bản là không có cách đặt chân. Đây cũng là Long Hồn Học phủ chiêu mộ học viên nguyên nhân chủ yếu. Nếu là không có thực lực cường đại hộ thân, đi vào chính là tự tìm cái chết. Mà còn Long Hồn Sơn mạch mức độ nguy hiểm rất lớn, liền chân tiên đỉnh phong tiến vào đều cửu tử nhất sinh, chớ nói chi là một chút đệ giai tu sĩ. Chương 735, lần này khảo hạch là chúng ta Long Hồn Học phủ đối học viên một cái khiêu chiến. Chương 735, lần này khảo hạch là chúng ta Long Hồn Học phủ đối học viên một cái khiêu chiến. Dương Vân Phàm đi ở trước nhất, một đám người ở phía sau đi theo. Long Hồn Sơn mạch vô cùng bao la, có một đầu xuyên qua cả tòa sơn mạch đại hà lưu trôi tại đại địa bên trên. Những này nước sông là từ chỗ sâu chảy ra đến, bên bờ sông mọc đầy xanh tươi thanh thúy tươi tốt cây cối, xanh mơn mởn một mảnh, trông rất đẹp mắt. Nước sông trong suốt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong nước dạo chơi các loại tôm cá. Giữa sông có một khối to lớn vô cùng thạch địa, đứng vững tại một tòa dốc đứng trên vách núi đá. Dưới vách núi trong bụi cỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái linh thú tại trong bụi cỏ xuyên qua. Dương Vân Phàm đứng tại vách núi phía trước, chỉ vào thạch địa, nói ra, đây chính là lịch luyện chàng phân tam trọng, mỗi một quan đều có 100 tên người tham gia khảo hạch tham gia, mỗi một quan đều sẽ đại 23 thái mấy chục người, còn lại thiên tài mới có thể thông qua đệ nhị trọng khảo hạch. Nghe vậy, người còn lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này lịch luyện chàng thật đúng là tăng cốc, vậy mà trực tiếp đem người đào thải. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nơi này cạnh tranh là cực kỳ tăng cốc, nếu như muốn thu hoạch được càng cao thành tích, cũng chỉ có một con đường có thể đi tử vong đào thải. Tốt, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, chờ một lúc bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất khảo hạch. Dương Vân Phàm nói ra, ghi nhớ, các ngươi đệ nhất trọng khảo hạch cũng không rất khó khăn, thế nhưng muốn nhớ kỹ một điểm sinh tồn dẫn đầu. Ta đã biết. Mục Thần Xuyên vội vàng đáp ứng. Những ngày này hắn cũng coi là thấy được Long Hồn Học Phủ tăng cốc, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Dương Vân Phàm quay người rời đi, hắn bối ảnh dần dần trở thành nhạt, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hô, còn tốt hắn không có báo nổi, nếu không chúng ta khẳng định xong đời. Mục Thần Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Mục Thần Xuyên nhìn hướng một bên Mộ Vũ Nhu, cười ha hả nói, Vũ Nhu muội tử, ngươi cùng Dương Vân Phàm là quan hệ như thế nào a? Ta không có quan hệ gì với hắn. Mộ Vũ Nhu lạnh lùng đáp lại, đừng loạn làm thân thích. Mục Thần Xuyên hơi đỏ mặt, xấu hổ cười một tiếng. Mộ Vũ Nhu đối hắn hở hững dáng dấp, để trong lòng hắn không thoải mái. Mục lão đệ, ngươi cũng đừng nản chí, ngươi thiên phú như thế ưu tú, không sớm thì muộn có khả năng đánh bại hắn. Một nữ tính đệ tử khuyên giải nói. Mục Thần Xuyên lắc đầu cười khổ, nói ra, cảm ơn ngươi an ủi ta, bất quá ta là không dám cùng Vân Phàm huynh đệ đối nghịch. Đó chính là rồi. Nữ tính đệ tử vô độ ngược nói. Tốt, chúng ta vẫn là nhanh chuẩn bị một chút đi. Một cái khác nam tính đệ tử nói. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, sau đó lên núi thắt lưng thạch bia nhìn thoáng qua. Mục lão đệ, nơi này là lịch luyện tràng, có thể sử dụng tiên khí, linh đan, công pháp, pháp thuật. Đương nhiên, những vật này đều là học viện khen thưởng, không thuộc về bất luận kẻ nào, đều có thể dùng. Một cái khác nam tính đệ tử giải thích nói. Nha. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, nói ra, vậy liền phiền phức mấy vị sư minh mang theo chúng ta đi qua đi. Ân, các ngươi 373 theo sau lưng ta. Nam tính đệ tử nói. Mục Thần Xuyên vội vàng đuổi theo, đi theo mấy người sau lưng, chậm rãi hướng về trên núi đi đến. Vân Phạm sư minh, chúng ta bây giờ làm thế nào đâu? Mục Thần Xuyên nhỏ giọng hỏi. Trong lòng hắn thầm than, những người trẻ tuổi này thật là trẻ tuổi nóng tính, ta còn cần cố gắng, không phải vậy sợ rằng thật sẽ bị bọn họ cho làm hạ thấp đi. Dương Vân Phạm trầm mặc một cái trước mắt, thản nhiên nói, lần này khảo hạch là chúng ta Long Hồn Học Phủ đối học viên một cái khiêu chiến. Ồ, cái gì khiêu chiến? Mục Thần Xuyên hiếu kỳ hỏi. Lịch luyện trong tràng có thật nhiều hung hiểm chi địa, chúng ta chỉ có thể tại những địa phương này lịch luyện mới có cơ hội thu hoạch được tư cách trở thành nội môn đệ tử. Dương Vân Phạm giải thích nói. Chương 736, đem những thi thể này đốt cháy hầu như không còn là đủ. Chương 736, đem những thi thể này đốt cháy hầu như không còn là đủ. Nguyên lai là dạng này. Mục Thần Xuyên bừng tỉnh. Không chỉ là khiêu chiến, lịch luyện trong tràng cũng có khu vực nguy hiểm. Ta muốn nói là chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương Vân Phạm tiếp tục nói. Vân Phạm sư huynh nói không sai, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Mộ Vũ Nhu phụ hòa nói. Nàng cũng biết, lịch luyện trong tràng có thật nhiều không biết khu vực, mà những này không biết khu vực có thể tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Nàng cùng Dương Vân Phạm thực lực, tại những địa phương này khẳng định không được cái tác dụng gì, cho nên còn muốn tự cứu. Vân Phạm sư minh, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mục Thần Xuyên tò mò hỏi. Rất đơn giản, ta đã giúp các ngươi chọn tốt mục tiêu. Dương Vân Phạm cười tủm tỉm nói ra, các ngươi chỉ cần đưa bọn họ chém giết là đủ. Cái gì? Mục Thần Xuyên đám người kinh ngạc, nhộn nhịp nhìn hướng Dương Vân Phạm. Mục Thần Xuyên trong lòng khiếp sợ và phẫn, cái này sao có thể? Bọn họ tại lịch luyện thời điểm, vẫn luôn là tại săn giết ma thú. Mặc dù cũng đã gặp qua một chút ma thú công kích, nhưng bọn hắn cũng không có vận dụng pháp bảo, chỉ bằng mượn nhục thể thực lực tới chém giết. Long Hồn Học Phủ tân sinh đã từng tính toán đem một cái ma thú chém giết, kết quả ma thú thân thể nổ tung. Bọn họ còn thử nghiệm đem một cái hung cầm giết chết, kết quả cái này hung cầm huyết dịch vậy mà biến thành hỏa diễm, đốt cháy cả tòa cổ tháp. Mà bây giờ, bọn họ Vân Phàm sư đệ vậy mà nói cho bọn họ muốn giết chết ma thú. Không tin sao? Dương Vân Phàm khẽ miệng phát họa lên một vệt tà ác độ cong, nói, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta đều có thể giúp các ngươi. Mục Thần Xuyên sắc mặt lập tức thay đổi đến ảm đạm, hắn không phải người ngu, nghe được trong lời nói hàng nghĩa, trái tim đập bịch bịch. Mục lão đệ, ngươi còn thất thần làm gì? Đi mau a! Cái kia nữ tính đệ tử thúc giục nói. A, ta lập tức tới ngay. Mục Thần Xuyên vội vàng đuổi theo. Mộ Vũ Nhu nhìn Dương Vân Phàm một cái, cũng quay người rời đi. A, Dương Vân Phàm nhìn qua hai người bối ảnh, lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Hắn vừa rồi cố ý nói như vậy, nhưng thật ra là cố ý hù dọa Mục Thần Xuyên cùng Mộ Vũ Nhu. Dù sao hai gia hỏa này quá phết lối, không cho bọn họ chút giáo huấn là không được. Hắn muốn nhân cơ hội này để hai người nhận rõ tình thế, rõ ràng chính mình cùng bọn hắn chênh lệch mới có lợi cho hắn về sau phát triển. Hắn mục tiêu là học viện đệ nhất thiên tài, mà không phải như vậy một đám phế vật. Mục Thần Xuyên, Mộ Vũ Nhu, Dương Vân Phàm cùng Lý Nguyên bốn người cùng nhau đi tới lịch luyện tràng, con mắt của bọn hắn chỉ riêng toàn bộ đặt ở một khối trống trải trên bình đài. Trên bình đài không nhiều trăm cố thi thể nằm ở nơi nào, máu me đồng địa, vô cùng thế thảm. Hoa, rất đáng sợ a. Mục Thần Xuyên kinh hãi muốn tuyệt, cảm giác được một cỗ âm phong thổi qua, trên thân toát ra một lớp da gà. Nhìn không được run run một cái, nơi này mùi máu tươi so hắn tại Bảo Hoàng Sơn mạch săn giết ma thú thời điểm còn muốn nồng đậm, còn muốn gây mũi câu. Chúng ta muốn ở chỗ này săn giết ma thú, còn muốn phòng ngừa bị địch nhân đánh lén. Dương Vân Phàm chỉ vào những thi thể này nói ra, cho nên các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Mục Thần Xuyên, Mộ Vũ Nhu, Lý Nguyên ba người đều không tự chủ được lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh, toàn thân đều có chút run rẩy. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Mục Thần Xuyên kinh hoàng nói. Cái này đơn giản. Dương Vân Phàm cười nói ra, các ngươi không phải có phù triện sao, dùng nó đem những thi thể này đốt cháy hầu như không còn là đủ. Chương 737, biến thành một cái to lớn kim ô. Chương 737, biến thành một cái to lớn kim ô a. Nhiều như thế mùi máu tươi, khẳng định sẽ dẫn tới cường đại ma thú a. Lý Nguyên lo lắng nói ra, chúng ta nếu là gặp phải loại kia ma thú làm sao bây giờ? Các ngươi là sợ những cái kia ma thú a? Dương Vân Phàm rêu cợt nói, thật sự là đồ hèn nhát. Như thế yếu, làm sao có thể có tư cách trở thành Long Hồn Học Phủ đệ tử? Ai nói chúng ta sợ ma thú? Mục Thần Xuyên gầm thét, hắn nghiến răng nghiến lợi, nổi giận nói, chúng ta chỉ là khinh thường tại cùng ma thú liều mạng mà thôi, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, cho dù là ma thú cũng không có cái gì rất sợ hãi. Tốt, hiện tại không có thời gian cãi nhau. Dương Vân Hoàng quát lạnh nói, ta cho các ngươi 5 giây. Năm giây. Mục Thần Xuyên sửng sốt. Dương Vân Hoàng nói ra, không sai, chỉ cấp các ngươi 5 giây. Nếu như năm 120 giây các ngươi không có hoàn thành, liền không thể lại tiến vào lịch luyện tràng. Cái này, đây là uy hiếp a. Mục Thần Xuyên, Lý Nguyên cùng Mộ Vũ Nhu đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy phẫn uất chi tình, cảm giác nhận lấy cực lớn nhục nhã. 5, 3, 2, chúng ta đến. Mục Thần Xuyên một cái lấy ra hai viên ngọc phù, sau đó bóp nát, lập tức hóa thành hai đoàn khói đen, dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Đây chính là ngọc phù hiệu quả sao? Thật sự là lợi hại. Mục Thần Xuyên biểu lộ rất là kích động, cảm giác lần lịch lãm này thu hoạch rất nhiều. Hắn tu vi đã đột phá tới tiên vương cảnh viên mãn, bây giờ có hai tấm ngọc phù gia trì, hắn thực lực đem càng mạnh một bậc. Mục lão đệ, ta bắt đầu trước. Lý Nguyên thấy thế, đội vàng lấy ra phù triện, bóp nát. Hắn bóp nát phù triện, một cỗ khói đen từ lòng bàn chân của hắn phun ra, sau đó hóa thành hai đầu rắn, chui vào trong đất bùn. Lý huynh đệ tốc độ thật nhanh, thoạt nhìn hắn đã nắm giữ khống chế pháp tắc, có thể khống chế phụ chú. Mục Thần Xuyên ca ngợi nói. Lý Nguyên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói, đó là tự nhiên, ta có thể là người của Lý gia. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Tốt, ta bắt đầu trước. Mục Thần Xuyên nói xong, tay bấm ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một cái kim quang chói mắt phụ triện trên ngón tay của hắn hiện lên. Theo hắn thao túng, bay đến giữa không trung bên trong, biến thành một cái to lớn kim điểu. Kim ô hai cánh vỗ vỗ, phát ra một tiếng to rõ phượng mình, hướng về phía trước lao xuống mà đi, nhấc lên một trận cuồng phong. Âm ầm kim điểu thân ảnh càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, giả thiên thế nhật, che lại chân trời. Kim ô mỗi đập một lần cánh, liền sẽ truyền đến kịch liệt oanh minh, phản phất ngay cả bầu trời đều muốn bị vỡ ra giống như. Cái này kim ô thật là khủng khiếp a. Mộ Vũ Nhu trừng lớn hai mắt, không khỏi kinh hãi. Đương nhiên, chúng ta những này kim ô tu vi thấp nhất đều là tiên vương. Mục Thần Xuyên dương dương đắc ý, mang trên mặt ngạo mạn màu sắc. Dạng này kim ô kim điểu, ta vẫn là lần đầu gặp. Lý Nguyên cảm khái, trong lòng tràn đầy rung động. Không cần nói. Dương Vân Phàm trầm giọng quát, thần sắc ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy kim ô tại khoảng cách bình đài chỉ còn bên dưới xa mấy mét chỗ dừng lại. Màu vàng lông vũ giống như lưới đao lóe ra kim loại rực rỡ, tản ra khiến người sợ hãi khí tức, một đôi mắt tản ra kim loại tia sáng, phảng phất có tia lửa lập lòe. Cái này, ta cảm giác hô hấp của ta đều thay đổi đến dồn dập lên. Lý Nguyên cái trán hiện đầy mồ hôi mịn, khắp khuôn mặt là sợ hãi màu sắc. Hắn thực lực vốn cũng không phải là rất mạnh, đối mặt khủng bố như vậy kim điểu, trong lòng hắn khó tránh khỏi sinh ra một tia hoảng hốt. Chương 738, chính mình chẳng qua là nhất thời chủ quan mà thôi. Chương 738, chính mình chẳng qua là nhất thời chủ quan mà thôi. Các ngươi sợ cái gì? Không phải còn có ta sao? Dương Vân Phàm cười lạnh nói. Mục Thần Xuyên cùng Lý Nguyên nghe vậy, cái này mới thoáng an tâm, bất quá vẫn khẩn trương như cũ. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn mà chói hai tiếng chim hót từ lòng đất truyền đến. Một cái hình thể khổng lồ, toàn thân phiếm hồng ác điểu từ lòng đất bay ra. Hồng Mao Cự Điêu. Mục Thần Xuyên cùng Lý Nguyên thấy được cái kia hình thể to lớn Hồng Mao Cự Điêu về sau, đều hoàn toàn biến sắc, đồng tử đột nhiên co lại. Cái kia Hồng Mao Cự Điêu từ lòng đất bay ra, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra vô số đạo màu đỏ hỏa tiễn, phô thiên cái địa hướng về trên bình đài mọi người. Mục Thần Xuyên đám người nhộn nhịp sử dụng ra riêng phần mình tiên pháp chống cự những này hỏa tiễn. Dâm dạp chằng chịt hỏa trụ đâm vào bọn họ vũ khí bên trên, lập tức vào tràn ra một đóa đóa đốm lửa nhỏ, hỏa diễm bốc cháy lên, đem bình đài chiếu rọi thành một mảnh nóng bỏng hải dương. Lý Nguyên cùng Mục Thần Xuyên quần áo nháy mắt hóa thành cho tàn, thân thể cũng biến thành khét lẹt. Mà Mộ Vũ Nhu thân là Long Hồn Học Phủ dòng chính học sinh, có chính mình hộ đạo thủ đoạn, ngược lại là không có bị thương tổn, thế nhưng mi tâm của nàng cũng nhiều một cái điểm đỏ, giống như là một cái màu đỏ chu sa nốt ruồi, lộ ra vô cùng rõ ràng. Các ngươi dám hủy hoại chúng ta Long Hồn bí cảnh đồ vật, thật sự là gan to bằng trời, tự tìm cái chết. Hồng Mao Cự Điêu phát ra gầm thét, há mồm phun ra đầy trời đỏ hồng hỏa cầu, hướng về bọn họ đập tới. Mục Thần Xuyên cùng Lý Nguyên hoảng hốt, muốn chạy trốn, lại phát hiện căn bản không đường có thể đi. Những này hỏa cầu ẩn chứa lực lượng thực tế quá kinh khủng, liền xem như tiên vương đều sẽ bị nổ thành trọng thương. Mục Thần Xuyên đám người nộn nhịp thôi động linh lực, đem bên cạnh mình bao phủ lại, muốn ngăn cản những này công kích, thế nhưng bọn họ dù sao không phải tiên hoàng, căn bản không có khả năng chống đỡ được loại này trình độ công kích. Phốc 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 phốc. Từng đoàn hỏa diễm rơi vào thân thể bọn hắn bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, bỗng cảm giác truyền khắp toàn thân. Mục Thần Xuyên đám người thống khổ rú thảm. Dương Vân Phàm đứng tại chỗ, thần thái tỉnh táo, một bộ không có chút rung động nào, phảng phất đang quan sát trận chiến đấu này. Mục Thần Xuyên cùng Lý Nguyên đều bị thương, mặc dù không nghiêm trọng, thế nhưng cũng không dễ dàng. Dương Vân Phàm thấy thế, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tà dị. Đột nhiên, Mục Thần Xuyên thân hình trì trệ, toàn thân run rẩy lên. A, cứu, cứu mạng. Tiết hầu của hắn chỗ sâu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, sau đó cả người thẳng tắp té xuống đất. Lý Nguyên dọa đến mặt không còn chút máu, hắn tranh thủ thời gian đưa tay bắt lấy Mục Thần Xuyên. Có thể là hai tay của hắn lại bắt lấy Mục Thần Xuyên tay, căn bản bắt không bền vững, Mục Thần Xuyên thân thể rơi vào mặt đất. Mục Thần Xuyên ngã thất điên bắt đảo, toàn thân xương cốt đứt gãy, đau đớn muốn nức, sắc mặt của hắn một nháy mắt liền tái nhợt, toàn thân mồ hôi không ngừng chảy xuôi. Huynh đệ, ngài làm sao vậy? Ngươi tuyệt đối không cần có việc a. Lý Nguyên hô lớn. Ha ha, Dương Vân Phàm cười ha hả, nói, Mục Thần Xuyên, ngươi không phải rất bản lĩnh sao? Hiện tại thế nào? Bị ta một chiêu đánh bại. Mục Thần Xuyên sắc mặt đỏ lên, hai tay che lấy lồng ngực, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là đường đường thiên tài, tại Tiên Vương cảnh giới đã dừng lại rất lâu, một mực không có tiến bộ. Thế nhưng hắn chưa hề nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ bị một cái hậu bối đánh đến không hề có lực hoàn thủ, hơn nữa còn là bị đánh lén, để hắn cảm giác mất hết thể diện. Lý Nguyên cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ngươi! Mục Thần Xuyên nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng, hắn hận không thể lập tức đem Dương Vân Phàm giết, có thể là hắn không dám a, hắn cũng không cho rằng Dương Vân Phàm tu vi cao hơn chính mình chẳng qua là nhất thời chủ quan mà thôi bảy. Chương 739, hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Chương 739, hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Dương Vân Phàm, ngươi chớ đắc ý, lần này là ta chủ quan, thế nhưng ta không tin ngươi còn có thể lại thắng ta. Lý Nguyên Ác hung hăng trợn mắt nhìn Dương Vân Phàm một cái, lập tức quay người, mang theo Mục Thần Xuyên cấp tốc rời khỏi nơi này. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy. Dương Vân Phàm khỏe miệng nâng lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn bung tay lên một cái, một vệt kim quang bay ra, đem Mục Thần Xuyên cùng Lý Nguyên cho chặn lại xuống. Dương Vân Phàm, ta liều mạng với ngươi. Mục Thần Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trường kiếm trong tay, hướng về Dương Vân Phàm chém tới. Dương Vân Phàm hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo quang trụ bay ra, đem trường kiếm chém thành vỡ nát. Mục Thần Xuyên cùng Lý Nguyên hai người lại lần nữa bị giam cầm. Ngươi! Mục Thần Xuyên cùng Lý Nguyên giật nảy cả mình. Người này tu vi rõ ràng so với mình yếu, tại sao lại có như thế lớn uy thế đâu? Các ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn ta động thủ đem các ngươi đánh bất tỉnh, hoặc là đưa đến sư phụ ta nơi đó đi? Ngươi! Ngươi hèn hạ vô sỉ! Lý Nguyên cắn răng nghiến lợi mắng, các ngươi đều là rác rưởi mà thôi, ta cần dùng tới hèn hạ sao? Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, nếu như các ngươi không muốn ngoan ngoãn nghe lời, như vậy ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Mục Thần Xuyên cùng Lý Nguyên đều là thân thể run lên, người này lời nói thực sự là quá tàn nhẫn. Hai người bọn họ mặc dù có Tiên Vương cảnh tu vi, lại không phải cao thủ gì. Nếu như Dương Vân Phàm muốn đối phó bọn hắn lời nói, chỉ cần một ý nghĩ, bọn họ liền sẽ hồn phi phách tán. Mục Thần Xuyên cùng Lý Nguyên không nhịn được hối hận, sớm biết là dạng này, bọn họ tuyệt đối sẽ không chọc lên Dương Vân Phàm dạng này sát tinh. Dương Vân Phàm nhìn xem hai người biểu lộ, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. Mục Thần Xuyên trên người mặc trường bào màu xanh, một thân khí chất nổi bật bất quần, phong hoa tuyệt đại, da của hắn rất trắng, nhưng lại không hề lộ ra nữ khí, ngược lại cho người một loại cường tráng cảm giác, mái tóc màu đen áo choàng, tuấn giật phiêu dật. Chậc chậc chậc. Dương Vân Phàm gật gù đắc ý nói ra, "Mục Thần Xuyên, không thể không nói, dung mạo ngươi thật là đẹp trai." "Ngươi nói cái gì?" Mục Thần Xuyên nghe được câu này, lập tức thẹn quá hóa giận, một cỗ sát ý ngập trời nổ bắn ra đến, xung quanh thân thể của hắn dâng lên một trận cuồng bạo gió lốc, càn quét toàn bộ chân trời. Phía sau hắn mấy tên Tiên Vương cường giả bị gió thổi đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi tự tìm cái chết. Mục Thần Xuyên âm thanh giống như quần quần lôi mình, vang vọng bất tiêu. Phía sau hắn Mộ Vũ Nhu cùng Lý Nguyên cũng là đầy mặt oán giận, bọn họ thân là Long Hồn học tử, tại Trung Châu còn chưa hề có người như vậy khiêu khích quá bọn họ, đây quả thực là không đem bọn họ để vào mắt. Ha ha ha, Mục Thần Xuyên, ta chỉ bất quá tán dương ngươi vài câu, ngươi liền muốn báo nổi, xem ra ngươi là thật sự tức giận. Đã như vậy, ta liền lại cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi lại có thể tiếp lấy ta một chiêu, ngươi liền có thể đi, bằng không mà nói. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra sát cơ nồng nặc. "Tốt, hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu." Mục Thần Xuyên giận quá thành cười, hắn biết chính mình không phải Dương Vân Phàm đối thủ, nhưng lại cũng không cam lòng bị 1.5 hắn như vậy vũ nhục, lúc này ứng chiến. "Tốt, sảng khoái, vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Dương Vân Phàm thản nhiên nói. "Tốt, ta đến thử xem các hạ bản lĩnh." Mục Thần Xuyên gầm thét một tiếng, tay cầm trường thương, thân ảnh lập lòe, hướng về Dương Vân Phàm vọt tới. Mục Thần Xuyên tay cầm một thanh cổ phát trường thương, tại trên không vạch qua một đạo lăng lệ đường vòng cung. Mũi thương chỉ chỗ, hư không sụp đổ. Sóng khí cuộn, uy năng khủng bố.